Chương 1772, Tịch Nguyệt Tiên Đế điều kiện chương 1772, Tịch Nguyệt Tiên Đế điều kiện ẩn nguyệt giáo chủ chính là thấy được Tịch Nguyệt Tiên Đế xuất thủ, cho nên mới sinh ra liên hợp cái khác giới vực cùng một chỗ chia cắt nam vực ý nghĩ. Nếu như chỉ dựa vào bọn hắn man hoang, cũng có thể cầm xuống toàn bộ nam vực, nhưng là cần muốn trả một cái giá thật là lớn, trọng yếu nhất chính là bọn hắn rất lo lắng nam vực sẽ cho cùng rất dữ, lần nữa phá hư Lạc Nhật Sơn mạch những cái kia phong ấn. Lần này nam vực còn có điều kiêng kỵ, chỉ là phá hủy mấy cái tuyệt địa phong ấn, vạn nhất lần tiếp theo nam vực đem sở hữu tuyệt địa phong ấn đều làm hỏng, vậy thì không phải là man hoang có thể xử lý. Tuy nhiên khả năng như vậy tính phi thường nhỏ, nhưng là không thể không phòng. Đương nhiên, cùng cái khác giới vực chia cắt nam vực, bọn hắn có thể có được tài nguyên cùng khí vận thì sẽ ít đi rất nhiều, nhưng là có cái khác giới vực trợ giúp, bọn hắn muốn triệt để hủy diệt nam vực liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là nếu như nam vực lần nữa phá hư Lạc Nhật Sơn mạch phong ấn, có cái khác giới vực tại, man hoang ứng đối lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà lại theo nhiều người, bọn hắn cũng có thể an bài tiền tôn trông coi Lạc Nhật Sơn mạch, tránh cho dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Ẩn Nguyệt giáo chủ lúc này thời điểm nói tiếp, bản tôn tin tưởng Tịch Nguyệt Tiên Đế đối nam vực cách làm hẳn là cũng mười phần phẫn nộ, cho nên bản tôn dự định phái người tiến về đông vực, cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế trao đổi việc này. Nói đến đây, Ẩn Nguyệt giáo chủ ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, sau đó hắn tiếp tục nói, "Lộ Thần, bản tôn nhớ đến ngươi tại đông vực cần phải có một bộ phân thân đi, không bằng để ngươi phân thân sớm cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế nói một tiếng, nhìn nàng một cái là ý tưởng gì?" Lộ Thần thản nhiên nói, "Được." Thiên Tịch cung. Tịch Nguyệt Tiên Đế lười biếng nửa tựa ở trên giường êm, bây giờ bụng của nàng đã càng lúc càng lớn. Có lúc có thể rõ ràng nhìn đến bụng của nàng sẽ nhô lên, rất hiển nhiên nàng trong bụng hài tử đã dựng dục ra ý thức, biết cái mẫu thân mình chuyển động cùng nhau. Lộ Thần phân thân ngồi ở một bên, không ngừng cho Tịch Nguyệt Tiên Đế vào bay, xem ra thật giống như thật sự là nàng nam sủng mở dạng, Tịch Nguyệt Tiên Đế bây giờ rất hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Nếu như không phải là bởi vì nàng lo lắng Huyền Khanh Vân tu vi cùng chính mình kéo quá lớn, từ đó làm cho về sau chính mình không phải Huyền Khanh Vân đối thủ, nàng kỳ thật cũng muốn một mực an tĩnh như vậy sinh hoạt. Có lẽ là mệnh định chi nhân mang tới trấn an hiệu quả, bây giờ nội tâm của nàng càng ngày càng bình tĩnh. Nàng thể nội yêu lực đã thật lâu không có dao động. Lúc này thời điểm, Tịch Nguyệt Tiên Đế một bên Lộ Thần đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi đối nam vực có hứng thú hay không?" Nghe được vấn đề này, Tịch Nguyệt Tiên Đế trong nháy mắt thì đoán được Lộ Thần đến đón lấy muốn nói cái gì, nàng nhẹ nhàng nâng lên ngón tay ngọc, cách không một chảo, một chuỗi quả nho bay đến trên tay của nàng, sau đó nàng hé miệng, nhẹ nhàng cắn xuống một viên quả nho từ từ nhai nuốt lấy. Đã ăn xong trên tay nguyên một xuyên quả nho, Tịch Nguyệt Tiên Đế mới chậm rãi nói, "Ẩn Nguyệt giáo chủ để ngươi hỏi." Lộ Thần cũng không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, "Đúng vậy, hắn có thể là lo lắng nam vực chó cùng rất dữ." Đến lúc đó lại tới một lần. Lấy man hoang thực lực, nếu như huyết tổ một mực không xuất thủ tình huống dưới, hoàn toàn có thể cầm xuống toàn bộ nam vực, nhưng là Lạc Nhật Sơn mạch đối với man hoang tới nói thủy chung một cái tai họa. Tịch Nguyệt Tiên Đế rơi vào trầm tư, muốn nói nàng đối nam vực hoàn toàn không hứng thú cũng không có khả năng, có điều nàng bây giờ trong bụng mang hải tử, thực lực của nàng có chút giảm xuống, nàng lo lắng đến lúc đó huyết tổ nếu như xuất thủ, chính mình rất có thể không phải huyết tổ đối thủ. Nói không chừng còn có thể làm bị thương trong bụng hải tử, bây giờ nàng trong bụng hải tử đã dựng dục ra ý thức. Cứ việc ý thức còn rất yếu ớt, nhưng là nàng tin tưởng hẳn là không cần 100 năm là hắn có thể đầy đủ xuất thế. Cái này trong 100 năm nàng đều không muốn tùy tiện xuất thủ, nàng chỉ muốn an tĩnh nằm, chờ lấy hải tử sinh ra. Gặp Tịch Nguyệt Tiên Đế một mực không nói gì, Lộ Thần tiếp tục nói, "Nếu như ngươi không có hứng thú, ta cái này nói cho Ẩn Nguyệt giáo chủ." Tịch Nguyệt Tiên Đế lấy lại tinh thần, đạm mặt nói, "Nam vực lớn như vậy một tảng mỡ dày, bản đế làm sao có thể không có hứng thú, chỉ tiếc bản đế có con, thực lực mức độ lớn giảm xuống, nếu là đến lúc đó cùng huyết tổ giao thủ, ảnh hưởng đến bản đế hải tử, vậy liền được không bù mất." Nghe Tịch Nguyệt Tiên Đế kiểu nói này, Lộ Thần ánh mắt rơi xuống Tịch Nguyệt Tiên Đế bụng to ra phía trên, xác thực, Tịch Nguyệt Tiên Đế mang hải tử không quá thích hợp xuất thủ. Lúc này thời điểm Tịch Nguyệt Tiên Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo rồi nói ra, "Ngươi nói cho Ẩn Nguyệt giáo chủ, bản đế có thể phái tiên tôn đi giúp Man Hoang trông coi Lạc Nhật Sơn mạch, đến mức nam vực chiến tranh, bản đế sẽ không đích thân hạ trạng. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, bản đế muốn nam vực bốn thành khí vận." Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng không có công phu sư tử ngoạm, nàng biết nếu như mình muốn nhiều lắm, Man Hoang cũng không có khả năng đáp ứng. Dù sao tại huyết tổ không xuất thủ tình huống dưới, man hoang chính mình liền có thể cầm xuống toàn bộ nam vực. Đương nhiên, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là huyết tổ sẽ không xuất thủ. Nhưng là nói trở lại, cho dù huyết tổ thực lực rất mạnh, man hoang cuối cùng không có thể cầm hạ nam vực, cái kia đông vực tổn thất cũng lớn đến không tính được. Vốn là đông vực thì phái mấy cái tiên tôn tuần tra Lạc Nhật Sơn mạch, nếu như man hoang đáp ứng đông vực điều kiện, đến đón lấy cũng chẳng qua là phái thêm một số tiên tôn trông coi Lạc Nhật Sơn mạch, tránh cho nam vực người phá hư Lạc Nhật Sơn mạch phong ấn thôi. Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế, Lộ Thần theo rồi nói ra, "Ta cái này chuyển cáo hắn." Lộ Thần cũng cho rằng Tịch Nguyệt Tiên Đế làm là như vậy tốt nhất quyết định, hắn cũng lo lắng chính mình hài tử, Tịch Nguyệt Tiên Đế mang hắn hài tử, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp tự mình động thủ. Bạch Hồng Tiên Thành trên bầu trời, Ẩn Nguyệt giáo chủ đã tại tiến hành tiếp xuống bố trí. Đúng vào lúc này, Lộ Thần mở miệng đối Ẩn Nguyệt giáo chủ nói ra, "Giáo chủ, Tịch Nguyệt Tiên Đế có đáp lại." Nghe được Lộ Thần lời này, Ẩn Nguyệt giáo chủ sửng sốt một chút, hắn mới để Lộ Thần truyền lời, Lộ Thần nhanh như vậy liền gặp được Tịch Nguyệt Tiên Đế rồi. Tuy nhiên Lộ Thần có phân thân tại đông vực, nhưng là Tịch Nguyệt Tiên Đế dù sao cũng là tiên đế, cũng không phải muốn gặp đến liền có thể nhìn thấy a. Ẩn Nguyệt giáo chủ cũng không có quá để ý cái này, hắn mở miệng hỏi, không biết Tịch Nguyệt Tiên Đế ra sao trả lời. Lộ Thần nói ra, nàng sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng là nàng có thể phái Đông vực tiên tôn trông coi Lạc Nhật Sơn mạch, không cho nam vực lại làm phá hư, chiến tranh kết thúc về sau, nàng muốn nam vực bốn thành khí vận. Nghe được Lộ Thần lời nói này, Ẩn Nguyệt giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt đen lại. không hề làm gì, liền muốn bốn thành khí vận, Tịch Nguyệt Tiên Đế khẩu vị không khỏi cũng quá lớn. Nhưng là nói trở lại, nếu như phía sau một mực bất ổn, cái kia Man Hoang cũng rất khó tập trung toàn bộ lực lượng đối phó Nam Vực. Nếu là Đông Vực thật phái ra đại lượng tiên tôn trông coi Lạc Nhật Sơn Mạch, có những cái kia tiên tôn tại, Man Hoang cũng có thể tập trung tất cả lực lượng đối Nam Vực phát động toàn diện tiến công. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Đông Vực không xuất lực, Ẩn Nguyệt giáo chủ tâm lý thì rất khó chịu, không chỉ có là Ẩn Nguyệt giáo chủ, Man Hoang cái khác thế lực chi chủ nghe nói như thế về sau, cũng cảm thấy mười phần không vui. Bọn hắn xuất toàn lực, kết quả Đông Vực chỉ là phái người trông coi Lạc Nhật Sơn Mạch, chiến sự kết thúc liền có thể thu hoạch được bốn thành khí vận, trọng yếu nhất chính là nếu như huyết tổ xuất thủ, cuối cùng Man Hoang thảm bại, Đông Vực cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, dù sao Đông Vực không có trực tiếp đối Nam Vực xuất thủ, huyết tổ cũng rất không có khả năng trực tiếp đối Tịch Nguyệt Tiên Đế xuất thủ. Chương 1773, Tịch Nguyệt Tiên Đế đồng ý. Chương 1773, Tịch Nguyệt Tiên Đế đồng ý. Nhìn đến tại trường thế lực chi chủ nguyên một đám sắc mặt âm trầm, Lộ Thần tiếp tục nói, nếu là giáo chủ không đồng ý, ta cái này từ chối nàng. Ẩn Nguyệt giáo chủ lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, chờ một chút. Tuy nhiên Ẩn Nguyệt giáo chủ tâm lý xác thực khó chịu, nhưng là vì mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, bọn hắn nhất định phải lôi kéo Đông Vực. Đông Vực là có khả năng nhất cung cấp trợ giúp, bây giờ Trung Vực Úc còn không mang nổi mình Úc, không chỉ có phải đề phòng Bắc Vực Ma Đế, còn phải đề phòng Đông Vực, coi như Man Hoang lúc này thời điểm đi tìm Trung Vực giúp đỡ, Trung Vực cũng rất không có khả năng phái người giúp đỡ. Cho dù Tịch Nguyệt Tiên Đế không nguyện ý tự mình xuất thủ, chỉ cần Nam Vực nghe nói Đông Vực cùng Man Hoang liên thủ, cái này cũng có thể trấn nhiếp những cái kia Nam Vực thế lực, làm đến Nam Vực các phương thế lực sĩ khí giảm lớn. Nhưng là không hề làm gì, liền phải bốn thành khí vận, loại điều kiện này Man Hoang là khẳng định sẽ không đáp ứng. Ẩn Nguyệt giáo chủ lúc này thời điểm nói ra, ngươi nói cho Tịch Nguyệt Tiên Đế, nếu là nàng đối Nam Vực khí vận cảm thấy hứng thú, nàng có thể không tự mình xuất thủ, nhưng là Đông Vực những cái kia tiên tôn nhất định phải xuất thủ tương trợ, như thế chúng ta nguyện ý cho bốn thành khí vận. Nhưng nếu là Đông Vực cái gì cũng không nguyện ý làm, chỉ là phái người trông coi Lạc Nhật Sơn Mạch, chờ chiến sự kết thúc về sau, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cho Đông Vực hai thành khí vận. Ẩn Nguyệt giáo chủ vốn là muốn nói cho một thành khí vận, nhưng là Tịch Nguyệt Tiên Đế dù sao cũng là tiên đế, không có khả năng cho một thành khí vận đánh ra nàng. Nghe được Ẩn Nguyệt giáo chủ mà nói về sau, Lộ Thần không có chút gì do dự, trực tiếp đem Ẩn Nguyệt giáo chủ mà nói thuật lại cho Tịch Nguyệt Tiên Đế. Nghe được Lộ Thần thuật lại mà nói về sau, Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng không có cò kè mặc cả, chỉ là để Đông Vực tiên tôn đi xem lấy Lạc Nhật Sơn Mạch thì có thể có được hai thành khí vận, đây là kiếm bộn không lô mua bán, vì cái gì không đáp ứng? Huống hồ có Nam Vực chuyện lần này về sau, nàng bản thân liền định phái càng nhiều tiên tôn đi Nam Vực nhìn lấy Lạc Nhật Sơn Mạch. Bây giờ lấy không hai thành Nam Vực khí vận, cớ sao mà không làm? Trên bầu trời, Ẩn Nguyệt giáo chủ gặp Lộ Thần chính đang thất thần, hắn liền suy đoán Lộ Thần hẳn là đang cùng hắn phân thân câu thông, để hắn phân thân truyền lời. Ẩn Nguyệt giáo chủ cũng không có gấp nói cái gì, hắn cứ như vậy chờ lấy, chờ Lộ Thần lấy lại tinh thần. Sau một lát, Lộ Thần lấy lại tinh thần, hắn trên mặt nụ cười đối Ẩn Nguyệt giáo chủ nói ra, Tịch Nguyệt Tiên Đế đồng ý. Ẩn Nguyệt giáo chủ lập tức truy vấn, đồng ý cái nào điều kiện? Lộ Thần hồi đáp, nàng chỉ cần hai thành khí vận. Nghe nói như thế, Ẩn Nguyệt giáo chủ thần sắc lần nữa đen lại, hắn còn tưởng rằng Tịch Nguyệt Tiên Đế nguyện ý xuất thủ, kết quả tình nguyện chỉ cần Nam Vực hai thành khí vận, cũng không chịu phái người trợ giúp Man Hoang. Thôi, loại chuyện này miễn cưỡng không đến, có lẽ là Tịch Nguyệt Tiên Đế không muốn cùng huyết tổ sinh ra trực tiếp xung đột, cho nên mới không nguyện ý để Đông Vực tiên tôn xuất thủ. Nói trắng ra là, thì là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Ẩn Nguyệt giáo chủ cũng không có quá để ý, vốn là hắn cũng không có quá trông cậy vào cái khác giới vực có thể giúp đại ân. Dính đến huyết tổ loại này tiên đế cấp bậc tồn tại, khác giới vực khẳng định sẽ có chỗ cố kỵ. Ẩn Nguyệt giáo chủ lúc này thời điểm nói ra, tốt, vậy liền định ra như thế, chúng ta chờ Đông Vực tiên tôn đến. Ẩn Nguyệt giáo chủ tính toán đợi Đông Vực tiên tôn tới Nam Vực về sau lại bắt đầu phát động toàn diện tiến công, hiện tại còn tiếp tục trông coi Lạc Nhật Sơn Mạch, miễn cho Nam Vực cái kia đám người điên lại chạy tới phá hư tuyệt địa phong ấn. Thiên thần thế giới, Phong Vân Điện bên trong, chúng nữ một mặt sầu lo ngồi tại đại điện hai bên, giờ phút này không một người nói chuyện, bầu không khí lộ ra phi thường bị dị. Những năm gần đây, Lộ Thần thê thiếp bên trong càng ngày càng nhiều người cảm giác được các nàng thần hồn bên trong tựa hồ phong ấn một cái màu đen đồ vật, đồng thời các nàng còn thời khắc sẽ thấy một số kỳ quái hình ảnh. Các nàng đem những hình ảnh này liều gom lại, phát hiện các nàng xem đến hình ảnh có rất nhiều chỗ tương đồng, tựa hồ các nàng xem đến hình ảnh là tại cùng một cái thời gian phát sinh. Lớn nhất làm cho các nàng so sánh để ý là các nàng không biết những hình ảnh này là chuyện đã qua, vẫn là tương lai khả năng chuyện sẽ xảy ra. Nếu như là chuyện quá khứ, cái kia đi qua cũng liền đi qua, nhưng nếu như là tương lai sắp chuyện phát sinh, vậy các nàng hiện tại cũng vô pháp ngăn cản. Bây giờ các nàng vây ở hồn độn hải bên trong, Lộ Thần đã rời đi thiên thần thế giới nhiều năm như vậy, một chút tin tức đều không có, nếu như không phải là bởi vì Lộ Thần thiên thần thế giới còn một mực hoàn hảo không chút tổn hại, các nàng chỉ sợ cũng hoài nghi Lộ Thần có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Đương nhiên, lấy tiên nhân thời gian đến xem, Lộ Thần kỳ thật cũng không hề rời đi bao lâu, dù sao thiên diễn tiên vực một chút cảnh giới cao nhất chút tiên nhân đều có thể sống trên nước năm, Lộ Thần rời đi này một ít thời gian còn không có một ít tiên nhân tính tọa thời gian dài. Nhưng chúng nữ cùng Lộ Thần cùng một chỗ thời gian dài, lại thêm các nàng bởi vì thần hồn bên trong phong ấn đồ vật đã thật lâu không có bế quan, cái này một rảnh rỗi, não hải bên trong liền sẽ không kiềm hãm được tưởng niệm Lộ Thần, cái này để chúng nữ có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Bùi Thục Hoa lúc này thở dài nói ra, vậy hạ rời đi thiên thần thế giới đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn bây giờ thế nào. Sở Ngữ Cầm an ủi nói ra, thiên thần thế giới là bệ hạ nội vũ trụ, bây giờ thiên thần thế giới càng lúc càng lớn, cái này chứng minh hắn thực lực tại không ngừng tăng lên, có lẽ dùng không bao lâu hắn thì có thể trở thành tiên đế, trở lại đón chúng ta. Nghe được Sở Ngữ Cầm lời này, chúng nữ trên mặt vẻ sầu lo cũng không có tiêu tán. Lời tuy như thế, nhưng là các nàng gần nhất gặp phải quái sự tình càng ngày càng nhiều, nếu như tiếp tục như thế, ai cũng không biết các nàng xem đến những hình ảnh kia sẽ không trở thành hiện thực. Đúng vào lúc này, chúng nữ đột nhiên cảm nhận được cái gì, các nàng trong cùng một lúc thần hồn rung động, ngay sau đó các nàng liền cảm nhận được trong thần hồn phong ấn cái kia màu đen đổ bật tựa hồ muốn đột phá phong ấn đồng dạng, thật giống như là cái gì kích hoạt lên bọn chúng một dạng. Các nàng đội vàng điều tức, nỗ lực bình phục trong thần hồn sao động, một lát sau về sau, chúng nữ cơ hồ trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Vương Khuynh từ trước tiên mở miệng nói ra, ta cảm giác qua không được bao lâu, phong ấn tại chúng ta trong thần hồn đồ vật liền muốn giải phong, cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì quỷ đông tây, có thể hay không cho chúng ta mang đến phiền phức. Mục Tử Huyên nói ra, không cần lo lắng quá mức, có lẽ như cùng chúng ta đoán như vậy, cái kia trong phong ấn chỉ là đi qua một số ký ức. Mục Tử Huyên tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng cũng mơ hồ cảm giác được các nàng thần hồn bên trong phong ấn đồ vật không đơn giản, cái kia tựa hồ là một cỗ đặc thù lực lượng, mà lại cái kia lực lượng không phải bình thường lực lượng, tản ra bất tường khí tức. Nếu là phong ấn thật giải trừ, đối với các nàng tới nói chỉ sợ không phải cái gì hảo sự, bất quá bây giờ các nàng lo lắng những thứ này cũng vô dụng, cái kia phong ấn đã bắt đầu lòng động, đồng thời các nàng không cách nào can thiệp vật kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó không ngừng đột phá phong ấn. Thiên Diễn Tiên Vực, Thiên Tịch Cung. Nguyên bản lười biếng nằm tại trên giường em mỹ phụ đột nhiên mở ra hai con mắt, chống đỡ đứng người dậy ngẩng đầu nhìn nóc phòng, người nào? Đang khi nói chuyện, Tịch Nguyệt Tiên Đế trên thân đế uy đột nhiên thả ra ngoài. Chính đang thất thần lộ thần bị bất thình lình một màn cho giật nảy mình, hắn một mặt khốn hoặc nhìn Tịch Nguyệt Tiên Đế, không biết Tịch Nguyệt Tiên Đế làm sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Chương 1774, cái này ma đế đến cùng đang làm cái gì? Chương 1774, cái này ma đế đến cùng đang làm cái gì? Lộ Thần gặp Tịch Nguyệt Tiên Đế một mặt lạnh lùng, mỹ mâu bên trong tản mát ra một vẻ sắc ý, xem ra vô cùng hung ác dáng vẻ, liền mở miệng hỏi, thế nào? Tịch Nguyệt Tiên Đế không có trả lời ngay Lộ Thần vấn đề, nàng trực tiếp phóng xuất ra thần niệm, dò xét một chút toàn bộ đông vực, sau đó lại đem thần niệm hoàn toàn thả ra ngoài, không chút kiêng kỵ dò xét toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực. Thế mà nàng không hề phát hiện thứ gì, cuối cùng nàng đành phải thu hồi thần niệm. Nàng lúc này thời điểm nói ra, có người đang dòm ngó bản đế. Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế lời này, Lộ Thần sửng sốt một chút, thăm dò Tịch Nguyệt Tiên Đế. Nàng có thể là tiên đế, ai dám thăm dò nàng? Tiên đế trong nháy mắt liền có thể phát giác được đối phương tồn tại, lại thêm tiên đế bản thân thì che đậy thiên cơ, cũng không phải là cái gì người đều có thể dò xét đến tiên đế tồn tại ở địa phương nào. Lộ Thần hiếu kỳ nói, người nào to gan như vậy? Chẳng lẽ là huyết tổ? Tịch Nguyệt Tiên Đế nhíu mày nói ra, không phải hắn, cũng không phải ma đế, bọn hắn hai cái hiện tại cũng tại tu luyện. Nàng đối huyết tổ cùng ma đế khí tức đã hết sức quen thuộc, nếu như là bọn hắn hai cái, nàng lập tức liền có thể phân biệt ra được. Lộ Thần rơi vào trầm tư, không phải là huyết tổ, cũng không phải Huyền Thanh Vân, chẳng lẽ lại là U Lam Tiên Đế thức tỉnh? Vừa nghĩ tới U Lam Tiên Đế, Lộ Thần thần sắc lập tức biến đến nghiêm túc mấy phần. U Lam Tiên Đế muốn sống ra đệ nhị thế, tựa hồ là muốn đoạt xá nữ nhi của nàng cũng hoặc là có thể tu luyện phụ sinh được mọi người. Nếu như U Lam Tiên Đế thật thức tỉnh, hắn tất cần phải chú ý một điểm, tránh cho U Lam Tiên Đế đối Hứa Tĩnh Xu cùng chính mình nữ nhi đạo thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn nữ nhi cùng Hứa Tĩnh Xu tại theo một ý nghĩa nào đó xem như quỷ dị sinh vật, nếu là U Lam Tiên Đế đối bọn hắn hai cái xuất thủ, làm không tốt ngược lại có khả năng bị quỷ dị chi lực ăn mòn. Ngay tại Lộ Thần thất thần thời điểm, Tịch Nguyệt Tiên Đế tiếp tục nói, cái kia đạo thăm dò ánh mắt có chút kỳ quái, rõ ràng có thể cảm giác được, lại không cách nào phát giác đến từ địa phương nào. Nghe nói như thế, Lộ Thần lấy lại tinh thần, chẳng lẽ lại là thiên đạo ý thức đang quan sát ngươi? Tịch Nguyệt Tiên Đế nói ra, thiên đạo quan sát bản đế làm cái gì? Nó hiện tại lớn nhất cần phải đề phòng là ma đế, bản đế đối luyện hóa thiên đạo không có hứng thú gì. Tịch Nguyệt Tiên Đế biết mình có bao nhiêu cân lượng, tuy nhiên nàng đã là tiên đế, nhưng là nàng còn không có đủ luyện hóa thiên đạo thực lực, huống chi nếu như nàng đánh thiên đạo chú ý, tất nhiên sẽ gây nên ma đế không vui. Nàng hiện tại cũng không phải ma đế đối thủ, cũng không tranh nổi ma đế. Hai người sau đó lại phỏng đoán một phen, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ bọn hắn có thể nghĩ tới bất cứ người nào đều có thể bài trừ. Lộ Thần càng phát cảm thấy cũng là U Lam Tiên Đế thức tỉnh. Tịch Nguyệt Tiên Đế bị thăm dò sự tình phát sinh sau không bao lâu, Thiên Diễn Tiên Vực lần nữa nên đón tiên khí khôi phục, lần này tiên khí khôi phục khiến mọi người sinh ra cái kế tiếp đại thế sắp đến ảo giác. Thiên Diễn Tiên Vực vô luận là địa phương nào, cho dù là đã từng vô tự chi địa, hỗn loạn khu vực, tiên khí đều biến đến phi thường nồng hậu dày đặc. Cho dù là Lạc Nhật Sơn Mạch, cũng là tiên khí dư giả, theo tiên khí gia tăng, đột phá tiên tôn cũng càng ngày càng nhiều. Thế mà rất nhanh liền có người phát hiện, Thiên Diễn Tiên Vực tiên khí càng là nồng hậu dày đặc, Thiên Diễn Tiên Vực tổng thể khí vận thì càng giảm xuống lợi hại. Theo lý thuyết, một cái thế giới cường giả càng nhiều, khí vận cần phải càng dày đặc mới là, bây giờ Thiên Diễn Tiên Vực tình huống lại ngược lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu, một số tiên tôn cho rằng đại thế sắp đến, mà càng ngày càng nhiều tiên tôn lại cho rằng đây là Thiên Diễn Tiên Vực hồi quang phản chiếu, Thiên Diễn Tiên Vực đến đón lấy rất có thể sẽ có đại kiếp nạn. Thiên Diễn Tiên Vực tiên đạo vì để cho mọi người làm tốt ứng đối chuẩn bị, cho nên mới sẽ giải trừ các loại cấm chế, để Thiên Diễn Tiên Vực liên tục không ngừng tiên khí khôi phục. Vô luận là cảm thấy đại thế sắp đến người tới, vẫn cảm thấy kiếp nạn sắp đến người tới, bọn hắn đều có một cái cùng chung ý tưởng, cái kia chính là thừa cơ hội này không ngừng biến cường. Cái này liền khiến cho Thiên Diễn Tiên Vực hỗn loạn lần nữa tăng lên, theo đông vực phái đại lượng tiên tôn đi Lạc Nhật Sơn Mạch, man hoang cùng nam vực chiến sự cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Không chỉ có là man hoang cùng nam vực chiến tranh toàn diện bạo phát, liền trung vực, đông vực các cái thế lực ở giữa cũng bạo phát không ít xung đột, tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt khí vận loại này sự tình càng ngày càng nhiều. Bây giờ Huyền Nguyệt Cung đã có chút không quản được trung vực các phương thế lực, cái khác giới vực đều có tiên đế, coi như không có tiên đế, cũng không có tiên đế cấp bậc cường giả, mà Huyền Nguyệt Cung đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện trên mặt nổi tiên đế, cái này liền khiến cho trung vực không ít thế lực đối Huyền Nguyệt Cung bá chủ cấp địa vị sinh ra ý nghĩ. Trung vực không ít thế lực đều cảm thấy nếu là bọn hắn có thể thay thế Huyền Nguyệt Cung, trở thành mới bá chủ cấp thế lực, nói không chừng bọn hắn cũng có thể sinh ra tiên đế. Tiên tôn cảnh giới hạn chế bị phá trừ về sau, theo một số tiên tôn tu vi nhanh chóng đề thăng, đối tiên đế có ý tưởng tiên tôn cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Lộ Thần các cỗ thân thể thủy chung đang quan sát toàn bộ thiên diễn tiên vực các loại tình huống, hắn mơ hồ ở giữa cũng cảm giác được thiên diễn tiên vực sắp sẽ có đại kiếp xuất hiện. Vì tụ lại khí vận, hắn cũng đang không ngừng mở rộng đại tần tiên triều, không ngừng thu nạp bởi vì chiến tranh mà đưa đến lưu dân, vô luận là phàm nhân vẫn là tiên nhân, hắn trên cơ bản đều là đối xử như nhau. Huyết ứng điện, tiểu thế giới bên trong, huyết tổ trên thân khe danh tung hành, máu tươi chảy ròng. Hắn lúc này thời điểm mở ra như là thái dương đồng dạng hai mắt, nhìn về phía bắc vực phương hướng, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, cái này ma đế đến cùng đang làm cái gì? Từ khi Đông vực cùng Man Hoang liên thủ về sau, Man Hoang tiến công đã càng ngày càng mãnh liệt, Nam vực bên này đã có tiên tôn vẫn lạc, đây cũng là vì cái gì Nam vực tiên khí khôi phục so tiên diễn tiên vực địa phương khác càng thêm rõ ràng nguyên nhân. Tuy nhiên tiên tôn vẫn lạc đối với huyết tổ tới nói là một kiện hảo sự, chiến tranh mang tới đại lượng tử vong để hắn hấp thu không biết bao nhiêu huyết khí, hắn thực lực tại khôi phục nhanh chóng. Cứ việc hắn thực lực đã rất không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng là vượt qua phương này thế giới tiên đế vẫn là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chỉ là theo lấy thực lực khôi phục, hắn ngược lại càng ngày càng cảm thấy bất an. Hắn luôn cảm giác có một đôi ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, cái này khiến hắn nghĩ tới Lộ Thần. Lộ Thần đến bây giờ đều còn không có tranh thức xuất thủ qua, hắn biểu hiện ra thực lực chỉ có tiên vương cảnh, nhưng càng như vậy, huyết tổ thì càng kiêng kỵ. Hắn hiện tại muốn nhìn nhất đến cũng là Lộ Thần cùng ma đế giao thủ, chỉ có bọn hắn hai cái giao thủ, hắn có thể đầy đủ phán đoán ra Lộ Thần chân chính thực lực. Thế mà Lộ Thần cùng ma đế nhưng vẫn không có động thủ, cái này khiến hắn thực sự không hiểu, Lộ Thần là thống hận nhất quỷ dị sinh vật, mà quỷ dị sinh vật đồng dạng cũng kiêng kỵ Lộ Thần, làm sao hư hư thực thực quỷ dị sinh vật ma đế lại chậm chạp không thích hợp thần xuất thủ, đến cùng đang chờ cái gì? Như tiếp tục như thế chờ đợi, Nam vực liền bị Man Hoang triệt để chiếm lĩnh, đến lúc đó hắn thì đến xuất thủ. Hắn một xuất thủ, bại lộ thực lực, vạn nhất Lộ Thần mạnh hơn hắn, hắn sau cùng kết cục sợ rằng sẽ giống như trước đây. Không được, nhất định phải bốc lên Lộ Thần cùng ma đế ở giữa tranh đấu. Chỉ có dạng này hắn có thể đầy đủ phán đoán hiện tại Lộ Thần đến cùng là cái thực lực gì. Bất quá muốn làm thế nào mới có thể để bọn hắn song phương đánh lên đâu. Chương 1775, có lẽ hắn đã nghĩ đến như thế nào đối phó Lộ Thần. Chương 1775, có lẽ hắn đã nghĩ đến như thế nào đối phó Lộ Thần Bắc vực, Cửu Thiên Viện. Mây đen tràn đầy trên bầu trời, người mặc một bộ màu tím nhạt tiên y Huyền Khanh Vân chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Ánh mắt của nàng nhìn hướng Nam vực phương hướng, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, muốn gây ra bản cùng Lộ Thần tranh đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Huyết tổ hắn cũng không biết Huyền Khanh Vân tiên cơ thuật khủng bố đến mức nào. Huyền Khanh Vân đã sớm suy tính ra huyết tổ một ít chuyện, tuy nhiên nàng cũng không biết huyết tổ cùng Lộ Thần đến cùng có mâu thuẫn gì, nhưng là nàng biết huyết tổ hận không giết được Lộ Thần. Chỉ bất quá huyết tổ tuy nhiên muốn giết Lộ Thần, nhưng lại phi thường kiêng kỵ Lộ Thần, làm huyết tổ ở trong lòng nhũ họa như thế nào bốc lên Lộ Thần cùng nàng ở giữa tranh đấu lúc, nàng thể nội thiên cơ chi lực thì tự động vận chuyển, để nàng nhìn thấy bộ phận tương lai. Nàng xác thực đem Lộ Thần coi là nàng luyện hóa thiên đạo trở ngại lớn nhất, nhưng là nàng cũng không đốc, biết mình không thể trực tiếp cùng Lộ Thần sinh ra xung đột, Lộ Thần thân phận thần bí, mà lại nàng phi thường kiêng kỵ cùng Lộ Thần có liên quan hoa hồng điệu. Trọng yếu nhất là trực giác của nàng nói cho nàng, nếu như nàng trực tiếp đối Lộ Thần xuất thủ, tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Nàng kỳ thật cũng một mực đang nghĩ có phải hay không muốn mượn đao giết người, khiến người khác đi tìm Lộ Thần phiền phức, đem Lộ Thần cho trừ rơi. Kết quả nàng còn chưa có bắt đầu mưu đồ việc này, ngược lại là có người nhớ để cho nàng đối Lộ Thần xuất thủ. Bây giờ Man Hoang cùng Đông Vực đều cùng Lộ Thần quan hệ phi thường tốt, mà Huyền Nguyệt cùng cũng có Lộ Thần thân ảnh, Trung Vực không trông cậy được vào, duy nhất có thể trông cậy vào cũng là Nam Vực. Kết quả Nam Vực huyết tổ ngược lại kiêng kỵ Lộ Thần, nghĩ đến để cho nàng đi trừ rơi Lộ Thần. Huyền Khanh Vân lúc này cao mày, muốn diệt trừ Lộ Thần còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như không giải quyết rơi Lộ Thần mặc cho Lộ Thần tiếp tục trưởng thành, sớm muộn có một ngày Lộ Thần sẽ luyện hóa thiên đạo, trưởng khống toàn bộ thiên diễn tiên vực, chờ Lộ Thần trưởng khống thiên diễn tiên vực, nàng lại muốn đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới chỉ sợ lại không được. Huyền Khanh Vân rơi vào trầm tư, một bên suy nghĩ, một bên vận chuyển thiên cơ chi lực thôi diễn thiên diễn tiên vực đến đón lấy chuyện có thể xảy ra. Không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, Lộ Thần cùng những cái kia thế lực quan hệ tốt, cũng chẳng qua là Lộ Thần trên người có giá trị. Nếu là Lộ Thần đã mất đi vốn có giá trị, vậy dĩ nhiên sẽ có người đối Lộ Thần xuất thủ. Liền lấy Man Hoang tới nói, Man Hoang các cái thế lực chỗ lấy khắp nơi để cho Lộ Thần, đơn giản cũng là bởi vì Lộ Thần có thể khắc họa hỗn độn linh khư phong thiên trận, có thể trợ giúp Man Hoang phong ấn quỷ dị sinh vật. Nếu như là Lộ Thần đã mất đi ngăn cản quỷ dị sinh vật giá trị, biến đến có cũng được mà không có cũng không sao, cái kia sớm muộn sẽ có người nhớ Lộ Thần trên thân bí mật mà đối phó Lộ Thần. Nghĩ tới đây, Huyền Khanh Vân khẽ miệng hơi hơi dương lên. Có lẽ, nàng đã nghĩ đến như thế nào đối phó Lộ Thần. Lúc này Lộ Thần cũng không biết huyết tổ cùng Huyền Khanh Vân đều đang nghĩ lấy tính kế chính mình, tiếp xuống thời gian mấy chục năm, hắn một bên tích lũy khí vận tu luyện, một bên nỗ lực tạo em bé. Man Hoang cùng Nam vực chiến tranh đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, Nam vực đại bộ phận thổ địa đều bị Man Hoang các phương thế lực chưởng khống, Nam vực tiên tôn nhóm cũng vẫn là không ít, bây giờ Nam vực ba đạo phòng tuyến toàn diện sụp đổ, toàn bộ Nam vực khắp nơi đều là tiên tôn đại chiến về sau lưu lại phế tích. Trên trời vô số tiên môn bị hủy, những cái kia tiên môn phế tích ở trên không trung nổi trôi, bởi vì không có ẩn nặc trận pháp, trên bầu trời tiên môn phế tích che khuất thiên diễn tiên vực ánh sáng mặt trời, hiện tại nam vực đại địa lộ ra 10 phân tối tăm, âm trầm. Cho dù huyết ứng điện phái không ít người đi bắc phương ngăn cản nam vực người rời đi nam vực, nhưng là bởi vì lộ thần tồn tại, nam vực vẫn là có rất nhiều người miệng thông qua huyền tiêu tiên tông rời đi nam vực. Có người lưu tại lộ thần đại tần tiên triều, mà có người theo man hoang đường vòng đi trung vực, hoặc là trung vực. Theo nam vực nhân khẩu đại lượng sói mòn, nam vực khí vận cũng trên diện rộng hạ xuống, còn lại những cái kia tiên tôn thực lực cũng nhận cực đại ảnh hưởng. Hiện tại nam vực tam trọng thiên tiên tôn có thực lực còn không bằng man hoang nhất trọng thiên tiên tôn, tại huyết tổ không xuất thủ tình huống dưới, trận chiến tranh này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Thế mà cho dù biết huyết tổ nắm giữ thực lực cường đại, nhưng là nam vực các phương thế lực đều đã đối huyết ứng điện, đối huyết tổ triệt để tuyệt vọng rồi. Những cái kia tiên tôn đều là nhân tình, bọn hắn cũng không nốc, toàn bộ nam vực đều nhanh luân hãm, nhưng huyết tổ trừ ngay từ đầu xuất thủ diệt trừ phản đồ, chấn nhiếp một hạ nam vực các phương thế lực bên ngoài, thì lại cũng chưa từng ra tay, trơ mắt nhìn lấy nam vực các phương thế lực cùng man hoang đánh đến ngươi chết ta sống. Rất hiển nhiên, huyết tổ cũng là muốn nhìn đến nam vực bị man hoang giết máu chảy thành sông, lại liên tưởng đến huyết tổ cũng là một cái tà tiên, mọi người lập tức hiểu vì cái gì huyết tổ một mực không xuất thủ. Tà tiên cần phụ diện tâm tình tới tu luyện, mà man hoang cùng nam vực đại chiến mang đến đại lượng cảm xúc tiêu cực cùng đủ loại oan hồn, cái này khiến huyết ứng điện tà tiên thực lực mức độ lớn đề thăng. Ngay từ đầu huyết ứng điện chỉ có huyết ma tiên tôn một cái tiên tôn, mà bây giờ huyết ứng điện tà tiên tiên tôn số lượng đã có 5 người, đồng thời huyết ứng điện tiên vương số lượng cũng tại trên diện rộng tăng lên. Tại ý thức đến huyết ứng điện âm mưu về sau, nam vực các phương thế lực đã dần dần từ bỏ chống cự, bắt đầu chủ tính như thế nào đầu nhập vào man hoang. Bất quá bởi vì có Thạch Dương Tiên Hoàng cái này vết xe đổ tại, nam vực thế lực lại thế nào muốn đầu nhập vào man hoang, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nào đó tiên môn, rộng lớn động phủ bên trong, vây quanh một đám nam vực tiên tôn. Tử Phượng Tiên Tôn đứng hàng trong đó, từ khi Tử Phượng Tiên Môn bị diệt về sau, Tử Phượng Tiên Tôn vẫn tại nam vực các đại tiên môn ở giữa lang thang. Tử Phượng Tiên Tôn tại cùng Long Đẳng Tiên Tôn giao thủ bên trong bị trọng thương, tuy nhiên bây giờ đã khôi phục một chút, nhưng là bởi vì tiên môn bị hủy, hắn thực lực cũng đã 10 không còn một, hắn hôm nay chỉ muốn mau chóng rời đi nam vực. Hôm nay một chúng tiên tôn tụ tập ở đây, muốn thương thảo chính là như thế nào đầu nhập vào man hoang, rời đi nam vực. Bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, huyết tổ là tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn phản bội, nếu là bọn hắn phản bội, rất có thể còn không hề rời đi nam vực, liền bị huyết tổ cho một trưởng vỗ chết rồi, cho nên bọn hắn nhất định phải đạt được Ẩn Nguyệt giáo chủ phù hộ mới được. Chỉ có Ẩn Nguyệt giáo chủ nắm giữ cùng tiên đế chống lại thực lực, nếu là Ẩn Nguyệt giáo chủ không xuất thủ, bọn hắn khẳng định không cách nào rời đi nam vực. Lúc này trong động phủ bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, nguyên một đám tiên tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Huyết tổ là tiên đế cấp bậc tồn tại, bọn hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện nói lung tung, nói không chừng bọn hắn lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị huyết tổ cho dò xét được, bây giờ toàn bộ nam vực không có một chỗ an toàn chi địa. Mặc dù bọn hắn bố trí đông đảo ngăn cách trận pháp, nhưng là bọn hắn cũng không tin cái này ngăn cách trận pháp có thể che đậy huyết tổ thần niệm, bọn hắn hôm nay tụ tập cùng một chỗ, cũng là dùng thương thảo như thế nào đối địch lấy cớ này. Lúc này thời điểm, một cái tiên tôn thực sự nhịn không được, trực tiếp hỏi, "Chư vị, các ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta hiện tại phải làm gì? Man hoang thực lực vượt xa quá chúng ta, lại tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ vỡ lạc, vì thiên diễn tiên vực tiên khí khôi phục làm công hiến." Nghe nói như thế, chúng tiên tôn thở dài, cũng không có theo liền mở miệng trả lời. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Phượng Tiên Tôn nói thẳng, "Chúng ta đoán chừng sớm đã bị trở thành người khác chất dinh dưỡng, chỉ có làm như vậy, chỉ sợ mới là đường ra duy nhất." Chương 1776, 2 năm sau, chúng ta cùng Man Hoang quyết nhất tử chiến. Chương 1776, 2 năm sau, chúng ta cùng Man Hoang quyết nhất tử chiến. Tử Phượng Tiên Tôn mặc dù không có nói rõ, nhưng là tại trưởng tiên tôn đều biết hắn chỗ nói ra được đường là cái gì. Bọn hắn muốn sống, duy nhất đường ra cũng là rời đi nam vực, mà bọn hắn muốn tự tiện rời đi nam vực khẳng định không cách nào làm được, chỉ sợ còn không có đợi bọn hắn tới gần giới hải, huyết tổ huyết thủ thì đập xuống. Bọn hắn muốn rời khỏi nam vực, nhất định phải tìm tới một cái chỗ dựa, hoặc là Đông Ngực Tịch Nguyệt Tiên Đế, hoặc là Man Hoang Ẩn Nguyệt giáo chủ. Nhưng là bọn hắn muốn tìm Tịch Nguyệt Tiên Đế có chút khó khăn, Tịch Nguyệt Tiên Đế tuy nhiên xem ra cùng Man Hoang liên thủ, nhưng là Tịch Nguyệt Tiên Đế tối đa cũng chỉ phái người trông coi Lạc Nhật Sơn Mạch, cũng không có trực tiếp để bọn hắn tiên tôn tấn công nam vực. Rất hiển nhiên, Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng không muốn tranh đoạt vũng nước này. Như vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào Man Hoang, để Ẩn Nguyệt giáo chủ xuất thủ. Nhưng là hiện tại mọi người lo lắng nhất một vấn đề cũng là Ẩn Nguyệt giáo chủ lại không phải chân chính tiên đế, hắn khống chế thần thi thật nắm giữ cùng tiên đế một dạng thực lực. Cũng đừng đến lúc đó bọn hắn vừa đầu nhập vào Man Hoang, sau một khắc liền bị huyết tổ cho lôi đình trấn áp, vậy liền được không bù mất. Nhưng là bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn tốt. Dù sao tiếp tục đánh xuống bọn hắn chỉ có một con đường chết, huyết tổ rõ ràng cũng là đem bọn hắn những thứ này chính phái tiên nhân trở thành tà tiên chất dinh dưỡng. Đầu hàng còn có một đường sinh cơ. Tử Phượng Tiên Tôn tiếng nói vừa ra về sau, một cái tiên tôn mở miệng nói ra, "Ai, muốn đi con đường kia cũng không dễ dàng à, ngẩng đầu ba thước có thần minh à." Nghe được cái này tiên tôn, tại trường tiên tôn lần nữa lâm vào thời gian dài trầm mặc. Ai cũng biết đầu nhập vào Man Hoang có thể là bọn hắn duy nhất sinh cơ, nhưng là đầu nhập vào Man Hoang cũng muốn bọn hắn có thể tiến về Man Hoang mới được, bọn hắn nhất cử nhất động đoán chừng đều tại huyết tổ thần niệm cảm giác bên trong, chỉ sợ còn không có đợi bọn hắn tiến nhập Man Hoang, thậm chí còn không có tiến nhập Man Hoang khống chế nam vực địa giới, bọn hắn liền bị huyết tổ giải quyết, chớ nói chi là đi đầu quân Man Hoang. Đúng vào lúc này, trong động phủ một người mặc màu trắng tiên y, tóc đen nhánh, thoạt nhìn như là trung niên nam nhân tiên tôn mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nghe nói như thế, mọi người sửng sốt một chút, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về người nói chuyện. Nói chuyện chính là Cẩm Tú Tiên Tôn, Cẩm Tú Tông tại Nam vực cũng không có quá lớn danh khí, toàn bộ Cẩm Tú Tông chỉ có Cẩm Tú Tiên Tôn một cái tiên tôn, chỉ có thể xem như một cái trung đẳng tiên môn. Mọi người một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn, tâm lý không khỏi nghĩ, hắn có thể có biện pháp nào? Cẩm Tú Tiên Tôn thực lực yếu ớt, là tại trường chúng tiên tôn bên trong thực lực kém nhất, cho dù Từ Phượng Tiên Tôn thực lực đã 10 không còn một, hắn đều so Cẩm Tú Tiên Tôn thượng. Thấy mọi người tựa hồ không tin mình, Cẩm Tú Tiên Tôn ho khan một tiếng nói ra, không biết chư vị còn có biết hay không Tiên Hoa Điện biến mất một chuyện. Nghe nói như thế, mọi người có chút không hiểu Cẩm Tú Tiên Tôn nói cái này làm cái gì, làm sao đột nhiên lại nâng lên Tiên Hoa Điện. Bất quá đúng vào lúc này, Từ Phượng Tiên Tôn dẫn đầu phản ứng lại, lập tức truy vấn, ngươi biết Tiên Hoa Điện là như thế nào biến mất? Cẩm Tú Tiên Tôn nói ra, Tiên Hoa Điện cũng không phải là biến mất, mà chính là bị trực tiếp chuyển đưa đến Đông Ngực. Nghe nói như thế, trong động phủ Tiên Tôn nhóm lần nữa rơi vào trầm mặc. Trực tiếp chuyển đưa đến Đông Ngực, cái này là làm sao làm được? Nếu là bọn hắn cũng có thể trực tiếp truyền tống rời đi, chẳng lẽ có thể cũng không dùng đầu nhập vào Man Hoang, cũng không cần lo lắng bị huyết tổ thanh toán. Nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không biết vượt giới vực truyền tống phương pháp. Gặp tại trường Tiên Tôn đều kích động nhìn chính mình, Cẩm Tú Tiên Tôn liền biết bọn hắn đều động tâm, sau đó nói tiếp, bản tôn biết một cái sống sót biện pháp, cái kia chính là cùng Man Hoang quyết nhất tử chiến. Chúng Tiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt đen lại, bọn hắn mong đợi nửa ngày, kết quả Cẩm Tú Tiên Tôn đều nói là cái gì cầu thí phương pháp, cùng Man Hoang quyết nhất tử chiến. Bọn hắn nếu là có thể đánh thắng được Man Hoang, làm sao đến mức rơi đến bây giờ hạ trạng? Cẩm Tú Tiên Tôn không để ý đến mọi người phản ứng, hắn nói tiếp, thì xem các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng bản tôn. Đây là duy nhất một con đường, chúng ta muốn để huyết tổ nhìn đến chúng ta vì huyết ứng điện hiệu chúng quyết tâm, chỉ có dạng này, huyết tổ mới có thể tự mình xuất thủ. Nghe được lời nói này, chúng tiên tôn trên mặt đã toát ra một chút tức giận, đây là cái gì cầu thí ngôn luận, Cẩm Tú Tiên Tôn cái này cầu đông tây thế mà còn nghĩ đến chờ huyết tổ xuất thủ, huyết tổ làm sao có thể xuất thủ? Nếu là hắn muốn xuất thủ, đã sớm xuất thủ, sẽ không chờ tới bây giờ, nam vực các phương thế lực sớm đã bị huyết tổ bán đi, bọn hắn đều chẳng qua là huyết tổ tu luyện chất dinh dưỡng. Đang lúc Cẩm Tú Tiên Tôn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Từ Phượng Tiên Tôn đột nhiên mở miệng nói ra, bản tôn cảm thấy Cẩm Tú Tiên Tôn nói có đạo lý, huyết tổ khẳng định là đang khảo nghiệm chúng ta, chỉ có chúng ta thông qua được khảo nghiệm, hắn mới sẽ đích thân xuất thủ. Dù sao lúc trước đối phó Thiên Hoa Điện thời điểm, chúng ta một mực án binh bất động, cuối cùng dẫn đến Thiên Hoa Điện chạy tới Nam Vực, đây nhất định dẫn tới huyết tổ bất mãn, cho nên huyết tổ mới muốn nhờ vào đó gõ đánh chúng ta. Gặp Từ Phượng Tiên Tôn đều nói như vậy, chúng tiên tôn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, Từ Phượng Tiên môn đều bị diệt, Từ Phượng Tiên Tôn thế mà còn vì huyết tổ nói chuyện. Đây là chăm chú. Theo lý thuyết, Từ Phượng Tiên Tôn là trong đám người này thống hận nhất huyết tổ, bây giờ Từ Phượng Tiên môn đã không có còn lại bao nhiêu người, tiếp tục đánh xuống, Từ Phượng Tiên môn duy nhất một chút ngọn lửa chỉ sợ đều muốn dập tắt. Đúng vào lúc này, lại có một cái tiên tôn phản ứng lại, hắn bừng tỉnh đại ngộ đồng giọng nói, thì ra là thế, bản tôn cảm thấy Cẩm Tú Tiên Tôn cùng Từ Phượng Tiên Tôn nói đúng, chúng ta không để cho huyết tổ nhìn đến thành ý của chúng ta, hắn tự nhiên không nguyện ý xuất thủ, bản tôn sau khi trở về thì tập kết tiên môn trên dưới tất cả mọi người, cùng Man Hoang quyết nhất tử chiến. Gặp đệ tam cái tiên tôn đứng ra vì huyết tổ nói chuyện, tại trường tiên tôn liền xem như lại ngốc cũng kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn hôm nay tụ tập cùng một chỗ, là vì thảo luận đứng ra, không phải là vì thảo luận như thế nào chịu chết. Cẩm Tú Tiên Tôn vừa mở miệng nâng lên Thiên Hoa Điện sự tình, cũng là đang nhắc nhở bọn hắn, hắn biết như thế nào chuyển tống rời đi Nam Vực. Nhưng là bọn hắn nhất cử nhất động đều tại huyết tổ thần niệm dò xét dưới, cho nên bọn hắn hơi có chút dị thường động tác, đều sẽ khiến huyết tổ hoài nghi, như thế bọn hắn cũng đừng hòng chuyển tống ra Nam Vực. Nhưng nếu như bọn hắn đánh lấy cùng Man Hoang quyết nhất tử chiến khẩu hiệu, đem bại trường sở hữu tiên môn đều áp lên, chờ bọn hắn tụ tập lại một chỗ về sau, liền có thể cùng một chỗ truyền tống rời đi Nam Vực. Từ Phượng Tiên Tôn lúc này thời điểm nhìn lấy Cẩm Tú Tiên Tôn hỏi, Cẩm Tú Tiên Tôn, ngươi xác định huyết tổ thật sẽ xuất thủ sao? Cẩm Tú Tiên Tôn tràn đầy tự tin nói, đây là tự nhiên, chỉ cần chư vị có thể làm cho huyết tổ nhìn đến lòng trung thành của chúng ta, huyết tổ tất nhiên sẽ xuất thủ. Chỉ cần huyết tổ xuất thủ, Nam Vực chiến sự thì cùng chúng ta không quan hệ. Một cái tiên tôn đứng ra nói ra, bản tôn cái này liền trở về tập kết tiên môn sở hữu đệ tử, 2 năm sau, chúng ta cùng Man Hoang quyết nhất tử chiến. Trong động phủ tiên tôn ào ào hưởng, lập tức bọn hắn quay trở về mỗi người tiên môn, bắt đầu tập kết tiên môn sở hữu đệ tử trưởng lão. Chương 1777, ngay hôm đó lên, Lạc Nhật Sơn mạch về Cửu Thiên viện. Chương 1777, ngay hôm đó lên, Lạc Nhật Sơn mạch về Cửu Thiên viện huyết ứng điện. Huyết Ma tiên tôn ngồi tại Bạch Cốt tiên tọa phía trên, nhìn trước mắt hình chiếu hình ảnh, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lúc này thời điểm, hắn hỏi đại điện bên trong phụ trách giám thị Nam vực thế lực tiên vương nói, bọn hắn thật là vì cùng Man Hoang quyết nhất tử chiến. Bản tôn làm sao luôn cảm giác bọn hắn là muốn làm vậy? Nào có người quyết nhất tử chiến mang lên tiên môn tất cả mọi người? Nam vực những thế lực này cái gì thời điểm biến đến tích cực như vậy? Trước kia bọn hắn đều là Man Hoang đánh đến tận cửa mới có thể áp lên tiên môn hết thảy, hiện tại Nam vực các phương thế lực thế mà chuẩn bị quay con thoi. Trên thực tế, nếu như dựa theo chiến tranh bây giờ tiến độ, Man Hoang muốn triệt để đánh bại Nam vực, chiếm đoạt Nam vực sở hữu thổ địa, liền xem như tại huyết tổ không xuất thủ tình huống dưới, cũng rất có thể cần trên 100 năm, thậm chí hơn ngàn năm, trên vạn năm. Kết quả Nam vực các phương thế lực đột nhiên trực tiếp tụ họp lại muốn cùng Man Hoang quyết chiến, này làm sao nhìn đều có chút không đúng. Lúc này đại điện bên trong Tiên Vương nói ra, căn cứ chúng ta tìm hiểu tin tức, những cái kia thế lực chi chủ là cảm thấy lúc trước bọn hắn không nghe huyết ứng điện mệnh lệnh, kết quả dẫn đến Thiên Hoa Điện chạy trốn tới Nam vực, cho nên huyết tổ vì gõ đánh bọn hắn, cố ý một mực không xuất thủ. Bọn hắn vì để cho huyết tổ nhìn đến giá trị của bọn hắn, cái này mới quyết định được ăn cả ngã về không, nghĩ đến huyết tổ khi nhìn đến lòng trung thành của bọn hắn về sau, liền sẽ tại quyết chiến thời khắc sống còn xuất thủ đánh tan man hoang. Nghe nói như thế, huyết ma tiên tôn cười lạnh một tiếng, cái này là muốn buộc huyết tổ xuất thủ. Nếu như nam vực các phương thế lực thật là nghĩ như vậy, đây chẳng phải là nói bọn hắn muốn thông qua loại này quyết nhất tử chiến phương pháp triệt để nhanh chóng đẩy phát động chiến tranh kết thúc. Vốn là một mực phòng thủ có thể đánh rất nhiều năm, kết quả toàn bộ tập kết cùng một chỗ, rất nhanh liền có thể quyết ra thắng bại, cái này cuối cùng nhất chiến kết thúc, nếu là nam vực các phương thế lực toàn bại, cái kia toàn bộ nam vực cũng chỉ còn lại có huyết ứng điện đơn độc đối mặt man hoang. Nếu là huyết tổ là một cái bình thường tiên đế, còn thật sự có khả năng bị buộc xuất thủ. Huyết ma tiên tôn nghĩ tới đây, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên. Hắn thấy, những thứ này tiên tôn là tính lầm. Huyết tổ hiển nhiên không quan tâm nam vực những thế lực này chết sống, hắn muốn chỉ bất quá đám bọn hắn huyết khí, làm sao có thể để ý những người kia chết sống. Ngược lại, hắn còn ước gì nam vực các phương thế lực có thể mau chóng cùng man hoang quyết nhất tử chiến, kể từ đó liền sẽ tử càng nhiều người, hắn cũng có thể lại hấp thu càng nhiều huyết khí. Huyết ma tiên tôn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định đem việc này nói cho huyết tổ một tiếng, lập tức hắn đối hồi báo tiên vương nói ra, đi xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm nam vực những cái kia thế lực, bọn hắn có cái gì mới động tĩnh lập tức báo cáo bản tôn. Đúng, điện chủ. Chờ những cái kia tiên vương sau khi rời đi, huyết ma tiên tôn cũng theo bạch cốt tiên tọa phía trên lên, sau một khắc, hắn thân thể biến mất tại chỗ. Huyết ma tiên tôn đi thẳng tới huyết tổ tu luyện tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới bên trong, huyết khí tràn ngập, huyết tổ thân thể khổng lồ ngồi ngay ngắn ở huyết hải trung gian, cảm nhận được huyết ma tiên tôn xuất hiện về sau, huyết tổ mở hai mắt ra, nhìn lấy huyết ma tiên tôn hỏi, chuyện gì? Huyết ma tiên tôn đội bằng nói, những ngày này nam vực các phương thế lực tập kết, chuẩn bị cùng man hoang quyết nhất tử chiến, muốn bức bách ngài xuất thủ. Nghe nói như thế, huyết tổ đạm mạc nói, việc này ta đã biết được, không cần để ý. Những cái kia thế lực tiểu động tác hắn đã sớm đã nhận ra, vốn là hắn còn tưởng rằng những cái kia thế lực sẽ ở song trọng áp lực phía dưới lựa chọn tạo phản, kết quả để hắn không có nghĩ tới là những cái kia thế lực không chỉ có không có tạo phản, ngược lại lựa chọn tập kết tất cả lực lượng cùng man hoang quyết nhất tử chiến. Cái này khiến hắn cảm thấy mười phân ngoài ý muốn, bất quá tại hắn thần niệm dò xét dưới, hắn phát hiện nam vực những thế lực này tựa hồ cũng cho là hắn tại quyết chiến thời khắc sống còn nhất định sẽ xuất thủ, cái này khiến hắn lập tức minh bạch những thế lực này đang có ý đồ gì. Rất hiển nhiên, bọn hắn là muốn thông qua loại phương pháp này bức bách hắn xuất thủ, có lẽ tại nam vực những thế lực này xem ra, nếu là hắn một mực không xuất thủ, trơ mắt nhìn đến nam vực những thế lực này hủy diệt, cái kia huyết ứng điện sau cùng cũng sẽ rơi vào cùng bọn hắn một dạng hạ trạng. Chỉ tiếc, nam vực những thế lực này hiển nhiên đánh giá cao bọn hắn đối huyết ứng điện tầm quan trọng, chẳng qua là một đám huyết khí cung cấp giả thôi, cho dù chết xong, hắn cũng sẽ không để ý nghe được huyết tổ. Huyết ma tiên tôn trong lòng nghĩ đến, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, huyết tổ một chút đều không để ý nam vực các phương thế lực tồn vong. Bất quá cân nhắc đến nam vực các phương thế lực hủy diệt về sau, huyết ứng điện liền muốn trực diện man hoang binh phong, huyết ma tiên tôn mới lên tiếng nói, huyết tổ, nếu là nam vực các phương thế lực trong trận chiến này toàn quân bị diệt, cái kia huyết ứng điện chỉ sợ không cách nào đối kháng man hoang thế lực. Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, huyết ma tiên tôn đồng dạng cũng có, hắn tâm lý cũng đang lo lắng huyết tổ sẽ một mực không xuất thủ, nếu là huyết tổ giống như trước một dạng không xuất thủ, cái kia huyết ứng điện cùng hắn sau cùng hạ chẳng cũng cùng nam vực những cái kia thế lực không có gì khác biệt. Huyết tổ biết huyết ma tiên tôn đang lo lắng cái gì, sau đó nói thẳng, ta cấm chế trên người đã hoàn toàn biến mất, lần này đại chiến về sau huyết khí sẽ để cho ta khôi phục càng nhiều thực lực, đến lúc đó cho dù là tiên đế cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Sau trận chiến này, ta liền sẽ xuất thủ kết thúc trận chiến tranh này, trấn áp man hoang. Nghe nói như thế, huyết ma tiên tôn tâm lý nhẹ nhàng thở ra, huyết tổ nguyện ý xuất thủ liền tốt. Chờ huyết tổ đem man hoang xâm lấn thế lực toàn bộ trấn áp về sau, cái kia huyết ứng điện cũng là nam vực duy nhất siêu cấp thế lực, đến lúc đó toàn bộ nam vực khí vận đều là bọn hắn huyết ứng điện, mà hắn người điện chủ này tu vi tất nhiên cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, huyết ma tiên tôn nội tâm thì mười phân hỏa nhiệt, đây chính là một cái giới vực khí vận. Đang lúc huyết ma tiên tôn còn đang mất thần thời điểm, huyết tổ thanh âm truyền đến, ta để ngươi tra sự tình, ngươi tra thế nào? Nghe nói như thế, huyết ma tiên tôn đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng không người nói ra, huyết tổ, ma đế vẫn luôn đang bế quan, bắc vực cũng không có cái gì dị động. Vốn là huyết tổ có thể dùng thần niệm dò xét bắc vực tình huống, nhưng là hắn rất sợ hai treo chọc đến Huyền Khanh Vân, cho nên liền để huyết ma tiên tôn phái người đi bắc vực tìm hiểu tin tức, nhìn xem Huyền Khanh Vân đang làm cái gì, đồng thời thuận tiện dò xét tra một chút thiên ma hình thành. Nhưng là huyết ma tiên tôn phái đi bắc vực tà tiên trên cơ bản đều tìm hiểu không đến cái gì tình báo hữu dụng, bọn hắn chỉ biết là Huyền Khanh Vân một mực tại bế quan. Đến mức thiên ma cụ thể là như thế nào hình thành, đơn giản cũng là bị thiên ma chi lực ăn mòn, sau đó biến thành thiên ma, cũng hoặc là bị Huyền Khanh Vân trực tiếp chuyển hóa thành thiên ma, đây đều là mọi người đều biết sự tình, căn bản không tính là cái gì tình báo. Nghe được huyết ma tiên tôn trả lời, huyết tổ sắc mặt âm trầm xuống, hắn ngược lại không phải là đối huyết ma tiên tôn có cái gì bất mãn, chỉ là hắn cảm thấy Huyền Khanh Vân thân là một cái hư hư thực thực quỷ dị sinh vật tồn tại, một mực đợi tại bắc vực, không mở rộng, cũng không phát động tai họa, cái này lộ ra cũng quá không bình thường. Hắn những năm này một mực tại suy nghĩ muốn thế nào bước lên lộ thần cùng Huyền Khanh Vân mâu thuẫn, cho tới bây giờ hắn đều không có tìm được một cái biện pháp tốt, hắn đã có chút đã đợi không kịp. Ông, huyết tổ thất thần thời khắc, một luồng khí tức kinh khủng đảo qua toàn bộ thiên diễn tiên vực, thậm chí cái này đạo khí tức tiến nhập huyết tổ chỗ tiểu thế giới. Sau một khắc, một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền khắp thiên diễn tiên vực. Ngay hôm đó lên, Lạc Nhật Sơn mạch về Cửu Thiên Viện. Chương 1778, đã lâu không gặp chương 1778, đã lâu không gặp cảm nhận được Huyền Khanh Vân thả ra trong hơi thở cái kia một tia như có như không quỷ dị lực lượng, huyết tổ trong nháy mắt biến đến vô cùng hưng phấn. Ma đế cuối cùng là có điều hành động. Nàng muốn cửu thiên viện, nhất định là vì thả ra những cái kia bị phong ấn quỷ dị sinh vật đi. Kể từ đó, Lộ Thần nhất định sẽ đối với nàng xuất thủ, Lộ Thần tuyệt đối không có khả năng để ma đế đem quỷ dị sinh vật phong xuất. Cái này đều không cần hắn nghĩ biện pháp bước lên giữa bọn hắn mâu thuẫn, hắn chỉ cần một mực tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi. Huyết tổ lẩm bẩm lầu bầu nói ra, để ta đợi lâu như vậy, cuối cùng là có chỗ động tĩnh. Huyền Khanh Vân thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Diễn Tiên vực về sau, lập tức đưa tới Thiên Diễn Tiên vực các phương thế lực lo lắng. Cửu Thiên Viện muốn Lạc Nhật Sơn mạch làm cái gì? Cửu Thiên Viện không có khả năng không biết Lạc Nhật Sơn mạch bên trong đều phong ấn thứ gì. Bọn hắn tiếp nhận Lạc Nhật Sơn mạch, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cũng phải chịu trách nhiệm trấn thủ những cái kia quỷ dị sinh vật. Ma đế làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy rồi? Nàng cũng không phải là muốn đem những cái kia quỷ dị sinh vật đều cho thả ra đi. Đông ngực, Thiên Tịch Cung. Lộ Thần ngồi ngay ngắn ở mỹ nhân trên giường êm, một mặt cau mày khổ phát triển dáng vẻ. Lúc này Tịch Nguyệt Tiên Đế lười biếng nằm ở một bên, thanh lãnh vũ mị ánh mắt nhìn chăm chú lên Lộ Thần, cái này ma đế đột nhiên làm như thế vừa ra, cũng không phải là muốn đem những cái kia quỷ dị sinh vật đều cho thả ra đi. Lộ Thần nói ra, nàng cũng không phải quỷ dị sinh vật, thả những cái kia quỷ dị sinh vật ra tới làm cái gì? Nàng là dựa vào cảm xúc tiêu cực biến cường, nếu là quỷ dị sinh vật phóng xuất đem Thiên Diễn Tiên vực phá hủy, nàng cũng liền đã mất đi lực lượng nơi phát ra, cái này đối với nàng mà nói không khác nào chỉ thấy lợi trước mắt. Cứ việc quỷ dị sinh vật được thả ra về sau, sẽ cho Thiên Diễn Tiên vực mang đến tai họa thật lớn, cái này sẽ khiến cho Huyền Khanh Vân tại thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều hoảng sợ lực lượng cùng cảm xúc tiêu cực, nhưng là chờ quỷ dị sinh vật hủy diệt Thiên Diễn Tiên vực, Huyền Khanh Vân đến lúc đó có thể không có chỗ có thể thu hoạch được cảm xúc tiêu cực. Huống hồ nếu là nàng thật làm như vậy, nàng khai sáng Cửu Thiên Viện cuối cùng xác suất lớn cũng sẽ bị quỷ dị sinh vật hủy diệt, đây là rời lên tảng đá nện chân của mình. Tịch Nguyệt Tiên Đế lúc này thời điểm phán đoán, có phải hay không là nàng ý thức được Lạc Nhật Sơn mạch tầm quan trọng, dự định tự mình trấn thủ Lạc Nhật Sơn mạch. Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế suy đoán này, Lộ Thần trầm mặc không nói gì, nói thực ra, hắn có chút không tin Huyền Khanh Vân như thế có trách nhiệm tâm. Nếu như nàng thật như thế có trách nhiệm tâm, cái kia lúc trước ra cố Lạc Nhật Sơn mạch phong ấn thời điểm, nàng nói không chừng thì tự mình xuất thủ, mà lại đằng sau nam vực phá hư Lạc Nhật Sơn mạch những cái kia tuyệt địa phong ấn thời điểm, cũng không có Huyền Khanh Vân tự mình xuất thủ. Đừng nói nàng tự mình xuất thủ, nàng thậm chí đều không có phái Cửu Thiên Viện Tiên Tôn đến giúp đỡ phong ấn những cái kia tuyệt địa, hiện tại nàng đột nhiên nói muốn giúp đỡ trấn thủ quỷ dị sinh vật, điều này có thể sao? Nàng làm như thế, càng nhiều có thể là nàng cảm thấy có thể có lợi. Đến mức nàng muốn mưu đồ gì, chỉ sợ chỉ có nàng tự mình biết. Ngay tại lúc này, Tịch Nguyệt Tiên Đế mày liễu hơi nhíu, nàng cảm nhận được một đạo kinh khủng thần niệm hàng lâm Lạc Nhật Sơn mạch. Ngay tại Bạch Hồng Tiên Thành Lộ Thần lập tức theo viện tử bên trong đi ra, hắn ra viện tử thời điểm, đông đúc những cái kia phụ trách trông coi Lạc Nhật Sơn mạch tiên tôn nhóm đều đã đi tới trên bầu trời. Lúc này ở trên không trung, một cái được màu tím khăn lụa, người mặc màu tím tiên y váy dài nữ tử, trên người của nàng tản ra nồng đậm thiên ma chi lực. Tuy nhiên nàng không có phóng xuất ra uy áp, nhưng lại để trên bầu trời sở hữu tiên tôn trên mặt đều toát ra kinh khủng chi sắc. Đông đúc tiên tôn đều tu luyện qua thần chiếu thiên đăng điện, thể nội tiên lực đối thiên ma chi lực có nhất định khắc chế, mà ở chàng tiên tôn cảm giác được trên người nữ tử kia thiên ma chi lực về sau, chỉ cảm thấy trong thân thể tiên lực bị đông lại một dạng, nội tâm chỗ sâu cũng không nhịn được dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Tiên tôn nhóm lập tức liền đoán được thân phận của cô gái này, nắm giữ dày đặc như vậy thiên ma chi lực, tại không có phóng thích uy áp tình huống dưới, liền có thể chấn nhiếp tại đông đúc sở hữu tiên tôn người, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có ma đế. Chính xác tới nói là ma đế thần niệm vân thần. Lúc này thời điểm, đứng lơ lửng trên không Huyền Khanh Vân nhìn lướt qua tại trường tiên tôn, chỉ là cái nhìn này, tại trường tiên tôn cũng cảm giác thần hồn như là kim đâm đồng dạng nói nói. Lộ Thần lúc này thời điểm bay đến Lạc Nhật Sơn mạch biên giới, ở trên không trung dùng tiên lực phóng đại chính mình thanh âm nói ra, "Thiên Cơ nữ, đã lâu không gặp." Nghe được Lộ Thần lời này, một chúng tiên tôn đều ngây ngẩn cả người. "Thiên Cơ nữ, đây là ai? Đây không phải ma đế sao?" Lộ Thần nhận biết ma đế. Nghe được Lộ Thần thanh âm về sau, Huyền Khanh Vân ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lộ Thần vị trí, nhìn đến Lộ Thần trên người tán phát ra ngập trời khí vận, Huyền Khanh Vân kìm lòng không được nắm chặt mà quyền. Nếu như không phải Lộ Thần, nói không chừng nàng đã nhanh muốn luyện hóa thiên đạo. Nàng vốn là khoảng cách luyện hóa thiên đạo không xa, kết quả thiên đạo thế mà tan hết trên người nàng chỗ có khí vận, đem khí vận phân cho toàn bộ Thiên Diễn Tiên vực, may ra nàng đối Thiên Diễn Tiên vực khí vận cũng không có như vậy ỷ lại, nàng cần chính là hoảng sợ lực lượng cùng phụ diện tâm tình. Nếu như nàng là dựa vào bình thường đường lối trở thành tiên đế, thiên đạo tản mất trên người nàng tất cả khí vận, cái kia thực lực của nàng tất nhiên sẽ rơi xuống đến tiên đế trở xuống. Huyền Khanh Vân cấp tốc ổn định chính mình thể nội sao động thiên ma chi lực, nàng có chút ngoài ý muốn, nàng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có tâm tình chợt trợn. Vừa mới nàng nhìn thấy Lộ Thần, thế mà đối Lộ Thần sinh ra phẫn nộ tâm tình. Không thể không nói, Lộ Thần không hổ là bị Thiên Diễn Tiên vực thiên đạo chọn chúng người. Huyền Khanh Vân lúc này thời điểm nói ra, "Thiên Cơ nữ, thật sự là một cái xa xưa xưng hô, bản cung càng ưa thích ma đế xưng hô thế này." Lộ Thần nói ra, "Xa xưa sao? Đối với tiên đế tới nói, một ức năm cũng chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, huống chi chúng ta mới bao nhiêu năm không gặp." Lộ Thần vừa dứt lời, Huyền Khanh Vân không buồn không vui thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền truyền đến, "Kể từ hôm nay, Lạc Nhật Sơn mạch về Cửu Thiên Viện, ngươi có thể không cần nhìn lấy." Lộ Thần thần sắc nghiêm túc nói ra, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn Lạc Nhật Sơn mạch làm cái gì?" Lạc Nhật Sơn mạch bên trong phong ấn có thể là có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Diễn Tiên vực quái vật. Huyền Khanh Vân đạm mặt nói, không thể trả lời. Tiếng nói vừa ra, Huyền Khanh Vân chậm rãi nâng lên tay ngọc, nàng đưa tay trong nháy mắt, Hỗn Độn Linh Khư Phong Thiên trận trận văn liền xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Sau một khắc, Hỗn Độn Linh Khư Phong Thiên trận trận văn trong nháy mắt mở rộng, trực tiếp bao trùm toàn bộ Lạc Nhật sơn mạch. Thấy cảnh này, tại trường tiên tôn đều ngây dại. Đây chính là tiên đế lực lượng. Khoát tay, một cái thánh giai trận pháp thì thành hình. Mà lại Hỗn Độn Linh Khư Phong Thiên trận phát ra uy năng so với bọn hắn mười mấy cái tiên tôn cộng đồng thúc dục Hỗn Độn Linh Khư Phong Thiên trận còn kinh khủng hơn, bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy có vô số tòa đại sơn áp tại bọn hắn thần hồn phía trên. Ngay sau đó, Huyền Khanh Vân thanh âm tại nam vực tất cả mọi người trong lỗ tai vang lên. Chấn. Tiếng nói vừa ra, trên trời Hỗn Độn Linh Khư Phong Thiên trận rơi xuống, đem Lạc Nhật sơn mạch đều cho phong ấn, không chỉ có Lạc Nhật sơn mạch bị phong ấn, Lạc Nhật sơn mạch nguyên bản vị trí biến thành một mảnh hắc vụ, toàn bộ Lạc Nhật sơn mạch đều bị thiên ma chi lực bao phủ, biến thành cấm khu. Chương 1779, bản cung đại lễ, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Chương 1779, bản cung đại lễ, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nhìn đến Huyền Khanh Vân xuất thủ ra cố toàn bộ Lạc Nhật sơn mạch phong ấn, đồng thời đem Lạc Nhật sơn mạch đều biến thành cấm khu, tại trường tiên tôn đều ngu ngơ tại trên bầu trời. Ma đế thế mà trợ giúp bọn hắn ra cố Lạc Nhật sơn mạch phong ấn, mà lại là ra cố sở hữu tuyệt địa phong ấn, thậm chí còn đem Lạc Nhật sơn mạch biến thành cấm khu. Có dày đặc như vậy thiên ma chi lực bao phủ, liền xem như tu luyện thần chiếu thiên đăng điện tiên tôn, cũng không dám bước vào trong đó. Kể từ đó, chẳng phải không cần bọn hắn trấn thủ Lạc Nhật sơn mạch rồi. Ma đế thật hảo tâm như vậy, thế mà nguyện ý tự mình giúp Thiên Diễn Tiên vực trấn thủ Lạc Nhật sơn mạch. Huyền Khanh Vân đem Lạc Nhật sơn mạch hóa thành cấm khu về sau, con mắt màu tím lần nữa nhìn lướt qua tại trường tiên tôn, lập tức tại trường sở hữu tiên tôn náo hải bên trong đều vang lên một chữ: Lan. Tiên tôn nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên một đám đội vàng hướng Huyền Khanh Vân không mình hành lễ, sau đó như là chạy trốn đồng dạng rời đi nam vực. Đông vực tiên tôn nhóm tuy nhiên rời đi, nhưng là Lộ Thần vẫn như cũ còn tại trên bầu trời nhìn chằm chằm Huyền Khanh Vân, gặp Lộ Thần còn không đi, Huyền Khanh Vân mặt không biểu tình hỏi: Làm sao? Ngươi còn muốn cùng bản cung luận bàn một chút? Lộ Thần nói ra, thiên cơ nữ thật sự là sẽ nói cười, ngươi bây giờ thế nhưng là cao cao tại thượng tiên đế, ta chỉ là một cái tiên vương, nào dám đối với ngươi xuất thủ. Nghe được Lộ Thần cái này âm dương quái khí ngữ khí, Huyền Khanh Vân hận không thể hiện tại thì đối Lộ Thần xuất thủ, thế mà nàng vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, tâm lý chỗ sâu thì sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Huyền Khanh Vân mày liễu khẽ nâng, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, Lộ Thần không động được. Lộ Thần trên thân liên lụy to lớn nhân quả, nếu như mình đối Lộ Thần xuất thủ, nàng cũng sẽ dính dấp trong đó. Nàng một mặt nghi hoặc nhìn Lộ Thần, lúc trước nàng và Lộ Thần tại Hỗn Độn Hải đại chiến không biết bao nhiêu năm, đằng sau song song bị nuốt vào hỗn độn thú trong bụng, khi đó nàng cũng không có tao ngộ cái gì sinh tử nguy cơ. Làm sao bây giờ trở lại Thiên Diễn Tiên vực, nàng phản mà không thể đầy đủ đối Lộ Thần xuất thủ. Huyền Khanh Vân có chút chưa từ bỏ ý định lần nữa thôi diễn Lộ Thần lai lịch, kết quả nàng vừa vận chuyển thiên cơ chi lực, loại kia cảm giác nguy cơ lần nữa truyền đến. Huyền Khanh Vân vội vàng đình chỉ thôi diễn. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Lộ Thần sau lưng nhất định liên lụy tiên ngoại chi nhân. Huyền Khanh Vân lần nữa mắt lạnh đánh giá liếc một chút Lộ Thần. Sau đó nói, bản cung rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Lộ Thần nói ra, ngươi am hiểu nhất chính là thôi diễn chi thuật, theo lý thuyết cái này thế giới không có chuyện gì ngươi không biết. Nghe nói như thế, Huyền Khanh Vân không có chút rung động nào, tâm tình lần nữa sinh ra một tia gợn sóng. Nàng hoài nghi Lộ Thần là biết nàng thôi toán không ra hắn sự tình, cho nên cố ý như thế trào phúng chính mình. Huyền Khanh Vân không có chuẩn bị cùng Lộ Thần có quá nhiều nói nhảm, nàng lập tức quay người, sau một khắc, nàng thần niệm hóa thân liền biến thành quang điểm tiêu tán. Chờ quang điểm sắp tiêu tán lúc, Huyền Khanh Vân thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền vào Lộ Thần não hải. Bản cung đại lễ, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Nghe nói như thế, Lộ Thần sửng sốt một chút. Đại lễ? Cái gì đại lễ? Lộ Thần nội tâm nhất thời sinh ra dự cảm không tốt. Huyền Khanh Vân nói đại lễ khẳng định không phải cái gì hảo sự. Lộ Thần suy tư một lát, cũng không có đoán được Huyền Khanh Vân nói tới đại lễ là cái gì, sau đó cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ. Trong nháy mắt, nam vực các phương thế lực hoàn thành tập kết. Vì ứng đối lần này quyết chiến, Ẩn Nguyệt giáo chủ lần nữa triệu tập Man Hoang Tiên Tôn, tại Bạch Hồng Tiên Thành trên không thương thảo sự kiện này. Làm chúng tiên tôn đi vào Bạch Hồng Tiên Thành trên không, nhìn đến Lạc Nhật Sơn mạch bị hắc vụ bao phủ thời điểm, tâm lý đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Lúc này một cái tiên tôn nói ra, thật không nghĩ tới, vị kia lại có thể sẵn sàng xuất thủ tiếp quản Lạc Nhật Sơn mạch. Kể từ đó, vậy chúng ta sau này có phải hay không thì không cần lo lắng Lạc Nhật Sơn mạch quỷ dị sinh vật. Một cái khác tiên tôn nói ra, loại kia trận chiến tranh này kết thúc về sau, chúng ta đáp ứng cho Đông Vực khí vận trả lại sao? Nghe được vấn đề này, sở hữu tiên tôn ánh mắt đều nhìn về Ẩn Nguyệt giáo chủ. Vốn là Lạc Nhật Sơn mạch là Đông Vực tiên tôn phụ trách trông coi, hiện tại Ma Đế tiếp lấy Lạc Nhật Sơn mạch, Đông Vực tiên tôn nhóm đều rời đi nam vực. Nếu như chờ quyết chiến kết thúc về sau, trả lại Đông Vực phần hai thành khí vận, cái kia Đông Vực chẳng phải là tương đương lấy không hai thành khí vận? Man Hoang những thế lực này tự nhiên tâm lý không nguyện ý, bất quá bọn hắn ngay từ đầu đã cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế nói tốt, nếu là lúc này đổi ý, sợ rằng sẽ gây nên Tịch Nguyệt Tiên Đế không cao hứng. Tịch Nguyệt Tiên Đế dù sao cũng là tiên đế, Ẩn Nguyệt giáo chủ tuy nhiên nắm giữ tiên đế thực lực, nhưng còn không phải chân chính tiên đế, nếu là chọc giận Tịch Nguyệt Tiên Đế, song phương đấu, Man Hoang cơ bản không có gì phần thắng. Ẩn Nguyệt giáo chủ không nói gì, hắn tâm lý cũng đang tự hỏi vấn đề này. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, tại Lộ Thần trên thân dừng lại chốc lát về sau, hắn ánh mắt vừa nhìn về phía Huyền Tiêu Tiên Tông phương hướng. Gần nhất hắn đạt được một số tin báo, Lộ Thần đang thu nạp đại lượng nam vực lưu dân về sau, Đại Tần Tiên Triều khí vận tăng vọt. Tại Man Hoang cùng nam vực đại chiến bên trong, trừ Ẩn Nguyệt giáo bên ngoài, Đại Tần Tiên Triều là đạt được khí vận nhiều nhất thế lực, cho dù là thứ nhất Tích Cực Thương Long Điện cũng không có Đại Tần Tiên Triều bây giờ khí vận nhiều. Nếu là đem Đại Tần Tiên Triều khí vận chia cho Đông Vực, Bây giờ Lạc Nhật Sơn mạch đã bị Ma Đế tiếp quản, Ma Đế chỉ cần trong nháy mắt liền có thể xây dựng Hỗn Độn Linh Khư Phong Thiên trận, gia cố toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch phong ấn. Chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau, Lộ Thần cũng liền không có dùng, cái kia đại tần tiền triều tự nhiên cũng không có tất muốn tiếp tục tồn tại. Thú hồ Lộ Thần trên thân rất có thể còn có theo Hỗn Độn Hải bên trong đạt được đại lượng cơ duyên. Nghĩ tới đây, Ẩn Nguyệt giáo chủ mở miệng nói ra, như là đã đáp ứng Tịch Nguyệt Tiên Đế, thật là cho khí vận khẳng định là muốn cho, bất quá không phải hai thành, mà chính là một thành. Đông được sớm như vậy liền đem những cái kia tiên tôn rút lui trở về, thì coi như chúng ta cho một thành khí vận, bản tôn tin tưởng Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng không tiện nói thêm cái gì. Nghe được Ẩn Nguyệt giáo chủ lời này, tại trường tiên tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ẩn Nguyệt giáo chủ nói tiếp, tốt, việc này thì đến nơi đây, đã nam vực các đại thế lực đã hoàn thành tập kết, cái kia đây cũng là sau cùng một cuộc chiến tranh, bản tôn tin tưởng huyết tổ nhất định sẽ xuất thủ, cho nên chúng ta muốn sớm tiến hành bố cục. Nam vực các đại thế lực dị thường tập kết để Ẩn Nguyệt giáo chủ sinh ra ngộ phán, hắn coi là đây là huyết tổ mệnh lệnh. Sau đó bọn hắn bắt đầu thương nghị cái này sau cùng một cuộc chiến tranh làm như thế nào tiến hành. Cùng lúc đó, Huyền Tiêu Tiên Tông, một cái động phủ bên trong, một cái tiên vương quỳ gối Lộ Thần trước mặt, cung kính nói, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần thản nhiên nói, các ngươi làm rất tốt, bất quá chờ Nam vực chiến sự kết thúc, bọn hắn nhất định phải gia nhập Đại Tần Tiên Triều. Nghe nói như thế, cái kia tiên vương lập tức nói ra, bệ hạ, việc này sợ rằng phải chờ tới đi đến Nam vực mới có thể nói cho bọn hắn. Nếu như sớm nói ra, huyết tổ rất có thể sẽ cảm giác được bọn hắn kế hoạch. Lộ Thần nói ra, chấm minh bạch, bất quá các ngươi trước tiên có thể cho bọn hắn để tỉnh một câu, chấm cứu bọn hắn một mạng, bọn hắn dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ. Tiên vương lập tức nói ra, thuộc hạ minh bạch. Chương 1780, sau cùng quyết chiến chương 1780, sau cùng quyết chiến Nam vực các phương thế lực tiên thuyền đều tập kết đến Thương Huyền Tiên Triều, bây giờ Thương Huyền Tiên Triều ở vào thứ hai tuyến, tại Thương Huyền Tiên Triều trước đó còn có một cái siêu cấp thế lực định lấy, nhưng là cái kia siêu cấp khống chế địa giới đã sớm bởi vì tiền tôn đại chiến mà biến thành phế tích. Nam vực các phương thế lực tập kết sau khi hoàn thành, thế lực chi chủ nhóm lần nữa tụ tập chung một chỗ, thương thảo cái này cuối cùng nhất chiến. Thương Huyền Tiên Triều, nghị sự đại điện. Đại điện bên trong, sở hữu thế lực chi chủ ánh mắt đều nhìn về Cẩm Tú Tiên Tôn. Lúc này Tử Phượng Tiên Tôn hỏi, Cẩm Tú tông chủ, ngươi xác định huyết tổ sau cùng nhất định sẽ xuất thủ? Nghe được vấn đề này, Cẩm Tú Tiên Tôn trên mặt nụ cười nói ra, đây là tự nhiên, chúng ta đã để huyết tổ thấy được quyết tâm của chúng ta, chắc hẳn huyết tổ giờ phút này chính đang chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. Có lẽ chúng ta còn chưa có bắt đầu phản công, huyết tổ thì xuất thủ trước. Bất quá, nói đến đây, Cẩm Tú Tiên Tôn dừng lại một chút. Một cái tiên tôn lập tức hỏi, bất quá cái gì? Cẩm Tú Tiên Tôn nói tiếp, huyết tổ nếu là tự mình xuất thủ, cái kia chính là đối với chúng ta có ân, chúng ta phải làm thế nào báo đáp hắn? Nghe được vấn đề này, một chúng tiên tôn ngây mẩn cả người. Báo đáp? Bọn hắn ngay từ đầu chỉ muốn rời đi Nam vực, cũng không có suy nghĩ vấn đề này. Gặp chúng tiên tôn đều không có mở miệng nói chuyện, Cẩm Tú Tiên Tôn tiếp tục nói, các ngươi tổng không sẽ cho rằng chúng ta cái gì đều không cần nỗ lực à? Từ Phượng Tiên Tôn hỏi, cái kia Cẩm Tú tông chủ cảm giác cho chúng ta phải làm thế nào báo đáp huyết tổ? Cẩm Tú Tiên Tôn nói ra, cái này đơn giản, chúng ta sau này muốn chung với huyết tổ để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Từ Phượng Tiên Tôn vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên. Cẩm Tú Tiên Tôn nhìn lướt qua tại trường cái khác tiên tôn, một số tiên tôn trên mặt lộ ra vẻ sầu lo, một số tiên tôn túi đầu trầm tư. Một lát sau về sau, một cái tiên tôn nói ra, chỉ cần huyết tổ xuất thủ, chúng ta sau này nhất định chung với huyết tổ. Sau đó càng nhiều tiên tôn đứng ra tỏ thái độ, đều biểu thị sau này nguyện ý nghe mệnh tại huyết tổ. Gặp người ở chỗ này đều đồng ý, Cẩm Tú Tiên Tôn trên mặt nụ cười nói ra, vậy kế tiếp chúng ta liền thương lượng một chút cái này sau cùng quyết chiến nên phải đánh thế nào a? Cái này, mọi người ngây ngẩn cả người, cái này còn cần thương lượng cái gì? Bọn hắn cũng không phải thật muốn cùng Man Hoang quyết chiến. Cẩm Tú Tiên Tôn nói tiếp, Man Hoang các phương thế lực cũng đã hoàn thành tập kết, bản tôn suy đoán Ẩn Nguyệt giáo chủ khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Nếu là Ẩn Nguyệt giáo chủ một lên đến thì xuất thủ, chúng ta rất có thể đợi không được huyết tổ xuất thủ thì bại. Cho nên bản tôn cho là chúng ta cần phải sớm tiến hành bố cục, đem cái này quyết chiến chi địa đặt ở Thương Huyền Tiên Triều. Nghe nói như thế, Thương Huyền Tiên Tôn nhíu mày, đặt ở chính mình Thương Huyền Tiên Triều. Cẩm Tú Tiên Tôn gặp chúng tiên tôn trên mặt còn có một tia hoang mang chi ý, vì vậy tiếp tục nói ra, Ẩn Nguyệt giáo chủ luyện hóa một bộ thần thi, tất cả chúng ta cùng nhau đều chưa hẳn là hắn đối thủ, bất quá chúng ta có thể bố trí một số trận pháp. Bản tôn biết một cái thánh giai sát trận, nhưng là muốn bố trí cái này trận pháp cần tiêu hao đại lượng tiên lực. Nghe nói như thế, chúng tiên tôn cái này mới phản ứng được, Tử Phượng Tiên Tôn lập tức nói ra, bản tôn Tử Phượng Tiên môn đã bị Man Hoang phá hủy, vì thắng được cái này sau cùng quyết chiến, vì Tử Phượng Tiên môn đệ tử đã chết trưởng lao nhóm báo thù, vô luận cái này sát trận cần tài liệu gì, chỉ cần là bản tôn có, bản tôn đều nguyện ý lấy ra. Thương Huyền Tiên Tôn cũng lập tức nói ra, bản tôn cũng nguyện ý, dù sao đây cũng là cuối cùng nhất chiến. Bản tôn cũng nguyện ý. Bản tôn. Rất nhanh các phương thế lực chi chủ đã đạt thành chung nhận thức, đều biểu thị nguyện ý xuất toàn lực. Cẩm Tú Tiên Tôn nói ra, nếu như thế, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị bố trí sát trận đi. Man Hoang lúc nào cũng có thể phát động tiến công. Chư vị mời theo bản tôn tới. Sau đó Cẩm Tú Tiên Tôn mang theo một đám thế lực chi chủ bay đến Thương Huyền Tiên Triều không trung, quan sát như thế nào bố trí sát trận. Cùng lúc đó, Huyết Ứng Điện tiểu thế giới bên trong, Huyết Tổ chính đang quan sát Thương Huyền Tiên Triều phát sinh hết thảy. Đối với Nam Vực Tiên Tôn tập kết một chuyện, Huyết Tổ vẫn còn có chút để ý, dù sao Nam Vực đại đa số siêu cấp thế lực đều tập kết đến cùng một chỗ, hắn tâm lý cũng rất tò mò cái này sau cùng quyết chiến những người này định làm như thế nào. Vừa mới Cẩm Tú Tiên Tôn bọn hắn đối thoại hắn đều nghe thấy được, hắn chẳng qua là cảm thấy những người này thật sự là ngây thơ, cho là bọn hắn như thế bày tỏ lòng trung thành chính mình thì sẽ xuất thủ, quả thực quá buồn cười. Bất quá thời gian dần trôi qua, huyết tổ thì cảm giác có chút không đúng, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy những thứ này tiên tôn có chút quá sốc nổi. Đều là tiên tôn cấp bậc tồn tại, theo lý thuyết mỗi một cái đều là nhân tinh, bọn hắn thật sẽ có như thế ngây thơ. Tuy nhiên tâm lý có chút hoài nghi, nhưng là cái này chút bên trong tựa hồ cũng tìm không ra cái gì ma bệnh đến, bọn hắn xem ra đúng là đang là nhất sau quyết chiến làm chuẩn bị. Suy tư một lát sau, huyết tổ cũng không nghĩ tới cái khác khả nghi địa phương, sau đó rời đi chú ý lực. Nếu là sau cùng quyết chiến, cái kia ẩn nguyệt giáo chủ rất có thể cũng sẽ xuất thủ. Huyết tổ dùng thần niệm dò xét một chút toàn bộ nam vực, tìm một chút ẩn nguyệt giáo chủ cố kia thần thi vị trí. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, ẩn nguyệt giáo chủ thần thi đã đang hướng lấy Thương Huyền Tiên Triều đi. Huyết tổ trong lòng suy nghĩ, những thứ này tiên tôn cùng nhau đoán chừng cũng không phải cố này thần thi đối thủ, bất quá chờ bọn hắn toàn bộ vẫn lạc, chính mình thực lực đoán chừng liền có thể khôi phục hơn phân nửa, đến lúc đó hắn tự mình xuất thủ, cần phải không cần tốn nhiều sức liền có thể trừ rơi cố này thần thi. Muốn diệt trừ cố này thần thi, kỳ thật điểm mấu chốt không ở chỗ cố này thần thi lực lượng, mà ở chỗ ẩn nguyệt giáo chủ. Chỉ muốn giết chết ẩn nguyệt giáo chủ, cố này thần thi đã mất đi người khống chế, tự nhiên cũng liền trở thành một bộ tử thi, mà lại thần thi lực lượng là có hạn, dùng một điểm ít một chút. Chỉ cần ẩn nguyệt giáo chủ vận dụng thần thi đối phó nam vực các phương tiên tôn, tất nhiên sẽ tiêu hao thần thi đại lượng lực lượng, cho dù đến lúc đó trực tiếp đối phó thần thi, đoán chừng cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Nghĩ tới đây, huyết tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bây giờ ma đế đã trưởng khống lạc nhật sơn mạch, nàng khẳng định là đang lưu đồ lấy cái gì, tuy nhiên truyền văn đều nói nàng ra cô phong ấn, nhưng là huyết tổ là hoàn toàn không tin việc này. Tại huyết tổ xem ra, ma đế ra cô phong ấn, có khả năng nhất là trang cho cái khác người nhìn, chủ yếu là vì để cho thiên diễn tiên vực các tiên nhân vung lòng cảnh giác. Tiếp đó, ma đế rất có thể sẽ lặng lẽ phá vỡ lạc nhật sơn mạch những cái kia phong ấn, đem quỷ dị sinh vật cho phóng xuất, chỉ cần quỷ dị sinh vật được thả ra, lộ thần tất nhiên sẽ cảm giác được. Đến lúc đó lộ thần nhất định sẽ đối ma đế xuất thủ, kể từ đó, liền có thể nhìn ra hắn hiện tại thực lực thế nào. Nghĩ đến chỗ này sự tình, huyết tổ tự đủ, liền để ta nhìn xem ngươi chuyển thế trở về, còn có mấy phần kiếp trước thực lực. Đến đón lấy thời gian 10 năm, man hoang cũng không có chủ động khởi xướng toàn diện tiến công, song phương đều đang là nhất sau quyết chiến làm chuẩn bị. 10 năm này ở giữa, Thương Huyền Tiên hướng bên này một mực tại bố trí cái gọi là sát trận, đồng thời sát trận bố trí toàn quyền giao cho Cẩm Tú Tiên Tôn. Chương 1781, tức giận huyết tổ chương 1781, tức giận huyết tổ chiến thuyền tràn đầy trên bầu trời, một tòa to lớn phù không đảo đang chậm rãi tiến lên. Phù không đảo thượng cung điện đông đảo, lúc này man hoang một chúng tiên tôn tụ tập ở một tòa kim bích huy hoàng nghị sự đại điện bên trong. Lúc này thời điểm, một cái tiên tôn mở miệng nói ra, tựa hồ có chút không đúng, 10 năm trước nam vực các phương thế lực thì tập kết hoàn thành, kết quả tới hôm nay đều còn không có bất cứ động tĩnh gì. Long Đẳng tiên tôn nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, bọn hắn biết không phải là man hoang đối thủ, khẳng định nghĩ đến tại Thương Huyền Tiên Triều bố trí một số đại trận, chờ chúng ta chủ động tiến công, sau đó sử dụng đại trận đối phó chúng ta. Một cái tiên tôn nói ra, còn cho là bọn hắn tập kết sở hữu thế lực, khí thế hung hăng cùng chúng ta quyết nhất từ chiến, là dự định phản công, kết quả như trước kia một dạng làm con rùa đen rút đầu, chờ lấy chúng ta tiến công. Nghe tại trường tiên tôn ngươi một lời ta một câu tiếng thảo luận, ngồi tại đại điện phía trên tiên tọa ẩn nguyệt giáo chủ ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Hắn mở miệng đối Lộ Thần nói ra, "Lộ Thần, một trận chiến này huyết tổ rất có thể sẽ xuất thủ, đến lúc đó liền phải làm phiền ngươi xây dựng hỗn độn linh khư phong thiên trận." Tuy nhiên hắn luyện hóa thần thi về sau, nắm giữ tiên đế cấp bậc thực lực, nhưng là ẩn nguyệt giáo chủ trong lòng cũng rõ ràng chính mình cùng chân chính tiên đế vẫn là có khác biệt, cho nên hắn cũng không định một lên đến thì cùng huyết tổ giao thủ. Hắn dự định sử dụng Lộ Thần hỗn độn linh khư phong thiên trận, nhìn có thể hay không phong ấn huyết tổ, nếu là có thể phong ấn huyết tổ, hắn liền có thể không cần xuất thủ. Lộ Thần nói ra, "Giáo chủ yên tâm, chỉ cần huyết tổ dám xuất hiện, ta thì trước tiên bố trí hỗn độn linh khư phong thiên trận." Nghe được Lộ Thần sau khi trả lời, Ẩn Nguyệt giáo chủ ánh mắt lại nhìn lướt qua cái khác tiên tôn, sau đó hắn nói ra, "Mặc kệ nam vực những cái kia thế lực đang nưu đồ cái gì, bố trí cái gì bây giờ, chúng ta đều phải tiến công, tranh thủ tại trong vòng 100 năm triệt để diệt đi nam vực thế lực." Ẩn Nguyệt giáo chủ đã có chút không thể chờ đợi, theo man hoang mở rộng, Ẩn Nguyệt giáo khí vận tăng vọt, hắn cảnh giới đang không ngừng tăng lên, hắn có dự cảm, chờ hắn diệt toàn bộ nam vực, trưởng khống nam vực khí vận, cái kia là hắn có thể đầy đủ trực tiếp đột phá đến tiên đế cảnh giới, thậm chí đều không cần thành đế chi pháp. Đến mức nam vực những cái kia thế lực tại Thương Huyền Tiên Triều bố trí cái gì bấy dập, đối với cái này cũng không phải là rất quan tâm, đơn giản cũng là bố trí một số sát trận, nhưng là man hoang tiên tôn đông đảo, tùy tiện phái mấy người đi dò xét tra một chút, liền có thể tìm ra những cái kia sát trận. Những thủ đoạn này tại man hoang xâm lấn nam vực thời điểm, nam vực các phương thế lực thì sử dụng qua, đối với như thế nào phá giải sát trận, man hoang các phương thế lực đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Thương Huyền Tiên Triều, hoàng thành. Cẩm Tú Tiên Tôn cùng mấy cái tiên tôn xuất hiện tại hoàng thành trên không, Tử Phượng Tiên Tôn lúc này thời điểm tò mò hỏi, Cẩm Tú tông chủ vì sao đem tiên tôn nhóm phân bố tại mỗi cái tiên thành? Cẩm Tú tiên tôn nói muốn bố trí sát trận, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Cẩm Tú tiên tôn là đạt được có thể truyền tống toàn bộ tiên môn truyền tống trận, chỉ cần bố trí truyền tống trận, bọn hắn liền có thể giống Thiên Hoa Điện một dạng bị truyền tống đến Nam Bắc đi, kết quả bọn hắn thật sự bố trí 10 năm sát trận. Cái này khiến một chúng tiên tôn không khỏi có chút hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không hiểu sai ý, hiểu lầm Cẩm Tú tiên tôn, chẳng lẽ lại Cẩm Tú tiên tôn thật sự chính là đứng tại huyết tổ phía bên kia? Cẩm Tú Tiên Tôn không chỉ có mang người nhóm bố trí đông đảo sát trận, còn đem nam vực các cái thế lực tiên tôn phân bố đến Thương Huyền Tiên Triều mỗi cái tiên thành, nói cái gì đến lúc đó sẽ có người tới khởi động sát trận, cần bọn hắn phối hợp. Nghe được Tử Phượng Tiên Tôn mà nói về sau, Cẩm Tú Tiên Tôn mở miệng nói ra, Tím Vượng Tông Chủ, bản tôn không phải đã nói có người sẽ đến khởi động sát trận à, đến lúc đó cần những cái kia tiên tôn phối hợp mới được. Nghe được Cẩm Tú Tiên Tôn lại là trả lời như vậy, Cẩm Tú Tiên Tôn sau lưng mấy cái tiên tôn một mặt quái dị nhìn lấy Cẩm Tú Tiên Tôn, bọn hắn theo Cẩm Tú Tiên Tôn bố trí nhiều năm như vậy sát trận, bọn hắn vững tin bố trí đích thật là sát trận, mà không phải cái gì truyền thống trận pháp. Muốn khởi động sát trận, chính bọn hắn đều có thể khởi động, không cần thiết ngoại nhân đến khởi động. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật hiểu nhầm rồi? Liên tại đám người nghĩ như vậy thời điểm, một cái tiên vương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, người tới người mặc màu trắng viền vàng cầm phục, chung quanh thân thể tản ra bảy màu sắc tiên khí. Thương Huyền Tiên Tôn còn tưởng rằng đây là chính mình tiên triều tiên vương, hắn theo bản năng hỏi, chuyện gì? Cái này tiên vương không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là nhìn về phía Cẩm Tú Tiên Tôn, Cẩm Tú Tiên Tôn vội vàng hướng lấy cái này tiên vương hành lễ nói, vậy hạ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Gặp Cẩm Tú Tiên Tôn hướng về một cái tiên vương hành lễ, đồng thời còn xưng hô đối phương bệ hạ, tại trường tiên tôn nhất thời sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, Lộ Thần thì quát tay, linh vực xuyên việt trận trận văn thì xuất hiện tại Thương Huyền Tiên Triều hoàng thành trên không. Cảm nhận được trận pháp chung quanh vặn vẹo không gian, Cẩm Tú Tiên Tôn sau lưng những cái kia tiên tôn như ở trong mộng mới tỉnh, cái này tiên vương cũng là Cẩm Tú Tiên Tôn nói cái kia đến khởi động trận pháp người. Bất quá người này căn bản không có mở động đến bọn hắn bố trí sát trận, nhưng là bọn hắn dùng để khởi động sát trận tiên tinh toàn bộ dùng để thôi động người này xây dựng ra tới truyền thống trận. Theo đại lượng tiên tinh tiêu tán, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại Thương Huyền Tiên Triều hoàng thành phía trên, sau một khắc, toàn bộ Thương Huyền Tiên Triều hoàng thành biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái to lớn cái hố. Cùng lúc đó, dạng này sự tình còn phát sinh ở Thương Huyền Tiên Triều mỗi cái tiên thành, không đến một phút thời gian, Thương Huyền Tiên Triều sở hữu tiên thành đều biến mất, mà nam vực những cái kia tụ tập tại mỗi cái tiên thành nam vực thế lực cũng cùng theo một lúc biến mất. Huyết ứng điện. Tiểu thế giới bên trong, Huyết Tổ đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trừng to mắt, nhìn về phía Thương Huyền Tiên Triều vị trí, có chút không dám tin tưởng cảm giác của mình. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên phát hiện Thương Huyền Tiên Triều sở hữu tiên tôn khí tức đều biến mất, này chuyện phát sinh rất nhanh, những cái kia tiên tôn cơ hồ trong cùng một lúc biến mất, mà nam vực khí vận cũng trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Huyết Tổ lập tức phóng xuất ra thần niệm, tra xét rõ ràng Thương Huyền Tiên Triều, kết quả phát hiện Thương Huyền Tiên Triều tiên thành đã toàn bộ biến mất, không chỉ có như thế, liền nam vực các phương thế lực chiến thuyền cũng không thấy. Cảm giác được Thương Huyền Tiên Triều một cái kia cái to lớn cái hố, Huyết Tổ nhất thời nổi trận lôi đình, liền xem như ngu ngốc lúc này cũng kịp phản ứng. Hỗ trướng! Huyết Tổ gầm lên giận dữ nương theo lấy đế uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nam vực. Huyết Tổ lúc này nhớ tới lúc trước Thiên Hoa Điện cũng là đột nhiên như vậy biến mất, đằng sau Huyết Ưng Điện người dò thăm Thiên Hoa Điện xuất hiện ở đông vực. Rất hiển nhiên, là có người sử dụng đẳng cấp cao hơn truyền tống trận, đem những người này trực tiếp đưa đến cái khác giới vực. Đến mức là ai làm, không cần nghĩ, trừ Lộ Thần còn có thể có ai nắm giữ dạng này truyền tống trận. Cái gì cầu thí quyết nhất tử chiến, rõ ràng cũng là đem những người này tụ tập lại một chỗ, sau đó trong cùng một lúc đem bọn hắn toàn bộ truyền tống đi. Nam vực bọn này con kiến hôi, thế mà dưới mí mắt của hắn man tiên quá hải, hắn còn không có phát giác được. Khó trách hắn ngay từ đầu đã cảm thấy là lạ. Những người này đột nhiên biến đến tích cực như vậy, nguyên lai bọn hắn một mực tại lập mưu thoát đi nam vực. Chương 1782, ngươi ngược lại là cho bản đế đưa tới một phần đại lễ. Chương 1782, ngươi ngược lại là cho bản đế đưa tới một phần đại lễ. Phủ Không Đảo phía trên, Ẩn Nguyệt giáo chủ đứng tại một chỗ trên vách núi, thần sắc nghiêm túc ngắm nhìn Thương Huyền Tiên Triều phương hướng. Lúc này thời điểm, Man Hoang một chúng tiên tôn đi vào phía sau của hắn, Ẩn Nguyệt giáo chủ mở miệng nói ra, các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được. Nam vực tiên tôn khí tức đột nhiên biến mất nhiều như vậy, cái này rõ ràng không bình thường. Càng quan trọng hơn là bọn hắn mơ hồ ở giữa cảm nhận được nam vực khí vận đã hạ xuống đáy cốc. Long Đẳng Tiên Tôn nói ra, có chút không đúng, nam vực tiên tôn làm sao có thể đột nhiên biến mất, chẳng lẽ lại là bọn hắn trốn vào cái nào đó bên trong tiểu thế giới, chờ lấy chúng ta đánh vào Thương Huyền Tiên Triều về sau, bọn hắn thì khởi động bố trí tốt sát trận, dùng đến đối phó chúng ta. Nếu như là trốn đến một cái quy tắc đối lập hoàn chỉnh tiểu thế giới bên trong, cái kia ngoại giới xác thực sẽ không phát hiện được những cái kia tiên tôn khí tức, lúc trước gần nguyện giáo chủ luyện hóa thần thi thời điểm, cũng là trốn ở một cái quy tắc đối lập hoàn chỉnh bên trong tiểu thế giới luyện chế. Long Đẳng Tiên Tôn tiếng nói vừa ra, một cái khác tiên tôn nói ra, bọn hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Chúng ta như là đã biết bọn hắn tụ tập đến Thương Huyền Tiên Triều, vậy chúng ta tiến nhập Thương Huyền Tiên Triều thời điểm thì tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, bọn hắn rất khó đánh lén chúng ta. Huống hồ nếu là bọn hắn đánh lén chúng ta cũng có thể tại đệ nhất thời gian phát giác được bọn hắn ẩn nút tiểu thế giới ở nơi nào. Chúng tiên tôn cũng cảm thấy nam vực sẽ không như thế làm, muốn đánh lén một cái tiên tôn vốn là không dễ dàng, huống hồ bọn hắn còn biết nam vực tiên tôn đều tụ tập đến Thương Huyền Tiên Triều, chờ bọn hắn đánh vào Thương Huyền Tiên Triều thời điểm, khẳng định sẽ tìm bọn hắn ẩn nút tiểu thế giới. Cho dù bọn hắn có thể đánh lén thành công một lần, bọn hắn trốn tiểu thế giới cũng sẽ bại lộ. Mà lại nếu như bọn hắn trốn vào bên trong tiểu thế giới, vậy bọn hắn ở bên ngoài bố trí sát trận uy lực thì sẽ yếu đi rất nhiều, Man Hoang có thể càng nhanh cầm xuống Thương Huyền Tiên Triều, đây đối với nam vực tới nói được trả bằng mất. Đồng dạng sát trận đều cần có người thôi động mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, Man Hoang cùng nam vực trận chiến tranh này sở dĩ có thể đánh lâu như vậy, cũng là bởi vì nam vực bố trí đại lượng trận pháp tiến hành phòng thủ. Những cái này trận pháp tại tiên tôn trên tay có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, nếu là tiên tôn đều chạy tới trốn đi, cho dù nam vực tại Thương Huyền Tiên Triều bố trí lại nhiều trận pháp cũng không có tác dụng gì. Lúc này, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Vốn là bọn hắn là dự định toàn diện tiến công, kết quả hiện tại Thương Huyền Tiên Triều tiên tôn khí tức vừa biến mất, bọn hắn ngược lại không dám có bất kỳ cử động nào. ai cũng không biết Nam vực những thế lực này có cái gì âm mưu quỷ kế, mà lại nói không cho phép đây hết thảy đều là huyết tổ ở sau lưng khống chế. Ẩn Nguyệt giáo chủ trầm tư sau một hồi, đối sau lưng tiên tôn nói ra, tạm thời không nên tiến công, trước phái người đi Thương Huyền Tiên Triều dò xét tra một chút tình huống, làm rõ ràng những thứ này tiên tôn vì sao biến mất về sau, lại tiếp tục đi tới. Đông Ngực, Thiên Tịch Cung, Tịch Nguyệt Tiên Đế đang nằm tại trên giường em hưởng thụ lấy lộ thần ném uy, nàng khẽ mở môi đỏ, cắn một cái vào lộ thần trên tay quả nho. Ngay tại lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được Đông Ngực khí vận tại tăng gọn. Trong lúc nhất thời, Tịch Nguyệt Tiên Đế ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Nàng những năm này cũng không có làm cái gì có thể để thăng khí vận sự tình a, làm sao Đông Ngực khí vận đột nhiên tăng gọn? Sau một khắc, Tịch Nguyệt Tiên Đế trên thân đế uy không kiểm hãm được thả ra ngoài, từng đạo tiên lực theo thân thể của nàng dũng xuất ra ngoài. Tịch Nguyệt Tiên Đế không thể tin cảm thụ được chính mình cảnh giới, nàng thế mà trực tiếp đột phá đến Tiên Đế nhị trọng tiên. Cảnh giới của nàng bởi vì trong bụng hải tử thẻ nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho là muốn chờ mình sinh hạ hải tử về sau, chính mình cảnh giới mới có thể đột phá, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Tịch Nguyệt Tiên Đế thu hồi khí tức về sau, lập tức phóng xuất ra thần niệm, dò xét một chút toàn bộ Đông Ngực, muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kết quả nàng thần niệm vừa thả ra ngoài, thì phát giác được Đông Ngực lập tức nhiều mười mấy cái tiên tôn. Cái này, Tịch Nguyệt Tiên Đế trong nháy mắt nhìn ra những thứ này tiên tôn lai lịch, cái này không phải liền là Nam Ngực những cái kia tiên tôn. Làm sao Nam Ngực tiên tôn đều chạy tới Đông Ngực? Vấn đề này mới xuất hiện tại ở trong đầu của nàng, nàng thì lập tức suy nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì. Có thể trực tiếp đem nhiều như vậy tiên môn thế lực truyền tống đến Đông Ngực, trừ Lộ Thần bên ngoài, chỉ sợ cũng không có những người khác. Tịch Nguyệt Tiên Đế lập tức quay đầu nhìn mình bên cạnh Lộ Thần, ngựa khí sâu kín nói ra, ngươi ngược lại là cho bản đế đưa tới một phần đại lễ. Lộ Thần cười hỏi, thế nào, phần lễ vật này ngươi thích không? Tịch Nguyệt Tiên Đế không hiểu hỏi, huyết tổ cho phép bọn hắn rời đi, hắn thì không có ngăn cản các ngươi. Lộ Thần nói ra, huyết tổ còn chưa kịp xuất thủ, bọn hắn liền đã bị truyền tống đi. Tịch Nguyệt Tiên Đế cười khẽ một tiếng, cái kia huyết tổ hiện tại chỉ sợ đã tức muốn đối với ngươi đạo thủ. Chứ huyết tướng điện, Lộ Thần cơ hồ đem Nam Vực còn lại thế lực đều cho truyền đưa đến Đông Vực, hiện tại không có những cái kia thế lực, huyết tổ liền muốn trực diện Man Hoang đại quân. Thì huyết ưng điện một chút kiêng người, nếu như huyết tổ không xuất thủ, huyết ưng điện thất bại, Nam vực tất nhiên bị Man Hoang chiếm lĩnh. Man Hoang cùng Nam vực chiến tranh sắp kết thúc rồi. Tịch Nguyệt Tiên Đế trong lòng suy nghĩ, nếu như chờ Nam vực chiến sự kết thúc, Man Hoang lại đem Nam vực một thành khí vận đưa cho Đông vực, cái kia nàng nói không chừng còn có thể tiếp tục đột phá. Bởi như vậy, nàng cũng không cần lại lo lắng không là Ma Đế đối thủ. Nghĩ đến đây, Tịch Nguyệt Tiên Đế tâm tình thật tốt, cái này nhìn đường thần cái này cậu đông tây đều thuận mắt không ít. Cùng lúc đó, Nam vực các phương thế lực người bị truyền tống đến Đông vực về sau, đều một mặt ngộp. Tại cảm nhận được vừa mới Tịch Nguyệt Tiên Đế phóng thích ra cái kia một tia đế uy về sau, Thương Huyền Tiên Triều Hoàng Thành Tiên Tôn nhóm rất nhanh phản ứng lại, bọn hắn đây là bị chuyển đưa đến Đông Ngực. Tử Phượng Tiên Tôn đám người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Lộ Thần trên thân, Cẩm Tú Tiên Tôn lúc này thời điểm không giấu giếm nữa, nói thẳng, cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây chính là Đại Tần Tiên Triều Tiên Hoàng. Nghe nói như thế, Tử Phượng Tiên Tôn đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Đại Tần Tiên Triều Tiên Hoàng, đó không phải là Lộ Thần? Lộ Thần thế mà còn nắm giữ loại này cấp bậc truyền thống trận? Lộ Thần nói ra, đã chấm cứu được các ngươi, tin tưởng các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Cái này, nghe nói như thế, Tử Phượng Tiên Tôn bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn muốn đang coi là Cẩm Tú Tiên Tôn sau lưng là cái nào đó tồn tại cường đại, coi như không là tiên đế, cũng rất có thể nắm giữ tiên đế thực lực, thậm chí có thể là Tịch Nguyệt Tiên Đế bản thân. Kết quả lại là Lộ Thần. Ngay tại trường Tiên Tôn thất thần thời điểm, Thương Huyền Tiên Triều cái khác tiên thành tiên tôn nhóm cũng dần dần đi tới hoàn thành, bọn hắn lúc trước cũng nhìn thấy Lộ Thần sử dụng truyền tống trận, chỉ bất quá Lộ Thần phân thân để bọn hắn toàn bộ đến Thương Huyền Tiên Triều hoàn thành. Theo Nam vực các phương thế lực chi chủ đến đông đủ về sau, Lộ Thần tiếp tục nói, "Chư vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực. Chấm tin tưởng các ngươi sẽ không cự tuyệt." Nghe được Lộ Thần lời nói này, các phương thế lực chi chủ trên mặt đều lộ ra một tia không vui. Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực, bọn hắn đều đến đông vực, còn làm cái khác thế lực phụ thuộc thế lực. Liền xem như cho thế lực khác làm phụ thuộc thế lực, cũng là cho Thiên Tịch Cung làm phụ thuộc thế lực. Phải biết Thiên Tịch Cung là đông vực trước mắt duy nhất bá chủ cấp thế lực, đồng thời Thiên Tịch Cung vẫn tồn tại có một cái tiên đế. Bọn hắn làm sao có thể cho một cái tiên hoàng chỉ có tiên vương tu vi tiên triều làm phụ thuộc thế lực? Cẩm Tú Tiên Tôn thấy tình thế lực chi chủ nhóm tựa hồ có chút không nguyện ý, sau đó nhắc nhở nói ra, các ngươi cũng đừng quên, là ai đem bọn ngươi cứu ra. Chương 1783, của ta chính là của ngươi, ngươi chính là ta. Chương 1783, của ta chính là của ngươi, ngươi chính là ta. Tử Phượng Tiên Tôn lúc này thời điểm đối Lộ Thần hành lễ nói ra, cảm tạ Tần Tiên Hoàng đem chúng ta truyền tống đến Nam Vực, nếu là Tần Tiên Hoàng ngày sau có gì cần, cứ việc phân phó, chúng ta Tử Phượng Tiên môn nhất định không chối từ, chỉ bất quá Tử Phượng Tiên Tôn muốn nói lại thôi. Đông Vực là Tịch Nguyệt Tiên Đế địa bàn, kết quả bọn hắn chạy tới Đông Vực, không gia nhập Thiên Tịch Cung, cũng không đầu nhập vào Thiên Tịch Cung, hiệu chung với Tịch Nguyệt Tiên Đế, ngược lại chạy tới trở thành Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực, vậy bọn hắn cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lộ Thần nói ra, Tím Vượng môn chủ có cái gì lo lắng có thể nói thẳng ra. Tử Phượng Tiên Tôn lập tức nói ra, Đông Vực dù sao cũng là Tịch Nguyệt Tiên Đế địa bàn, để cho chúng ta trở thành Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực, điều này tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Lộ Thần thản nhiên nói, cái này các ngươi không cần phải để ý đến, nàng sẽ không để ý. Thiên Hoa Điện tới Đông Vực về sau, cũng lựa chọn trở thành Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực. Cái này, một chúng tiên tôn lộ ra không thể tin được thần sắc. Thiên Hoa Điện cái này đã từng Nam Vực bá chủ, bây giờ vậy mà trở thành Đại Tần Tiên Triều cái này tiên hoàng chỉ có tiên vương cảnh tu vi phụ thuộc thế lực. Cái này sao có thể? Thiên Hoa Điện cam tâm sao? Huống hồ Thiên Hoa Điện thế nhưng là bá chủ cấp thế lực, Tịch Nguyệt Tiên Đế thật yên tâm để một cái giới vực bá chủ cấp thế lực chạy đến chính mình địa bàn đầu nhập vào một cái khác thế lực. Lộ Thần tiếp tục nói, cho dù các ngươi là Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực, cũng vẫn là cần nghe lệnh của Tịch Nguyệt Tiên Đế. Chấm nói như vậy, các ngươi có thể minh bạch. Mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng, nói cách khác Đại Tần Tiên Triều đây chẳng qua là Thiên Tịch Cung thuộc hạ thế lực, nhưng là bọn hắn có thể trực tiếp đầu nhập vào Thiên Tịch Cung, từ đó thu hoạch được càng nhiều khí vận cùng tài nguyên tu luyện, tại sao muốn đi đầu quân một cái sơ đẳng tiên triều? Ngay tại Tử Phượng Tiên Tôn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Lộ Thần thản nhiên nói, chớ có thể cho các ngươi thời gian nửa năm suy nghĩ thật kỹ một chút, nửa năm sau lại đến nói cho chấm các ngươi quyết định. Nói đến đây, Lộ Thần liền xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá ngay tại lúc này hắn đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại nói ra, "Hả? Đúng, chấm có thể đem các ngươi đưa tới Đông vực, cũng có thể đem bọn ngươi đưa về Nam vực." Tiếng nói vừa ra, Lộ Thần trực tiếp rời đi Thương Huyền Tiên Triều hoàng thành. Chờ Lộ Thần thân ảnh biến mất về sau, tại trường Tiên Tôn trên mặt đều toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một cái Tiên Tôn tức giận nói, "Lộ Thần đây là ý gì? Đây là đang uy hiếp chúng ta sao?" Lời này vừa nói ra, càng nhiều Tiên Tôn mở miệng phát tiết bất mãn trong lòng. Coi như hắn đã cứu chúng ta lại như thế nào, hắn bây giờ chẳng qua là một cái tiên vương mà thôi, lại muốn để cho chúng ta nhiều như vậy thế lực thần phục hắn, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Đúng đấy, Đông Bực cũng không phải hắn địa giới, chúng ta muốn đầu nhập vào cũng là đầu nhập vào Thiên Tịch Cung, làm sao có thể đầu nhập vào hắn một cái sơ đẳng tiên triều? Cũng không biết hắn từ đâu tới mặt, lại muốn để cho chúng ta làm hắn cái kia sơ đẳng tiên triều phụ thuộc thế lực. Nghe đến mấy cái này Tiên Tôn tiếng nghị luận, Cẩm Tú Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, sau đó nhắc nhở nói ra, "Chư vị, chẳng lẽ các ngươi liền không có suy nghĩ một chút, vì cái gì Thiên Hoa Điện cái này đã từng Nam vực bá chủ cam nguyện trở thành Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực sao?" Cái này, nghe được Cẩm Tú Tiên Tôn lời này, một chúng tiên tôn rơi vào trầm mặc. Xác thực, Thiên Hoa Điện những cái kia tiên tôn lại không phải người ngu. Bọn hắn tốt xấu là một cái giới vực bá chủ, thì tính toán bọn hắn tới Đông vực, nội tình vẫn còn, hắn chỉnh thể thực lực cũng là vượt xa quá đồng dạng thế lực, lại cam nguyện thành vì một cái sơ đẳng tiên triều phụ thuộc thế lực. Ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân gì. Chúng tiên tôn suy nghĩ một chút, đều không có nghĩ rõ ràng vì cái gì Thiên Hoa Điện muốn đầu nhập vào Đại Tần Tiên Triều. Bất quá bọn hắn trong lòng suy nghĩ, dù sao đều đã tới Đông Vực, trực tiếp đi bái phòng một chút Thiên Hoa Điện, đến lúc đó tìm Thiên Hoa Điện hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Thiên Tịch Cung, Tịch Nguyệt Tiên Đế một đôi con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn lấy Lộ Thần. Lộ Thần cười hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ là trên mặt ta có cái gì đồ bẩn? Tịch Nguyệt Tiên Đế lạnh giọng nói ra, Thiên Hoa Điện gia nhập Đại Tần Tiên Triều, bản đế không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thế mà còn băn khoăn nhường một chút Nam Vực những thế lực này đều gia nhập ngươi Đại Tần Tiên Triều, ngươi không cảm thấy ngươi làm có chút thật quá mức rồi? Đông Vực là địa bàn của nàng, Đông Vực phát sinh sự tình nàng trong nháy mắt liền có thể cảm giác được, Lộ Thần những thứ này tiểu động tác làm sao có thể giấu giếm được nàng? Thiên Hoa Điện gia nhập Đại Tần Tiên Triều nàng cũng là biết đến, chỉ bất quá nàng một mực không để ý, dù sao Lộ Thần là chính mình mệnh định người, Lộ Thần cùng nàng là trói chặt cùng một chỗ, cho nên Lộ Thần dạy vào một chút nàng cũng không quan tâm. Nhưng là cái này cầu Đông Tây thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, Nam Vực lần này tới nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy tiên tôn, Lộ Thần lại muốn để bọn hắn toàn bộ gia nhập Đại Tần Tiên Triều. Đây là muốn làm gì, tạo phản a? Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế, Lộ Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, đội vàng tiếp cận đến, ôm Tịch Nguyệt Tiên Đế hương mềm thân thể, tại bên thai nàng nói ra, ngươi không phải nói để cho ta mau chóng để thăng thực lực à, để bọn hắn gia nhập Đại Tần Tiên Triều, gia tăng Đại Tần Tiên Triều khí vận, ta thực lực không thì có thể nhanh chóng tăng lên. Nghe nói như thế, Tịch Nguyệt Tiên Đế sửng sốt một chút, lời tuy như thế, nhưng là trong nội tâm nàng luôn cảm giác có chút không thoải mái. Lộ Thần tiếp tục tại bên thai nàng mê hoặc nói, ngươi cùng ta là đạo lữ, của ta chính là của ngươi, ngươi thì là của ta, chỗ nào cần phân rõ ràng như vậy? Nghe được lời nói này, Tịch Nguyệt Tiên Đế lạnh a một tiếng, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Chỉ là một cái nam sủng, thế mà nhớ thương bản đế đồ vật, ta thì là của ta, ngươi cũng là của ta. Lộ Thần cũng không có phản bác, theo Tịch Nguyệt Tiên Đế mà nói ra, ngươi nói đúng, của ta chính là của ngươi, ta người đều là ngươi, đã như vậy, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Tịch Nguyệt Tiên Đế sửng sốt một chút, lập tức ý thức được chính mình lên đường thần cái bẫy, nàng lạnh lùng trừng Lộ Thần liếc một chút, liền không có lại tiếp tục xoắn xuýt cái này. Nói thật, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng tịnh không để ý cái này, chỉ là nàng cảm thấy Lộ Thần cái này cậu Đông Tây tự tiện chủ trương, đồng thời còn không cho mình nói. Nàng thân là Đông Vực chủ nhân, phù hộ Nam Vực đám người này, kết quả đám người này quay người gia nhập Đại Tần Tiên Triều, tuy nhiên bọn hắn gia nhập Đại Tần Tiên Triều cũng có thể gia tăng Đông Vực khí vận, dù sao bọn hắn trên danh nghĩa là Đông Vực thế lực, nhưng là Lộ Thần Đại Tần Tiên Triều sẽ phân đi tương đương một bộ phận khí vận. Lộ Thần cái này không phải tương đương với là mượn gà đẻ trứng, trọng yếu nhất chính là Lộ Thần không có đi qua nàng cho phép cứ làm như vậy, đây cũng quá không đem nàng cái này tiên đế để ở trong mắt. Cái này cậu Đông Tây càng ngày càng làm cản, chẳng lẽ cho là mình mang thai hắn loại, là hắn có thể đầy đủ muốn làm gì thì làm. Thiên Hoa Điện, một chỗ trong lương đình, Thái Hoa Tiên Tôn ngồi trên mặt đất, cảm thụ được chính mình thực lực, Thái Hoa Tiên Tôn trong lòng có chút mừng thầm, còn tốt lúc trước lựa chọn đến Đông Vực, không phải vậy Thiên Hoa Điện chỉ sợ cũng tại Man Hoang cùng Nam Vực song trọng giáp công phía dưới diệt vong. Tuy nhiên Thiên Hoa Điện bây giờ khí vận đã trên diện rộng hạ xuống, nhưng là bởi vì gia nhập Đại Tần Tiên Triều nguyên nhân, Thiên Hoa Điện khí vận đang không ngừng tăng trở lại, hắn thân là Thiên Hoa Điện địa chủ, tu vi cũng tại không ngừng tăng lên. Thái Hoa Tiên Tôn hiện tại phi thường may mắn chính mình quyết định ban đầu, đúng vào lúc này, một cái tiên vương vội vàng hấp tấp đi vào phía ngoài đỉnh, "Địa chủ, Nam Bực có không ít thế lực chi chủ đột nhiên xuất hiện tại ngoài sân môn. Chương 1784, bởi vì bệ hạ là Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ. Chương 1784, bởi vì bệ hạ là Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ. Nghe được cái kia tiên vương, Thái Hoa Tiên Tôn sửng sốt một chút, hắn vội vàng thả ra thần thức, dò xét một chút tình huống bên ngoài, kết quả phát hiện xác thực có không ít Nam Bực Tiên Tôn. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy Nam Bực Tiên Tôn? Chẳng lẽ lại những thứ này Nam Bực Tiên Tôn cũng đã nhận được Tịch Nguyệt Tiên Đế phù hộ? Thái Hoa Tiên Tôn lập tức đứng dậy, bay thẳng đến trên bầu trời, không biết chư vị tới Thiên Hoa Điện vì chuyện gì. Tử Phượng Tiên Tôn đám người đi tới Thiên Hoa Điện về sau, đánh giá liếc một chút Thiên Hoa Điện, khi bọn hắn cảm giác được Thiên Hoa Điện bây giờ đệ tử thưa thớt, đồng thời tiên tôn khí tức cũng thiếu mấy cái, một bộ dấu hiệu đi xuống lúc, liền lập tức minh bạch Thiên Hoa Điện hẳn là bị chia cách. Tử Phượng Tiên Tôn sau khi tính hồn lại, khoát tay, bố trí một cái ngăn cách trận pháp, sau đó không người đối Thái Hoa Tiên Tôn nói ra, "Thái Hoa Điện chủ, đã lâu không gặp." Nhìn đến Tử Phượng Tiên Tôn một mặt ý cười, đồng thời trong tươi cười còn mang theo vẻ lĩnh hót, Thái Hoa Tiên Tôn khẽ cho mày, hắn làm sao cảm giác những người này không có ý tốt. Bất quá nơi này là Đông Vực, có Tịch Nguyệt Tiên Đế tại, bọn này Nam Vực Tiên Tôn cũng không dám làm cái gì. Thái Hoa Tiên Tôn thản nhiên nói đi, các ngươi chạy tới Thiên Hoa Điện làm cái gì? Tử Phượng Tiên Tôn vừa cười vừa nói, chúng ta nghe nói ngươi gia nhập Đại Tần Tiên Triều, cho nên do đó đến hỏi một chút liên quan tới Đại Tần Tiên Triều một ít chuyện. Nghe được Tử Phượng nói Đại Tần Tiên Triều, Thái Hoa Tiên Tôn lập tức liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nam Vực đám người này có thể tại huyết tổ dưới mí mắt chạy đến Đông Vực đến, khẳng định là có lộ thần giúp đỡ, đã lộ thần giúp bọn hắn, tự nhiên cần bọn hắn cho một chút chỗ tốt, hoặc là nói đánh đổi một số thứ. Chỉ sợ lộ thần là để bọn hắn giống Thiên Hoa Điện một dạng trở thành Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực, những người này không nguyện ý, nhưng là lại so sánh để ý vì cái gì Thiên Hoa Điện cái này bá chủ cấp thế lực chọn Đại Tần Tiên Triều, cho nên mới sẽ chạy đến tìm Thiên Hoa Điện tìm hiểu tin tức. Cái này khiến Thái Hoa Tiên Tôn có chút do dự, muốn hay không đem lộ thần cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế quan hệ nói cho bọn hắn. Hắn còn băn khoăn về sau chờ đế tử xuất sinh sau, bọn hắn Thiên Hoa Điện cùng đế tử giữ gìn mối quan hệ, nếu để cho bọn này người biết đế tử tồn tại, bọn hắn sau này khẳng định cũng sẽ chạy đi định bợ đế tử, kể từ đó, Thiên Hoa Điện địa vị thì không quan trọng gì. Bất quá Thái Hoa Tiên Tôn cũng là người thông minh, hắn tâm lý rõ ràng để Nam Vực những thế lực này gia nhập Đại Tần Tiên Triều, khẳng định là lộ thần ý nghĩ, nếu là mình cái gì đều không nói với bọn họ, dẫn đến bọn hắn sau cùng không có gia nhập Đại Tần Tiên Triều, cái kia lộ thần rất có thể sẽ oán hận chính mình. Tại đế tử còn không có xuất sinh trước đó, lộ thần cũng là Thiên Hoa Điện tại Đông Vực chỗ dựa, cho nên hắn là tuyệt đối không thể đắc tội lộ thần. Nghĩ tới đây, Thái Hoa Tiên Tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hỏi ngược lại, không biết chư vị muốn hỏi cái gì, cứ mở miệng, bản tôn nhất định biết gì nói đấy. Một cái tiên tôn lập tức hỏi, Thiên Hoa Điện đã từng cũng là Nam Vực bá chủ cấp thế lực, không biết Thiên Hoa Điện vì sao muốn gia nhập một cái sơ đẳng tiên triều? Chẳng lẽ Đại Tần Tiên Triều có gì đặc biệt? Thái Hoa Tiên Tôn nhướng mày, những cái này ra hỏa thật đúng là trực tiếp, một lên đến thì hỏi ý kiến hỏi cái này. Thái Hoa Tiên Tôn trực tiếp hồi đáp, bởi vì bệ hạ là Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ. Nghe được Thái Hoa Tiên Tôn trả lời, tại trường sở hữu tiên tôn đều trợn tròn mắt. Lộ thần là Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ? Thật hay giả? Hắn có tài đức gì có thể làm một cái tiên đế đạo lữ? Tịch Nguyệt Tiên Đế làm sao lại tìm một cái tiên vương làm đạo lữ? Tuy nhiên lộ thần sắc thực cũng coi là có chút bản sự, nhưng là hắn cần phải còn không đến mức để một cái tiên đế coi trọng đi. Lộ thần có những vật kia, đối với tiên đế tới nói không đáng giá nhắc tới. Tử Phượng Tiên Tôn lúc này thời điểm lấy lại tinh thần, hỏi dò, ngươi xác định là đạo lữ, mà không phải nam sủng? Thái Hoa Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, sau một khắc thân thể khí tức đột nhiên tăng vọt. Nếu như các ngươi không tin cũng được, nhưng là đừng ở bản tôn trước mặt vũ nhục bệ hạ. Như hôm nay Hoa Điện đã là Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực, Thái Hoa Tiên Tôn tự nhiên muốn bảo trì lộ thần danh tiếng. Tử Phượng Tiên Tôn vội vàng nói, Thái Hoa Điện chủ chớ muốn tức giận. Bản tôn chẳng qua là cảm thấy cái này thực sự có chút khó tin, hắn tu vi hiện tại tựa hồ cũng mới tiên vương cảnh, vị tiên là làm sao coi trọng hắn. Thái Hoa Tiên Tôn thản nhiên nói, các ngươi hỏi bản tôn đi hỏi ai đây, muốn không các ngươi trực tiếp đến hỏi Tịch Nguyệt Tiên Đế. Tử Phượng Tiên Tôn nhất thời bị Thái Hoa Tiên Tôn lời này cho sặc nói không ra lời, bọn hắn mới đến Đông Vực, cũng không dám hỏi Tịch Nguyệt Tiên Đế loại vấn đề này. Thái Hoa Tiên Tôn nói tiếp, tốt, nếu như các ngươi không có vấn đề khác, thì mời trở về đi, các ngươi mới đến Đông Vực, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nơi này dù sao cũng là Tịch Nguyệt Tiên Đế địa bàn, bọn hắn những thứ này Nam Bực người khẳng định là cần phải đi Thiên Tịch Cung đi bày tỏ một chút trung tâm. Tử Phượng Tiên Tôn nói ra, đa tạ Thái Hoa Điện chủ nhắc nhở. Tử Phượng Tiên Tôn vừa dứt lời, Thái Hoa Tiên Tôn thân ảnh thì trong nháy mắt tiêu tán. Đợi Thái Hoa Tiên Tôn sau khi rời đi, tại trường Tiên Tôn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đám người trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc mang có một ít mê mang. Cái này lộ thần tại sao lại bị Tịch Nguyệt Tiên Đế cho coi trọng, còn trở thành Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ? Một cái Tiên Tôn nói ra, các ngươi cảm thấy việc này có phải thật vậy hay không? Một cái khác Tiên Tôn nói ra, không phải là Đại Tần Tiên Triều cùng Thái Hoa Tiên Tôn liên hợp lại lừa gạt chúng ta à? Đã Thiên Hoa Điện đã trở thành Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực, cái kia Thiên Hoa Điện khẳng định là đứng tại Đại Tần Tiên Triều bên này, nói không chừng lộ thần đã sớm cùng Thiên Hoa Điện chào hỏi, cho nên Thái Hoa Tiên Tôn mới có thể nói như vậy. Lúc này thời điểm, Tử Phượng Tiên Tôn nói ra, các ngươi cảm thấy lộ thần có lá gan này tại Tịch Nguyệt Tiên Đế địa bàn phía trên giả mạo Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ sao? Cái này, mọi người suy nghĩ một chút, giống như Tử Phượng Tiên Tôn nói cũng không sai, nơi này dù sao cũng là Đông Vực, nếu là lộ thần dám giả mạo Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ, Tịch Nguyệt Tiên Đế khẳng định sẽ nghiêm trị lộ thần. Dù sao tiên đế không thể đủ. Đã Thái Hoa Tiên Tôn dám nói thế với, vậy liền chứng minh sự kiện này 89/10 là thật, có lẽ Lộ Thần thật là Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ. Tuy nhiên không biết Lộ Thần là như thế nào trèo lên Tịch Nguyệt Tiên Đế. Kể từ đó, bọn hắn liền phải nghiêm túc suy tính một chút trở thành đại tần tiên triều phụ thuộc thế lực chuyện này. Lúc này thời điểm, một cái tiên tôn nói ra, coi như Lộ Thần là Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ lại như thế nào, không nói trước Lộ Thần thực lực thấp, cho dù hắn bị Tịch Nguyệt Tiên Đế coi trọng, hắn lại có thể được sủng ái bao nhiêu năm. Đạo lữ lại không phải là không thể đầy đủ tách ra, hiện tại Tịch Nguyệt Tiên Đế để ý Lộ Thần, không đại biểu nàng sẽ một mực để Lộ Thần làm đạo lữ của nàng. Vạn nhất ngày nào Lộ Thần thất sủng, Tịch Nguyệt Tiên Đế khẳng định sẽ thanh tẩy Lộ Thần tại Đông Vực thế lực, đến lúc đó bọn hắn đám người này cũng là đợt thứ nhất bị thanh toán đối tượng. Tử Phượng Tiên Tôn lúc này thời điểm nghĩ tới điều gì, lập tức nói ra, chúng ta lo lắng sự tình, Thiên Hoa Điện cũng cần phải cân nhắc qua, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn trở thành đại tần tiên triều phụ thuộc thế lực, ở trong đó tất nhiên còn có chúng ta không biết lý do. Chương 1785, Lộ Thần chính là bản đế đạo lữ. Chương 1785, Lộ Thần chính là bản đế đạo lữ. Nghe Tử Phượng Tiên Tôn kiểu nói này, chúng tiên tôn lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy à, có thể trở thành tiên tôn người, mỗi một cái đều là sống không biết bao nhiêu ức năm nhân tình, làm sao có thể sẽ không cân nhắc đến Lộ Thần có một ngày sẽ thất sủng. Trừ phi Thái Hoa Tiên Tôn biết cho dù Lộ Thần thất sủng, Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng sẽ không thanh tẩy Lộ Thần tại Đông Vực thế lực, chỉ có dạng này, Thái Hoa Tiên Tôn mới có thể lựa chọn trở thành đại tần tiên triều phụ thuộc thế lực. Nhưng là nói trở lại, vì cái gì Thái Hoa Tiên Tôn cứ như vậy vững tin cho dù Lộ Thần thất sủng, Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng sẽ không thanh tẩy Lộ Thần thế lực? Lại cảm tình sâu đậm, cũng chỉ có khả năng bị thời gian hòa tan, đạo lữ thành cửu nhân loại chuyện này tại Thiên Diễn Tiên Vực quả thực quá thường gặp. Nhất là tiên tôn cấp bậc tồn tại, có rất ít đạo lữ có thể kiên trì đến tiên tôn cấp bậc tồn tại cơ hồ đều cùng đạo lữ sinh ra qua xung đột, đồng thời cả đời có vô số đạo lữ. Huống chi Tịch Nguyệt Tiên Đế là một cái tiên đế, thọ mệnh càng thêm lâu dài, dài như thế thọ mệnh, làm sao có thể đối Lộ Thần toàn tâm toàn ý, sớm muộn có một ngày đều sẽ dính. Đúng vào lúc này, Tử Phượng Tiên Tôn tâm lý đột nhiên có một cái to gan suy đoán, bất quá ý nghĩ này vừa ra tới, chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Lúc này thời điểm, Tử Phượng Tiên Tôn trực tiếp nói với mọi người nói, các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì vị kia cùng hắn có hậu rồi? Nghe được Tử Phượng Tiên Tôn phỏng đoán, một chúng tiên tôn sững sờ tại không trung. Có hậu rồi? Tịch Nguyệt Tiên Đế thế nhưng là một cái tiên đế, tiên tôn muốn thai nghén con nối dõi liền đã phi thường khó khăn, huống chi là tiên đế, liền những cái kia cổ sử đâu có rất ít ghi chép tiên đế thai nghén con nối dõi tình huống. Đại đa số tiên đế con nối dõi đều là tại tiên đế đột phá trở thành tiên đế trước đó dựng dục ra tới. Lộ Thần mới tiên vương tu vi, làm sao có thể để Tịch Nguyệt Tiên Đế mang thai hắn hài tử? Tử Phượng Tiên Tôn nói tiếp, đây chỉ là bản tôn phỏng đoán, chỉ có bọn hắn có hài tử, Thái Hoa Tiên Tôn mới có thể đầu nhập vào Đại Tần Tiên Triều. Thái Hoa Tiên Tôn cũng không phải người ngu, đạo lữ ở giữa cảm tình là lớn nhất không dựa vào được, chỉ có bọn hắn nắm giữ cộng đồng huyết mạch, tình cảm của bọn hắn tại phá toái về sau, vị kia mới sẽ không triệt để thanh tẩy hắn lưu lại thế lực. Nói một cách khác, Thái Hoa Tiên Tôn đầu nhập vào cũng không phải là Đại Tần Tiên Triều, mà chính là giữa bọn hắn hài tử. Chỉ cần đến lúc đó Thiên Hoa Điện kiên quyết cầm giữ hộ bọn hắn hài tử, vị kia liền không khả năng rõ ràng coi như bọn hắn. Nghe Tử Phượng Tiên Tôn lời nói này, mọi người như có điều suy nghĩ, bọn hắn đều cảm thấy có chút đạo lý, chỉ bất quá để bọn hắn so sánh để ý là tiên đế là làm sao mang thai Lộ Thần hài tử. Tử Phượng Tiên Tôn cái suy đoán này đúng là có chút quá lớn mật. Tử Phượng Tiên Tôn nói tiếp, dù sao Lộ Thần cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta đi trước Thiên Tịch cùng tiếp kiến một chút vị kia, nhìn xem thái độ của nàng liền biết. Chúng ta bây giờ thân ở Đông Vực, Lộ Thần để cho chúng ta gia nhập Đại Tần Tiên Triều sự tình nàng khẳng định đã biết, nếu là nàng không có biểu thị minh sát phản đối, vậy chúng ta gia nhập Đại Tần Tiên Triều cũng chưa chắc không thể. Nghe Tử Phượng Tiên Tôn, chúng tiên tôn sau đó lập tức đi đến Thiên Tịch Cung. Thiên Tịch Cung, chính người biếng nằm tại trên giường em Tịch Nguyệt Tiên Đế cảm giác được Nam Vực thế lực chi chủ nhóm chính hướng về Thiên Tịch Cung mà đến. Nàng liền đoán được những người này tới làm cái gì. Một mặt là đến bày tỏ lòng trung thành, một mặt là đến dò xét chính mình thái độ, nhìn nàng một cái có thể hay không để bọn hắn gia nhập Đại Tần Tiên Triều. Tịch Nguyệt Tiên Đế tâm lý suy nghĩ một chút, chính mình mang thai Lộ Thần hài tử tin tức đoán chừng đã bị rất nhiều người đoán được, huống hồ Lộ Thần cái này cậu đồng tây trước kia liền đến chỗ nói chuyện này, lúc trước Thiên Hoa Điện gia nhập Đại Tần Tiên Triều thời điểm, Lộ Thần liền đem việc này nói cho Thiên Hoa Điện. Nghĩ đến đây, Tịch Nguyệt Tiên Đế nội tâm cũng có chút khó chịu, Lộ Thần cái này cậu đồng tây liền biết cáo mượn oai hổ. Rất nhanh, Nam Vực các phương thế lực chi chủ đã tới Thiên Tịch Cung. Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng không có để chủ thân đi gặp bọn hắn, nàng trực tiếp hàng phía dưới một đạo thần niệm phân thân đến Thiên Tịch Cung nghị sự đại điện. Nghị sự đại điện bên trong, cảm giác được Tịch Nguyệt Tiên Đế phân thân cái kia kinh khủng khí tức, Nam Vực thế lực chi chủ nhóm ào ào quỳ xuống, "Chúng ta bái kiến Tiên Đế." Tịch Nguyệt Tiên Đế nhìn lướt qua tại trường tiên tôn, theo rồi nói ra, "Đã tới Đông Vực, cái kia sau liền muốn tuân theo Đông Vực quy tắc." Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế thanh lãnh, mọi người nhất thời cảm giác phía sau lưng phát lạnh, bọn hắn làm sao cảm giác Tịch Nguyệt Tiên Đế có ý riêng? Vẫn là nói đây chẳng qua là đang đơn thuần gõ đánh bọn hắn. Tịch Nguyệt Tiên Đế tiếp tục nói, Lộ Thần chính là bản đế đạo lữ, các ngươi nếu là muốn gia nhập hắn Đại Tần Tiên Triều, bản đế sẽ không ngăn cản. Nhưng là hy vọng các ngươi tâm lý rõ ràng, đã các ngươi là tại Đông Vực, ai mới là các ngươi chân chính chủ tử? Gặp Tịch Nguyệt Tiên Đế trực tiếp đem chuyện này nói ra, chúng tiên tôn vội vàng nói, chúng ta ghi nhớ Tiên Đế dạy bảo. Tịch Nguyệt Tiên Đế từ tốn nói, tốt, đều trở về đi. Đang khi nói chuyện, Tịch Nguyệt Tiên Đế ống tay áo vung lên, chúng tiên tôn trước mắt chính là một mảnh hắc ám. Chờ trước mắt mọi người xuất hiện lần nữa ánh sáng thời điểm, bọn hắn đã về tới Thương Huyền Tiên Triều hoàng thành. Chúng tiên tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một cái tiên tôn nói ra, vị kia đều nói như vậy, vậy chúng ta có hay không có thể gia nhập Đại Tần Tiên triều rồi? Tử Phượng Tiên Tôn rơi vào trầm tư, hắn tâm lý vẫn có một ít do dự, tuy nhiên Tịch Nguyệt Tiên Đế chính miệng thừa nhận nàng là Lộ Thần đạo nữ, nhưng là bọn hắn cũng không có xác nhận Tịch Nguyệt Tiên Đế có hay không hoài Lộ Thần hài tử. Bất quá đã Tịch Nguyệt Tiên Đế đều cho phép bọn hắn gia nhập Đại Tần Tiên triều, cái kia coi như sau này Lộ Thần cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế cảm tình vỡ tan, chỉ cần bọn hắn trong lòng hướng về Tịch Nguyệt Tiên Đế, cấp tốc phủ nhận cùng Lộ Thần quan hệ, Tịch Nguyệt Tiên Đế đoán chừng cũng sẽ không rõ ràng coi như bọn hắn. Càng nghĩ, Tử Phượng Tiên Tôn cuối cùng quyết định vẫn là đánh cược một lần, hắn không phải tin tưởng chính mình phán đoán, hắn là tin tưởng Thái Hoa Tiên Tôn sẽ không phạm hồ đồ, mà lại Lộ Thần đem bọn hắn cứu đến đông vực, bọn hắn bản thân còn có to lớn nhân quả phải trả. Nghĩ tới đây, Tử Phượng Tiên Tôn nói ra, bản tôn quyết định gia nhập Đại Tần Tiên triều. Nghe được Tử Phượng Tiên Tôn, tại trường Tiên Tôn trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người ánh mắt đều tập trung vào Tử Phượng Tiên Tôn trên thân. Thương Huyền Tiên Tôn hỏi, chuyện này là thật? Ngươi thật nghĩ kỹ. Tử Phượng Tiên Tôn nói ra, bản tôn không phải tin tưởng chính mình phán đoán, bản tôn tin tưởng chính là Thiên Hoa Điện cái này Nam Bực đã từng bá chủ lựa chọn. Mọi người sau khi suy nghĩ một chút, cũng ào ào mở miệng. Tử Phượng Tiên Tôn nói đúng, liền Thiên Hoa Điện đều đầu phục Đại Tần Tiên triều, cái này Đại Tần Tiên triều khẳng định có chỗ đặc thù. Bản tôn cũng dự định gia nhập Đại Tần Tiên triều. Đã vị kia đều đồng ý, bản tôn cũng nguyện ý gia nhập Đại Tần Tiên triều. Nửa năm sau, Nam Bực các đại thế lực lựa chọn gia nhập Đại Tần Tiên triều tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Bực. Lúc trước Thiên Hoa Điện gia nhập Đại Tần Tiên triều mặc dù là lén lút, nhưng là vẫn đưa tới Đông Bực các phương thế lực chú ý. Bây giờ Nam Bực thế lực vừa chạy tới Đông Bực, không lựa chọn hiệu Trung Thiên Tịch Cung, hiệu Trung Tịch Nguyệt Tiên Đế, thế mà chạy tới gia nhập Lộ Thần Đại Tần Tiên triều. Trọng yếu nhất chính là Tịch Nguyệt Tiên Đế thế mà còn không có xuất thủ can thiệp. Sự kiện này trong lúc nhất thời đưa tới Đông Bực các phương thế lực các loại suy đoán. Chương 1786, Huyết Ưng Điện tận thế. Chương 1786, Huyết Ưng Điện tận thế. Nam Bực các phương thế lực đầu nhập vào Đông Bực, cũng lựa chọn trở thành Đại Tần Tiên triều phụ thuộc thế lực. Việc này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Việc này truyền khắp Đông Bực sau không bao lâu thì truyền bá đến cái khác giới bực, tự nhiên cũng rất nhanh liền truyền đến man hoang những cái kia thế lực trong lỗ thai. Phù Không Đảo nghị sự đại điện bên trong, Ẩn Nguyệt giáo chủ đen khuôn mặt nhìn trước mắt tình báo. Lúc này đại điện bên trong tụ tập đông đảo tiên tôn, nhưng là lần này nghị sự lại không có Lộ Thần tham gia. Trước kia man hoang các loại nghị sự, Lộ Thần đều là muốn tham gia. Lần này không chỉ có Lộ Thần không có tham gia, liền Vân Ngữ Điệp cũng đồng dạng không có tham gia. Không phải hai người bọn họ cái không tới tham gia lần này nghị sự, Ẩn Nguyệt giáo chủ căn bản cũng không có thông báo bọn hắn hai cái, cho nên bọn hắn mới không đến. Ẩn Nguyệt giáo chủ đem trên tay tình báo hình chiếu đến đại điện không trung, để tại trường tiên tôn đều nhìn một chút. Nhìn đến tình báo nội dung bên trong, man hoang thế lực chi chủ nhóm đều trợn tròn mắt. Nam Bực các phương thế lực đầu phục Đông Bực, thậm chí còn trở thành Đại Tần Tiên triều phụ thuộc thế lực. Chẳng lẽ bọn hắn nhìn hoa mắt? Nam Bực những cái kia thế lực đầu nhập vào Đông Bực, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là nhiều như vậy thế lực lựa chọn trở thành Đại Tần Tiên triều cái này sơ đẳng tiên triều phụ thuộc thế lực, đây có phải hay không là cũng có chút không nói được. Huống chi Đại Tần Tiên triều trên nguyên tắc thuộc về man hoang tiên triều, đám người này chạy tới Đông Bực về sau, lại lựa chọn gia nhập một cái man hoang thế lực, hơn nữa còn là tại người khác địa bàn phía trên. Lúc này thời điểm, một cái tiên tôn nói ra, khó trách chúng ta một mực không có phát hiện Nam Bực những cái kia thế lực tung tích, nguyên lai bọn hắn bỏ chạy Đông Bực. Một cái khác tiên tôn nói ra, xem ra Nam Bực những cái kia thế lực không chỉ có lừa chúng ta, còn lừa qua huyết tổ, cũng không biết bọn hắn là làm sao bị truyền tống đến Đông Bực. Long Đẳng tiên tôn lúc này thời điểm nói ra, chư vị, các ngươi chú ý địa phương có phải hay không sai, các ngươi chú ý không phải là những thứ này Nam Bực thế lực vì sao muốn trở thành Đại Tần Tiên triều phụ thuộc thế. Nghe Long Đẳng tiên tôn tiểu nói này, tại trường tiên tôn cái này mới phản ứng được. Ẩn Nguyệt giáo chủ lúc này lạnh lùng mở miệng nói ra, Đại Tần Tiên triều một cái man hoang tiên triều, Tịch Nguyệt Tiên Đế thế mà cho phép bọn hắn tại trên địa bàn của nàng mặt thu nạp phụ thuộc thế lực, xem ra Tịch Nguyệt Tiên Đế rất xem trọng Lộ Thần a. Muốn nói Lộ Thần cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế ở giữa không có quan hệ gì, cũng hoặc là không có đạt thành giao dịch gì, Ẩn Nguyệt giáo chủ là không tin. Không phải vậy Tịch Nguyệt Tiên Đế làm sao có thể cho phép Lộ Thần tại địa bàn của nàng tuyển nhận phụ thuộc thế lực? Tin tức này đối Ẩn Nguyệt giáo chủ chính mình tới nói cũng không phải là cái gì hảo sự. Hắn vốn là còn băn khoăn chờ man hoang cùng Nam Vực trận chiến tranh này kết thúc về sau, liền lấy Lộ Thần khai đao, sau đó đem Đại Tần Tiên triều khí vận phân cho Đông Vực. Kết quả Lộ Thần lại đột nhiên tìm được Tịch Nguyệt Tiên Đế làm chỗ dựa, cũng không biết Lộ Thần là làm sao làm được. Ẩn Nguyệt giáo chủ tiếp tục nói, bây giờ Lạc Nhật Sơn mạch đã bị Ma Đế tiếp nhận, có Ma Đế tự mình trấn thủ, sau này chúng ta không cần lo lắng Lạc Nhật Sơn mạch phong ấn bị phá trừ, chờ trận chiến tranh này kết thúc, có ít người liền không có dùng. Nghe Ẩn Nguyệt giáo chủ lời này, tại trường tiên tôn lập tức hiểu Ẩn Nguyệt giáo chủ là có ý gì, cái này là chuẩn bị đối Lộ Thần hạ thủ. Long Đẳng Tiên Tôn nói ra, xem ra hắn đã có phát giác, cho nên tìm Đông Bực vị kia làm chỗ dựa. Ẩn Nguyệt giáo chủ mặt không biểu tình nói ra, mặc kệ hắn chỗ dựa là ai, hắn cùng hắn thế lực đều không nên tiếp tục tồn tại ở man hoang. Mà lại hắn có thể bị vị kia coi trọng, đây càng thêm nói rõ hắn trên thân có đại cơ duyên, Thiên Diễn Tiên Bực có thể nhập tiên đế ánh mắt đồ vật cũng không nhiều. Nghe Ẩn Nguyệt giáo chủ kiểu nói này, tại trường Tiên Tôn ánh mắt lập tức biến đến hỏa nhiệt, bọn hắn trước kia thì nhớ thương qua Lộ Thần trên thân cơ duyên, nếu như không phải là bởi vì Lộ Thần đối với Thiên Diễn Tiên Bực tới nói phi thường trọng yếu, cần hắn khắc họa hỗn độn linh khư phong tiên trận, bọn hắn đã sớm đối Lộ Thần xuất thủ. Đã bây giờ Lạc Nhật Sơn mạch bị Ma Đế tiếp nhận, Lộ Thần không có tác dụng, vậy kế tiếp đã đến giết dê ăn thịt thời điểm. Ẩn Nguyệt giáo chủ lúc này thời điểm nhìn về phía Huyết Ưng Điện vị trí, bây giờ Nam Vực đại bộ phận thế lực đều chạy tới Đông Vực, hiện tại Nam Vực duy nhất lực lượng đề kháng cũng chỉ còn lại có Huyết Ưng Điện, chúng ta cũng là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Nói đến đây, Ẩn Nguyệt giáo chủ theo tiên tọa phía trên đứng dậy, lập tức khởi xướng toàn diện tiến công, bức bách huyết tổ xuất thủ. Chúng tiên tôn trong miệng một lời không mình hành lễ nói ra, cần tuân giáo chủ tiên lệnh. Ẩn Nguyệt giáo chủ ra lệnh về sau, Man Hoang liền bắt đầu toàn diện tiến công, bởi vì đại đa số Man Hoang tiên nhân đều tu luyện lộ thần đã từng lưu truyền tới thần chiếu thiên đăng điện, cho nên ở chính diện chiến trường phía trên, huyết ưng điện những cái tiên tà tiên không có bất kỳ cái gì ưu thế, không chỉ có không có ưu thế, ngược lại bị Man Hoang thế lực đè lên đánh. Không đến thời gian 2 năm, huyết ưng điện xây dựng một đạo phòng tuyến cuối cùng liền bị Man Hoang thế lực cho công phá, Man Hoang đại quân cũng thuận lợi đi tới huyết ưng điện vị trí. Huyết ưng điện, nghị sự đại điện bên trong. Huyết Ma Tiên Tôn sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt mặt kính, trong mặt gương biểu hiện chính là Man Hoang các loại chiến thuyền. Đồng thời tại trong mặt gương còn có Man Hoang một chúng tiên tôn. Lúc này Huyết Ma Tiên Tôn nội tâm 10 phân phẫn nộ, nếu như không phải là bởi vì Nam Bực những cái kia thế lực chạy tới Đông Bực, bọn hắn không có khả năng bại nhanh như vậy. Tuy nhiên bây giờ Huyết Ưng Điện cũng có mấy cái tiên tôn, nhưng là cùng Man Hoang mười mấy cái tiên tôn so ra, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, bọn hắn Huyết Ưng Điện tiên tôn cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Đây là tại Ẩn Nguyệt giáo chủ không có xuất thủ tình huống dưới, nếu là huyết tổ lại không xuất thủ, cái kia Huyết Ưng Điện cũng đem triệt để bị hủy diệt. Huyết Ma Tiên Tôn tại phẫn nộ đồng thời, tâm lý lại 10 phần hoảng sợ, nếu như huyết tổ đến sau cùng đều không có xuất thủ, vậy hắn nên làm cái gì? Thì hắn một cái tiên tôn, cũng không phải Man Hoang những người kia đối thủ. Cũng không biết huyết tổ đang chờ cái gì, Man Hoang đều đánh tới bọn hắn đại bản doanh, kết quả huyết tổ còn đợi tại bên trong tiểu thế giới không ra. Chẳng lẽ lại huyết tổ là dự định từ bỏ Huyết Ưng Điện rồi? Ngay tại Huyết Ma Tiên Tôn suy nghĩ lung tung thời điểm, trên bầu trời truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gọi. Huyết Ma Tiên Tôn, các ngươi Huyết Ưng Điện tận thế đến, lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Tại Huyết Ưng Điện bên ngoài trên bầu trời, Man Hoang Tiên Tôn nhóm đã làm tốt đối Huyết Ưng Điện toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Mà tại những thứ này tiên tôn sau lưng, có một bộ cao vút trong mây thần thi, đây cũng là Ẩn Nguyệt giáo chủ khống chế thần thi, cái này cuối cùng nhất chiến, bọn hắn tin tưởng huyết tổ là khẳng định sẽ xuất thủ, cho nên Man Hoang làm vạn toàn chuẩn bị. Huyết Ma Tiên Tôn ngồi tại đại điện tiên tọa phía trên, không để ý đến phía ngoài tiếng gọi, hắn ánh mắt nhìn lướt qua đại điện bên trong những cái kia run lẩy bẩy tà tiên nhóm. Điện chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn không chúng ta trốn đi? Man Hoang nhiều như vậy tiên tôn, mà lại bọn hắn tu luyện tiên pháp khắc chế chúng ta tà khí, chúng ta căn bản không phải là bọn hắn đối thủ. Điện chủ, chúng ta trốn đi, lưu được núi xanh, chúng ta sau này trùng quy lần nữa quật khởi. Huyết Ma Tiên Tôn lạnh giọng nói ra, vội cái gì hoảng? Huyết tổ chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Tuy nhiên Huyết Ma Tiên Tôn nói thì nói như thế, nhưng là hắn tâm lý kỳ thật cũng không chắc. Chương 1787, thật là khiến người chán ghét khí tức. Chương 1787, thật là khiến người chán ghét khí tức. Ngay tại Huyết Ma Tiên Tôn nghĩ đến muốn hay không đi bên trong tiểu thế giới thỉnh cầu huyết tổ xuất thủ thời điểm, một cỗ dồi dào huyết khí theo Huyết Ưng Điện bên trong tiểu thế giới tuôn ra. Chỉ là trong tích tắc công phu, cái kia cổ mãnh liệt huyết khí thì bao trùm nửa cái Nam Bực. Nương theo lấy huyết khí tuôn ra, một cỗ dọa người uy áp cũng từ trên trời giáng xuống. Tại Huyết Ưng Điện bên ngoài trên bầu trời, những cái kia Man Hoang Tiên Tôn nhóm bị cổ này uy áp áp ảo ảo rơi xuống. Cảm nhận được huyết tổ uy áp về sau, Huyết Ma Tiên Tôn nhíu chặt mi đầu giáng ra, huyết tổ cuối cùng là muốn xuất thủ, có huyết tổ tại, hắn thì không cần lo lắng Huyết Ưng Điện sẽ bị diệt. Cảm nhận được huyết tổ uy áp về sau, Ẩn Nguyệt giáo chủ không chút do dự, trực tiếp thôi động thần thi, sau một khắc, thần thi cũng phóng xuất ra kinh khủng khí tức, một đạo đạo màu vàng kim tiên khí theo thần thi trong thân thể tuôn ra, ngay sau đó thần thi thả ra uy áp trực tiếp triệt tiêu huyết tổ uy áp. Trong lúc nhất thời, thần thi khí tức cùng huyết tổ huyết khí tạo thành đối kháng chi thế, bầu trời cũng biến thành một nửa màu vàng kim một nửa màu đỏ máu. Huyết tổ uy áp tiêu tán về sau, Man Hoang Tiên Tôn nhóm ảo ảo từ dưới đất lên, đồng thời cấp tốc lùi lại, huyết tổ xuất thủ về sau, trận này chiến đấu cũng không phải là bọn hắn có thể can thiệp, đến đón lấy thì nhìn Đường Thần cùng Ẩn Nguyệt giáo chủ, bọn hắn những thứ này tiền tôn chỉ cần ở phía sau trợ giúp Lộ Thần thôi động Hỗn Độn Linh Khư Phong Thiên trận là được. Lúc này, một đạo hùng hậu như là tiếng chuông thanh âm ở trên không trung nổ vang, một bầy kiến hôi, chẳng qua là luyện hóa một bộ ta đồng tộc thi thể, thì dám đối ta xuất thủ, thật sự là không biết sống chết. Nghe được huyết tổ, Man Hoang Tiên Tôn nhóm đều sửng sốt một chút. Ẩn Nguyệt giáo chủ luyện hóa thần thi là huyết tổ đồng tộc. Cái này sao có thể? Ẩn Nguyệt giáo chủ luyện hóa không phải một bộ cổ thần thi thể à? Nếu như huyết tổ là cổ thần đồng tộc, đây chẳng phải là nói cái này huyết tổ là một tôn còn sống cổ thần? Ẩn Nguyệt giáo chủ trong mày, hắn cũng không cho rằng huyết tổ sẽ ở thời điểm này nói dối, mà lại hắn mơ hồ ở giữa cũng cảm nhận được, huyết tổ thả ra lực lượng xác thực cùng đồng dạng tiên lực có khác nhau rất lớn. Cái này huyết tổ còn thật có thể là một tôn cổ thần. Nhưng là cổ thần thì thế nào? Một cái sống không biết bao nhiêu năm lao đông tây, lực lượng của thân thể chỉ sợ sớm đã còn thừa không có mấy, có cái gì tốt sợ hãi? Nghĩ tới đây, Ẩn Nguyệt giáo chủ trực tiếp chào phúng nói ra, lão bất tử, một mực không dám ra đến, sợ là bây giờ đã sắp không được đi. Ầm ầm. Ẩn Nguyệt giáo chủ vừa dứt lời, thiên địa ở giữa màu tím lôi điện không ngừng lao nhanh, ngay sau đó một đoàn huyết vụ che đậy Huyết Ưng Điện vị trí, sau đó toàn bộ Nam vực thanh thế to lớn, mà trên trời xuất hiện từng đạo màu đỏ máu vết nước, thật giống như thiên diễn tiên vực sắp sụp đổ một dạng. Ẩn Nguyệt giáo chủ lập tức truyền âm cho Lộ Thần, "Lộ Thần, hắn muốn đi ra, chuẩn bị sẵn sàng." Ẩn Nguyệt giáo chủ dự định trước nếm thử phong ấn huyết tổ, nếu như không cách nào phong ấn, hắn lại toàn lực xuất thủ suy yếu huyết tổ lực lượng, sau đó lại lần nếm thử phong ấn. Nếu là cổ thần, cái kia cổ thần thi thể với hắn mà nói có giá trị rất lớn, có thể phong ấn thì tốt nhất phong ấn, nếu là toàn lực xuất thủ, vạn phá hư cổ thần thân thể, cái kia huyết tổ giá trị thì giảm bớt đi nhiều. Sau một lát, mấy cái cao vạn trượng huyết vụ bên trong đột nhiên rũa ra một cái to lớn huyết trượng, cái này một cái huyết trượng vươn ra trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp lại lần nữa hướng Man Hoang Tiên Tôn nhóm đánh tới, đây là một loại tác dụng tại thần hồn uy áp. Trong lúc nhất thời, Man Hoang Tiên Tôn nhóm trong lòng đều lên không nổi một tia ý niệm phản kháng, thậm chí liền Ẩn Nguyệt giáo chủ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nếu như không phải là bởi vì có thần thi lực lượng bảo hộ, chỉ sợ Ẩn Nguyệt giáo chủ cũng cùng tại trường Man Hoang Tiên Tôn một dạng trực tiếp quỳ xuống. Thế mà lúc này thời điểm Ẩn Nguyệt giáo chủ lại cảm giác được Lộ Thần cùng một người không có chuyện gì một dạng. Nhìn đến Lộ Thần đứng lơ lửng trên không, không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, Ẩn Nguyệt giáo chủ nội tâm sinh ra một tia dự cảm không tốt. Cái này Lộ Thần thần hồn đã như thế cường đại, thế mà liền Tiên Đế cấp bậc tồn tại thần hồn uy hiếp đều có thể ngăn cản, cái kia Lộ Thần thực lực chẳng phải là cũng nhanh đi đến Tiên Đế cấp bậc? Nếu là như vậy, chờ trừ rơi huyết tổ sau muốn phải giải quyết Lộ Thần, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại Ẩn Nguyệt giáo chủ thất thần thời điểm, huyết ưng điện cái kia mấy cái cao vạn trượng huyết vụ dần dần tiêu tán, tại huyết vụ bên trong, một bộ thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, giống như một tòa đại sơn đồng dạng. Cỗ thân thể kia độ cao so Ẩn Nguyệt giáo chủ khống chế thần thi cao hơn không ít, bất quá tại Thiên Diễn Tiên vực, không phải ai thân thể lớn, người nào lực lượng thì mạnh. Lúc này, huyết tổ theo huyết vụ bên trong đi tới, hắn vừa phóng ra một bước, toàn bộ nam vực lại lần nữa thanh thế to lớn, theo hắn thân thể đi ra huyết vụ, mọi người cái này mới nhìn rõ huyết tổ dáng vẻ. Huyết tổ toàn thân không có quần áo, đồng thời trên người hắn tựa hồ không có da thịt đồng dạng, toàn thân tán phát huyết khí để cả người hắn xem ra cũng là một cái huyết nhân, cái kia song con mắt thật to như là hai cái to lớn thái dương, cả người xem ra mười phân kinh khủng. Huyết tổ sau khi ra ngoài, ánh mắt lập tức liền khóa chặt Lộ Thần, huyết tổ lạnh a một tiếng, thật là khiến người chán ghét khí tức. Thấy máu tổ ánh mắt khóa chặt chính mình, Lộ Thần liền biết huyết tổ khẳng định là nhận ra mình, hắn không do dự nữa, trực tiếp khắc họa hỗn độn linh khư phong thiên trận. Chỉ trong chốc lát, một đạo trận văn đồ liền xuất hiện tại cao vạn trượng trên bầu trời, xuất hiện tại huyết tổ trên đỉnh đầu. Gặp Lộ Thần đã khắc họa ra hỗn độn linh khư phong thiên trận, Man Hoang Tiên Tôn nhóm đội vàng hướng về Lộ Thần quán thâu tiên lực, trợ giúp Lộ Thần thôi động hỗn độn linh khư phong thiên trận. Thế mà khiến mọi người không tưởng tượng được là, bọn hắn trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngay từ đầu mọi người coi như huyết tổ thực lực rất mạnh, có thể ngăn cản hỗn độn linh khư phong thiên trận, cũng cần tiêu hao đại lượng lực lượng. Nhưng là lúc này huyết tổ lại xem ra phi thường thong dong, tựa hồ căn bản không có cảm nhận được hỗn độn linh khư phong thiên trận đối với hắn chấn áp. Lộ Thần cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn thôi động hỗn độn linh khư phong thiên trận thời điểm, hỗn độn linh khư phong thiên trận trận văn mười phân bất ổn, giống như là tùy thời đều muốn tiêu tán một dạng. Cảm giác được đỉnh đầu của mình hỗn độn linh khư phong thiên trận, huyết tổ cười lạnh một tiếng. Liên thiên đạo trấn áp hắn đều đã phá bỡ, chỉ là một cái thánh giai phong ấn trận pháp, còn muốn phong ấn hắn, quả thực là nói chuyện biển bông. Huyết tổ lập tức vừa nhấc tay phải, hắn cái kia to lớn huyết thủ vừa đối với trên bầu trời hỗn độn linh khư phong thiên trận, hỗn độn linh khư phong thiên trận trong nháy mắt phá thoái, hóa thành tinh quang tiêu tán. Gặp hỗn độn linh khư phong thiên trận thế mà bị huyết tổ nhẹ nhõm phá, Man Hoang Tiên Tôn nhóm nhất thời hoảng rồi, cái này huyết tổ tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Hỗn độn linh khư phong thiên trận cái này có thể phong ấn quỷ dị sinh vật trận pháp, thế mà không cách nào phong ấn huyết tổ, thậm chí huyết tổ đều không có làm sao xuất lực, hỗn độn linh khư phong thiên trận liền bị phá. Ẩn Nguyệt giáo chủ gặp hỗn độn linh khư phong thiên trận đối huyết tổ không có tác dụng gì, trực tiếp truyền âm cho những cái kia tiên tôn nhóm, lập tức lùi lại, đến đón lấy giao cho bản tôn. Tiên đế cấp bậc giao chiến, lan đến gần địa phương tất nhiên phi thường quảng, thậm chí có khả năng nam vực đều lại bởi vậy bị hủy. Nghe được Ẩn Nguyệt giáo chủ truyền âm, Man Hoang Tiên Tôn không có chút gì do dự, lần nữa lùi lại. Chương 1788, hắn dù sao không phải chân chính tiên đế chương 1788, hắn dù sao không phải chân chính tiên đế chờ Man Hoang Tiên Tôn lùi lại đến khoảng cách nhất định về sau, Ẩn Nguyệt giáo chủ lập tức thao túng thần thi chủ động xuất thủ, dưới chân hắn to lớn thần thi, giơ tay lên một quyền đánh ra, một câu ngưng tụ thành quyền thần lực cầm vang hướng huyết tổ công tới. Đây là Ẩn Nguyệt giáo chủ cùng huyết tổ lần đầu giao thủ, Man Hoang Tiên Tôn nhóm một bên rời xa chiến trường, một bên hết sức chăm chú cảm giác Ẩn Nguyệt giáo chủ một quyền này. Đối mặt thẳng đến tới mình to lớn kim quyền, huyết tổ không để bụng, thậm chí khóe miệng của hắn còn không khỏi lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, còn kiến hôi thì còn kiến hôi, luyện hóa linh vực cường giả thi thể về sau, cũng chỉ có thể đầy đủ đơn giản thô bạo sử dụng cái này trong thi thể lực lượng. Huyết tổ cũng không định lãng phí quá nhiều thời gian, hắn giờ phút này đã bị thiên đạo khóa chặt, rất nhanh thiên đạo liền sẽ lần nữa trấn áp hắn, tuy nhiên như hôm nay nói đã không cách nào lại trấn áp hắn, nhưng là hạn chế hắn lực lượng còn có thể làm được. Huyết tổ quát lạnh một tiếng, ác hồn huyết ngục. Huyết tổ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, bọn hắn liền phảng phất bị kéo vào một thế giới khác, một cái huyết tinh, tràn ngập mùi hôi mùi vị thế giới. Đại địa phía trên khắp nơi đều là thi cốt, là huyết hồ, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ máu, tại cái này tràn ngập thi cốt đại địa phía trên có vô số phần mộ. Ẩn Nguyệt giáo chủ vừa vung ra một quyền mắt thấy liền muốn chạm đến huyết tổ thân thể lúc, một cái thiêu đốt màu xanh lục hỏa diễm thần hồn đột nhiên xuất hiện tại huyết tổ trước mặt, cái kia thần hồn phát ra một tiếng gào rú, trực tiếp đem Ẩn Nguyệt giáo chủ vung ra một quyền cho đánh tan. Huyết tổ lúc này thời điểm giơ tay lên, điều động toàn thân huyết khí, triệt để thôi động ác hồn huyết ngục. Sau một khắc, đại địa phía trên những cái kia phần mộ xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, vô số hung hồn theo trong phần mộ chui ra, những thứ này hung hồn trên thân đều tản ra tiên tôn khí tức, tối thiểu nhất đều nắm giữ tiên tôn thực lực. Thấy cảnh này, Ẩn Nguyệt giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới một quyền kia mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng là cũng sử dụng bốn thành lực lượng, nhưng mà lại bị một cái hung hồn tiếng gào thét cho đánh tan. Mà tại huyết tổ lĩnh vực bên trong, còn có nhiều như vậy hung hồn, cái này phiền toái. Ẩn Nguyệt giáo chủ nỗ lực ổn định tâm cảnh của mình, lần nữa thôi động thần thi trong thân thể thần lực. Thần chiếu thiên đăng điện. Lần này, Ẩn Nguyệt giáo chủ không có đơn thuần làm dùng thần lực, hắn cũng tu luyện qua thần chiếu thiên đăng điện, mà thần chiếu thiên đăng điện vừa vặn đối tà tiên có tác dụng khắc chế, hắn tin tưởng lợi dụng thần lực phát động thần chiếu thiên đăng điện, uy lực nhất định muốn so tự thân phát động thần chiếu thiên đăng điện hiệu quả càng tốt hơn. Thần chiếu thiên đăng điện phát động trong nháy mắt, lĩnh vực bên trong xuất hiện vô số ngọn đèn, những thứ này ngọn đèn phát ra quang mang chiếu sáng những cái kia hung hồn về sau, hung hồn nhóm lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gặp thần chiếu thiên đăng điện hữu dụng, Ẩn Nguyệt giáo chủ lần nữa mượn dùng thần thi thần lực, vô cực lôi độc thuật. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, vô số đạo tử sắc thiểm điện đâm về những cái kia hung hồn, thần chiếu thiên đăng điện bản thân thì khắc chế tà tiên, lại thêm lôi điện cũng đồng dạng có khắc chế tà khí. Làm những cái kia màu tím tiên lôi tiếp xúc đến hung hồn trong nháy mắt, một cái hung hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Ẩn Nguyệt giáo chủ nhất thời lòng tin bạo dạ, không gì hơn cái này. Huyết tổ cảm nhận được trên bầu trời những cái kia ngọn đèn đối với chính mình lực lượng sau khi áp chế, trong lòng nghĩ lên mình bị thiên đạo trấn áp thời gian, cái này khiến hắn cảm giác phi thường khó chịu. Con kiến hôi, ta liền để ngươi thể nghiệm một chút chân chính địa ngục. Sau đó huyết tổ lần nữa thôi động ác hồn huyết ngục, trong lúc nhất thời, huyết ngục bên trong sở hữu hung hồn đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, bọn hắn không có chút gì do dự, toàn bộ không sợ chết xông về Ẩn Nguyệt giáo chủ. Ẩn Nguyệt giáo chủ thấy thế, đội vàng thôi động trên bầu trời ngọn đèn, nỗ lực dùng thần chiếu thiên đăng điện áp chế những cái kia hung hồn, thế mà Ẩn Nguyệt giáo chủ rất nhanh phát hiện, thần chiếu thiên đăng điện tuy nhiên có thể áp chế hung hồn, nhưng lại không cách nào đối bọn hắn tạo thành chí mệnh tính tổn thương. Bọn hắn học tập thần chiếu thiên đăng điện bản thân cũng không phải là hoàn chỉnh, lại thêm huyết tổ khống chế hung hồn so với bình thường tà ma chi vật càng thêm lợi hại, này một ít áp chế đối với mấy cái này hung hồn tới nói không đáng kể chút nào. Ẩn Nguyệt giáo chủ thấy thế, đội vàng khống chế thần thi, điên cuồng phóng thích thần thi thần lực, Ẩn Nguyệt giáo chủ dưới chân thần thi nhất thời kim quang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, Ẩn Nguyệt giáo chủ toàn lực thôi động thần thi, vô cực lôi động thuật. Rầm rầm rầm. Vô số sen lẫn màu tím tiệm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía những cái kia hung hồn, những cái kia liều mạng xông lên hung hồn trong nháy mắt liền bị sấm sét màu tím vây thành một biển. Nhưng là huyết trong ngục hung hồn số lượng càng ngày càng nhiều, đồng thời những thứ này hung hồn không có tự chủ ý thức, cũng căn bản không sợ tiêu vong, còn tại liên tục không ngừng phóng tới Ẩn Nguyệt giáo chủ. Ẩn Nguyệt giáo chủ chỉ có thể không ngừng thôi động thần thi trong thân thể thần lực, theo Ẩn Nguyệt giáo chủ không ngừng xuất thủ, trên bầu trời những cái kia màu tím tiệm điện không chỉ có công kích đến những cái kia hung hồn, còn ở trên mặt đất không ngừng tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời, nam vực đại địa bị những cái kia tử sát thiểm điện bổ ra một từng đạo vết nước. Huyết tổ gặp Ẩn Nguyệt giáo chủ thôi động thần thi thần lực chặn lại hung hồn công kích, liền lần nữa điều động toàn thân huyết khí. Huyết hải cuồng lan, rầm rầm rầm. Huyết ngục bên trong huyết thủy cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đạo phía trên cao vạn trượng sóng lớn. Con sóng lớn màu đỏ ngỏm những nơi đi qua, hết thảy đều bị san thành bình địa. Cảm nhận được cái kia sóng lớn mang tới cảm giác áp bách, Ẩn Nguyệt giáo chủ cấp tốc xuất ra tiên khí lưu tinh chủ y. Sau đó hắn thao túng thần thi, đem thần lực hội tụ ở lưu tinh chủ y bên trong, một truy đánh tới hướng con sóng lớn màu đỏ ngòm. Lưu tinh chủ y trực tiếp đánh nát không gian, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế cùng cái kia sóng lớn chạm vào nhau, mà ở lưu tinh chủ y cùng sóng lớn đụng nhau trong nháy mắt, Ẩn Nguyệt giáo chủ lưu tinh chủ y trực tiếp biến thành quang điểm tiêu tán. Thấy cảnh này, Ẩn Nguyệt giáo chủ cả người ngây ngẩn cả người, đây chính là thánh giai tiên khí a. Hắn cũng chỉ có như vậy một kiện sát phạt tiên khí, thế mà thì trực tiếp như vậy bị phá hủy. Ẩn Nguyệt giáo chủ cũng không biết là lưu tinh chủ y tuy nhiên tại thiên diễn tiên vực xem như thánh giai tiên khí, nhưng là nó tại bên ngoài chỉ có thể coi như là bình thường vũ khí, mà hắn vừa mới sử dụng thần lực thôi động lưu tinh chủ y bản thân liền đã không chịu nổi gánh nặng, lại thêm cùng huyết tổ huyết khí chạm vào nhau, tự nhiên là trực tiếp phá thoái. Mắt thấy sóng lớn không ngừng đập tới, Ẩn Nguyệt giáo chủ điên cuồng thôi động thần thi thần lực, ở phía trước của hắn tạo thành một đạo thần lực xây dựng bình chướng, nỗ lực ngăn cản sóng máu đập tới. Giờ phút này, tại nam vực trên bầu trời một chiếc tiên thuyền bong thuyền phía trên, Lộ Thần chính đang chú ý Ẩn Nguyệt giáo chủ cùng huyết tổ chiến đấu. Hắn lúc trước cái kia khắc họa hỗn độn linh khư phong thiên trận vân thân đã bị hai người chiến đấu tác động đến bị phá hủy. Hắn cố thân thể này là hắn đã sớm lưu tại nơi này quan chiến. Lúc này một bên Vân Ngữ Điệp nói ra, xem ra Man Hoang đánh giá thấp huyết tổ thực lực, Ẩn Nguyệt giáo chủ tựa hồ không phải huyết tổ đối thủ. Ẩn Nguyệt giáo chủ đã sử dụng lớn nhất khắc chế tà khí tiên pháp thần chiếu thiên đăng điện, thế mà đối huyết tổ cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mà Ẩn Nguyệt giáo chủ thánh giai tiên khí lưu tinh chủ ý cũng trong nháy mắt bị phá hư. Hiện tại Ẩn Nguyệt giáo chủ đã không có cái gì át chủ bài, trừ phi huyết tổ đến đón lấy đột nhiên thực lực giảm xuống, không phải vậy tiếp tục đánh như vậy đi xuống, Ẩn Nguyệt giáo chủ rất có thể sẽ thua với huyết tổ. Lộ Thần nói ra. Hắn dù sao không phải chân chính tiên đế. Chương 1789, Thiên đạo trấn áp chương 1789, Thiên đạo trấn áp Vân Ngữ Điệp lúc này đã nghĩ đến rút lui sự tình, tuy nhiên Ẩn Nguyệt giáo chủ cùng huyết tổ chỉ là giao thủ mấy chiêu, nhưng là từ cái này mấy chiêu liền có thể rõ ràng nhìn ra Ẩn Nguyệt giáo chủ thực lực không bằng huyết tổ. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn căn bản không biết huyết tổ thực lực cụ thể, cùng huyết tổ có cái gì át chủ bài không có sử dụng. Vân Ngữ Điệp dự cảm đến Man Hoang muốn bại, tiếp tục đợi tại nam vực, chờ huyết tổ giết Ẩn Nguyệt giáo chủ. Cái kia huyết tổ đến đón lấy khẳng định sẽ thanh lý mất Man Hoang những kẻ xâm lấn này, cho nên sớm một chút rút lui là lựa chọn tốt nhất. Vân Ngữ Điệp nhìn về phía một bên Lộ Thần, muốn biết Lộ Thần đến đón lấy định làm gì, tiếp tục đợi ở chỗ này xem kịch, vẫn là tranh thủ thời gian chuyển gì. Đại Tần Tiên Triều tại Nam Bực thu rất nhiều phụ thuộc thế lực, nếu như bọn hắn muốn rút lui, khẳng định là muốn đem những thứ này phụ thuộc thế lực toàn bộ chuyển tống đi. Thì tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn hiện tại liền có thể chuẩn bị rút lui sự tình. Vân Ngữ Điệp lúc này thời điểm nhắc nhở nói ra, Ẩn Nguyệt giáo chủ nếu là bại, huyết tổ có lẽ sẽ đối với ngươi xuất thủ. Lộ Thần biết Vân Ngữ Điệp muốn nói cái gì, đây là tại nhắc nhở hắn có thể rút lui. Lộ Thần suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, ta cái này để Đại Tần Liên Quân rút lui Nam Vực. Cái này cuối cùng nhất chiến là Ẩn Nguyệt giáo chủ cùng huyết tổ chiến tranh, cùng Đại Tần Liên Quân không có quan hệ gì, bọn hắn sớm rút lui cũng không phải không được. Giữ lấy những người kia tại Nam Vực, nói không chừng đến lúc đó còn sẽ phải chịu liệt lụy. Huyết tổ một xuất thủ, Nam Vực 1/4 địa phương đều bị san bằng. Nếu là huyết tổ cùng ẩn nguyệt giáo chủ chiến đấu tiếp tục kéo dài, Nam Vực bị phá hủy cũng không phải là không được. Lộ Thần tiếng nói vừa ra, thì để cho mình cái khác phân thân đem Đại Tần tiên triều tại Nam Vực thu nạp lưu dân chuyển đưa đến Man Hoang hoặc là Đông Vực, đồng thời để Đại Tần liên quân cũng về tới Man Hoang. Man Hoang cùng Nam Vực một trận chiến này, vô luận cuối cùng là thắng vẫn là bại, Lộ Thần đều là kiếm lời. Hắn hiện tại khí vận đã phi thường nồng hậu dày đặc, hắn cảm giác mình có lẽ không được bao lâu liền có thể đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Cứ việc ẩn nguyệt giáo chủ không phải chân chính tiên đế, thực lực cũng không bằng huyết tổ, nhưng là hắn luyện hóa thần trong thi thể nắm giữ hùng hậu thần lực, hai người một trận chiến này cũng kéo dài mấy chục năm. Tiên đế cấp bậc chiến đấu, để cơ hồ nửa cái Nam Vực đều bị phá hủy. Hiện tại Nam Vực trừ Lạc Nhật Sơn mạch bên cạnh còn có một số người bên ngoài, địa phương khác cơ hồ không có người nào. Mà Man Hoang đại quân cũng rút lui đến Lạc Nhật Sơn mạch một bên, bây giờ toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch bị Thiên Ma chi lực bao phủ, lại thêm có Ma Đế phân thân ở chỗ này trấn thủ, Man Hoang một số muốn rút khỏi Nam Vực thế lực cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể nhớ theo trung vực một đường. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, huyết tổ cùng ẩn nguyệt giáo chủ chiến đấu liên lụy phạm vi càng ngày càng nhỏ, rất hiển nhiên trận này chiến đấu nhanh muốn đi vào khâu cuối cùng. Lộ Thần một thân thể vẫn tại Nam Vực trên bầu trời quan sát đến hai người chiến đấu. Bây giờ ẩn nguyệt giáo chủ luyện hóa cố kia thần thi trên thân thủng trăm ngàn lỗ, trên thân kim quang cũng biến thành ảm đạm, đồng thời thần lực ba động cũng mười phân yếu ớt, xem ra tùy thời đều muốn tiêu tán một dạng. Mà huyết tổ trên thân uy áp nhưng như cũng không giảm năm đó, cái gì đến bây giờ huyết tổ thực lực tựa hồ mạnh hơn, trên thân tán phát huyết khí cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại hai người giao thủ thời điểm, bởi vì liên lụy toàn bộ Nam Vực, cho nên toàn bộ Nam Vực tử vô số người, trong này có phàm nhân, cũng có tiên nhân, mà huyết tổ cũng đang không ngừng hấp thu những người này huyết khí, cái này liền khiến cho hắn càng chiến đấu càng lợi hại. Rất hiển nhiên, ẩn nguyệt giáo chủ đã sắp không chịu được nữa. Ngay tại Lộ Thần nghĩ đến Man Hoang có phải hay không phải thua thời điểm, đột nhiên thiên địa biến sắc, bên trên bầu trời xuất hiện vô số màu vàng kim xiềng xích, những thứ này xiềng xích thẳng đến huyết tổ. Huyết tổ quát lạnh một tiếng, cho ta phá. Thiên đạo xiềng xích cũng không có bị huyết tổ một tiếng này cho đẩy lui, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thiên đạo xiềng xích liền đem huyết tổ thân thể cho bó trói lại. Lập tức huyết tổ trên thân huyết khí tiêu tán hơn phân nửa, khí tức cũng trên diện rộng giảm xuống. Ẩn nguyệt giáo chủ cũng không nhìn thấy huyết tổ trên thân thiên đạo xiềng xích, hắn chỉ là cảm nhận được huyết tổ khí tức trên diện rộng giảm xuống. Nguyên bản lúc này là hắn phản kích thời cơ tốt nhất, nhưng là ẩn nguyệt giáo chủ cũng không có làm như thế, vừa nghĩ tới mấy chục năm qua chính mình một mực bị huyết tổ nghiền ép, hắn tâm lý liền sợ. Coi như huyết tổ lúc này đã là đại nạn sắp tới, nhưng là ai cũng không nói chắc được huyết tổ tại thời khắc cuối cùng có thể hay không kéo chính mình cũng chết. Nghĩ đến đây, ẩn nguyệt giáo chủ không có chút gì do dự, trực tiếp thao túng thần thi, xoay người bỏ chạy rời chiến trường. Ẩn nguyệt giáo chủ không nhìn thấy thiên đạo xiềng xích, nhưng là Lộ Thần lại có thể nhìn đến, hắn thân thể bên trong ngưng tụ thiên chi tâm, cùng thiên đạo đã phi thường thân cận, đối thiên đạo lực lượng cũng mười phần mất cảm. Nhìn đến trên trời những cái kia màu vàng kim xiềng xích, Lộ Thần trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ lúc trước huyết tổ một mực không ra, cũng là bởi vì bị thiên đạo trấn áp. Cũng không biết cái này thiên đạo có thể hay không lần nữa đem huyết tổ phong ấn. Ngay tại Lộ Thần thất thần thời điểm, huyết tổ trên thân thiên đạo xiềng xích đã xuất hiện vết nứt, xem ra lúc nào cũng có thể bị chấn nát một dạng. Lúc này thời điểm trên bầu trời xuất hiện càng nhiều màu vàng kim xiềng xích, những thứ này màu vàng kim xiềng xích trực tiếp đem huyết tổ cho bao thành một cái bánh trưng. Đương nhiên, cái khác người là không nhìn thấy những thứ này, tại trường chỉ có Lộ Thần cùng huyết tổ có thể nhìn đến. Mà ở thiên đạo toàn lực chấn áp huyết tổ đồng thời, thiên diễn tiên vực rất nhiều nơi xuất hiện vết nứt, hỗn độn chi khí theo vết nứt bên trong tuôn ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên diễn tiên vực lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lộ Thần các nơi thân thể cảm nhận được thiên diễn tiên vực tình huống về sau, liền biết thiên diễn tiên vực những thứ này vết nứt phải cùng huyết tổ có quan hệ, thiên đạo toàn lực đối phó huyết tổ, thiên đạo lực lượng liền không còn cách nào hoàn toàn duy trì thiên diễn tiên vực tồn tại. Nếu là lại tiếp tục như thế, chỉ sợ toàn bộ thiên diễn tiên vực cũng có thể sụp đổ. Chính làm Lộ Thần coi là huyết tổ sẽ cùng thiên đạo đánh nhau chết sống thời điểm, huyết tổ thân thể lại biến mất tại chỗ. Huyết tổ biết thiên đạo là liều mạng muốn chấn áp chính mình, nếu như lúc này chính mình liều mạng dãy rủa, ngược lại có khả năng dẫn tới thiên đạo càng tăng mạnh hơn thế chấn áp, muốn phá vỡ thiên đạo xiềng xích, liền phải từ từ sẽ đến, giống như trước một dạng, chờ thiên đạo lực lượng dùng tại địa phương khác về sau, hắn lại thừa cơ phá vỡ thiên đạo xiềng xích, cho nên hắn trực tiếp về tới huyết ứng điện tiểu thế giới. Cứ như vậy, tiên đế cấp bậc đại chiến kết thúc, thế mà bọn hắn lưu lại phá hư lại không có biến mất, bây giờ Nam vực phân mảnh, từng khối thiên diễn tiên vực toái phiến đồng bệnh tại hỗn độn hải phía trên, khắp nơi đều là vết nứt, Nam vực hơn phân nửa địa phương đều tràn ngập hỗn độn chi khí. Nam vực người còn sống sót, vô luận là Nam vực những cái kia tiên môn thế lực, vẫn là huyết ứng điện, đều bị hủy diệt tính đả kích. Ẩn nguyệt giáo chủ thân thể bay đến Bạch Hồng Tiên Thành về sau, Man Hoang Tiên Tôn nhóm lập tức xuống tới. "Giáo chủ, ngài không có sao chứ?" "Giáo chủ, huyết tổ tựa hồ biến mất." "Giáo chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì, muốn hay không tiếp nhận Nam vực?" Lúc này Man Hoang các cái thế lực chi chủ trong mắt đều lóe ra một tia tên là dã tâm quan mang. Vốn là Man Hoang đại bộ phận thế lực cũng không phải là tự nguyện trở thành Ẩn nguyệt giáo phụ thuộc thế lực, nhất là Bắc vực tới những cái kia siêu cấp thế lực, tỉ như Thương Long Điện. Như không phải là bởi vì Ẩn Nguyệt giáo chủ luyện hóa một bộ thần thi, bọn hắn mới sẽ không nghe theo Ẩn Nguyệt giáo mệnh lệnh. Chương 1790, bệ hạ, là thời điểm sử dụng tiên đạo lệnh. Chương 1790, bệ hạ, là thời điểm sử dụng tiên đạo lệnh. Ẩn Nguyệt giáo chủ cùng huyết tổ đánh một trận xong, Ẩn Nguyệt giáo chủ trên thân khí tức rõ ràng giảm bớt, trọng yếu nhất chính là hắn luyện hóa cố kia thần thi khí tức cũng mười phân yếu ớt. Hắn hiện tại lực lượng chỉ sợ cùng ngũ trọng thiên tiên tôn không sai biệt lắm. Đây là Man Hoang các phương thế lực thoát khỏi Ẩn Nguyệt giáo thời cơ tốt nhất. Ẩn Nguyệt giáo chủ biết tại trường những thế lực này chi chủ đều đang suy nghĩ gì, hắn bình phục một chút trong cơ thể sốc xếp lực lượng, nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Huyết tổ thực lực quá mức cường đại, muốn trừ hết hắn cũng không dễ dàng, có điều vừa mới hắn khí tức đã suy yếu không ít, hắn đại nạn chỉ sợ đã tới rồi. Nhưng cho dù hắn đại nạn sắp tới, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, cho nên bản tôn quyết định trước tiên phản hồi Man Hoang, chờ huyết tổ vẫn lạc về sau, lại đến triệt để trưởng khống Nam Vực. Nghe nói như thế, Long Đẳng Tiên Tôn lập tức hỏi, vậy chúng ta chiếm lĩnh những cái kia tiên môn thế lực làm sao bây giờ? Tuy nhiên Nam Vực bởi vì huyết tổ cùng Ẩn Nguyệt giáo chủ chiến đấu mà phân mảnh, nhưng là vẫn có không ít địa phương là hoàn hảo không chút tổn hại, nhất là tới gần Lạc Nhật Sơn mạch những thế lực này. Thì những địa phương này cho Man Hoang các cái thế lực cung cấp không ít khí vận, hiện tại để Man Hoang những thế lực này từ bỏ Nam Vực, bọn hắn trong lòng khẳng định là không nguyện ý. Ẩn Nguyệt giáo chủ nói ra, bản tôn không nói từ bỏ Nam Vực, những cái kia tiên môn thế lực có thể lưu lại một số người trông coi, chúng ta về Man Hoang chỉ là vì khôi phục thực lực, mà lại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghe được Ẩn Nguyệt giáo chủ một câu nói sau cùng này, tại trường thế lực chi chủ nhóm lập tức hiểu Ẩn Nguyệt giáo chủ là có ý gì. Lộ Thần bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa, đến đón lấy bọn hắn muốn đối Lộ Thần đại tần tiên triều độc thủ. Lộ Thần trưởng khống Nam Vực địa giới hoàn toàn tới gần Lạc Nhật Sơn mạch, mà tới gần Lạc Nhật Sơn mạch đại bộ phận địa phương đều không có bị huyết tổ cùng Ẩn Nguyệt giáo chủ đại chiến tác động đến. Có thể nói Lộ Thần là Man Hoang cùng Nam Vực trận này đại chiến bên trong người được lợi lớn nhất. Nếu là diện đại tần tiên triều, vậy bọn hắn liền có thể chia cắt Lộ Thần theo Nam Vực lấy được khí vận. Lập tức chúng tiên tôn trăm miệng một lời nói, cần tuân giáo chủ tiên lệnh. Ẩn Nguyệt giáo chủ nhìn lướt qua tại trường thế lực chi chủ, gặp bọn hắn ánh mắt tựa hồ biến đến càng thêm nóng rực, Ẩn Nguyệt giáo chủ biết mình lời nói tạo nên tác dụng. Bây giờ hắn thực lực đã trên diện rộng hạ xuống, rất có thể đã không cách nào lại trấn nhiếp những người này, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chuyển di bọn hắn lực chú ý, mà Lộ Thần cũng là chuyển di bọn hắn chú ý lực tốt nhất thì mỡ, chỉ cần bọn hắn lực chú ý đều chuyển rời đến Lộ Thần trên thân, hắn cũng liền có đầy đủ thời gian đi khôi phục. Thú hồ, hắn cũng muốn Lộ Thần trên thân cơ duyên và đại tần khí vận. Man Hoang các phương thế lực lưu lại một số người tại Nam Vực về sau, thì lựa chọn theo Trung Vực mượn đường quay trở về Man Hoang. Bây giờ Trung Vực phi thường hỗn loạn, Huyền Nguyệt Cung đã dần mất đi đối Trung Vực các phương thế lực trưởng khống, cho nên tại Man Hoang mượn đường một chuyện phía trên, Huyền Nguyệt Cung cũng không có ngăn cản. Hiện tại Huyền Nguyệt Cung tất cả mọi người đang chờ đợi bọn hắn lao tổ sống ra đệ nhị thế, bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, tại bây giờ cái này thời đại, không có tiên đế chèo chống thế lực, sớm muộn có một ngày sẽ tiêu vong. Chỉ có U Lam tiên đế sống ra thứ hai thế, bọn hắn mới có thể một lần nữa trong khống chế vực, ở thời điểm này cùng Man Hoang sinh ra xung đột không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đại Tần tiên triều, hoàng cung. Lộ Thần chính thông qua khai thiên ấn ngưng tụ khí vận, nhưng không biết vì cái gì, theo hắn hấp thu khí vận càng nhiều, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ lại càng nặng, thật giống như đến đón lấy hắn gặp được cái gì nguy cơ mở dạng. Tiên nhân cảm giác cho tới bây giờ đều không phải là trống rông đến gió, hắn sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ, tất nhiên có nguyên nhân gì. Đúng vào lúc này, Vạn Khư Tiên Tôn khí tức xuất hiện tại hoàng cung bên trong, cảm nhận được Vạn Khư Tiên Tôn khí tức, Lộ Thần liền biết hắn hẳn là có chuyện gì muốn tìm chính mình. Lộ Thần lập tức truyền âm nói ra, "Vào đi." Sau một khắc, Vạn Khư Tiên Tôn thân ảnh xuất hiện tại Lộ Thần tu luyện thất bên trong, Lộ Thần trực tiếp hỏi, "Chuyện gì?" Vạn Khư Tiên Tôn không mình hành lễ, "Bệ hạ, những ngày này, Thiên Diễn Tiên vực đều tại lưu truyền ngài trên thân nắm giữ đột phá tiên đế cơ duyên, cái này sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì, có người trong bóng tối thúc đẩy đây hết thảy." Nghe được Vạn Khư Tiên Tôn nhắc nhở, Lộ Thần trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn thì nói mình gần nhất làm sao cảm giác có một cỗ cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt quanh quẩn ở trong lòng, nguyên lai là chuyện này đưa tới. Bây giờ Huyền Khanh Vân tiếp lấy Lạc Nhật Sơn mạch, tác dụng của hắn liền không có trước kia lớn, mà lại theo những cái kia tiên tôn thực lực không ngừng tăng lên, luôn có một ngày những cái kia tiên tôn cũng có thể khắc họa hỗn độn linh khư phong thiên trận trận văn. Lại thêm đại tần tiên triều tại Man Hoang cùng Nam Vực trong chiến tranh thu được đại lượng khí vận, cho nên ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến hắn trên thân. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ có người đối đại tần tiên triều xuất thủ. Bất quá, Lộ Thần bây giờ ngược lại không phải là lo lắng những thứ này, dù sao sau lưng của hắn có Tịch Nguyệt Tiên Đế, có Tịch Nguyệt Tiên Đế cho hắn chỗ dựa, hắn đến lúc đó trực tiếp đem đại tần tiên triều toàn bộ đem đến Đông Vực đi, đến lúc đó thì không người nào dám bắt hắn thế nào. Tuy nhiên ăn bám có chút mất mặt, nhưng là lại không ngừng ăn bám hương a gặp Lộ Thần không nói gì, Vạn Cư Tiên Tôn nói tiếp, "Vậy hạ, là thời điểm sử dụng Thiên Đạo Lệnh." Vạn Cư Tiên Tôn ngược lại là không có cân nhắc để Lộ Thần ăn Tịch Nguyệt Tiên Đế cơm chùa, hắn nghĩ là đã có người nhớ Lộ Thần, nhớ lại tần tiên triều, vậy liền trọng kiến Thiên Đạo Tông, đem Thiên Đạo Tông tản mát tại Thiên Diễn Tiên Vực môn nhân toàn bộ triệu tập lại, ứng đối đến đón lấy khả năng xuất hiện nguy cơ. Nghe Vạn Cư Tiên Tôn kiểu nói này, Lộ Thần cái này mới phản ứng được, chính mình thu hoạch được Thiên Đạo Lệnh về sau, thì không sao cả sử dụng tới, cũng liền đem Vạn Cư Tiên Tôn cho triệu tập tới. Có lẽ Thiên Đạo Lệnh còn có thể triệu tập càng nhiều tiên tôn, từ đó lớn mạnh đại tần tiên triều thực lực. Nghĩ tới đây, Lộ Thần nói ra, "Chấm biết được. Ngươi đi xuống trước, lưu ý Man Hoang các phương thế lực động tĩnh, nếu là có cái gì dị thường thì lập tức nói cho chấm." "Đúng, bệ hạ." Tiếng nói vừa ra, Vạn Cư Tiên Tôn liền rời đi tu luyện thất. Chờ Vạn Cư Tiên Tôn sau khi đi, Lộ Thần mở ra bàn tay phải, sau một khắc Thiên Đạo Lệnh xuất hiện tại Lộ Thần trên tay. Lập tức Lộ Thần thôi động Thiên Đạo Lệnh, muốn nhìn một chút Man Hoang bên trong còn có hay không cái khác thiên đạo tông người. Sau một khắc, Lộ Thần trước mắt xuất hiện một nói màu trắng màn sáng, quét sạch màn bên trong xuất hiện hai cái điểm đỏ. Một cái điểm đỏ ngay tại Đại Tần Tiên Triều, mà một cái khác hồng điểm lại tại Ẩn Nguyệt Giáo. Lộ Thần hơi cảm thấy có chút kinh ngạc, Ẩn Nguyệt Giáo bên trong thế mà còn có thiên đạo tông người. Sau đó Lộ Thần thử nghiệm sử dụng Thiên Đạo Lệnh cho cái kia Ẩn Nguyệt Giáo hồng điểm hạ đạt chỉ lệnh, để hắn lập tức tiến về Đại Tần Tiên Triều tìm hắn. Cùng lúc đó, Ẩn Nguyệt giáo. Một tòa động phủ bên trong, ngồi xếp bằng trong động phủ ở giữa trung niên nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ánh mắt nhìn chừng chừng hướng Đại Tần Tiên Triều vị trí, trong miệng không kiềm hãm được thì thào mà nói, khó trách, khó trách. Hỏa Hoàng Tiên Tôn đối Lộ Thần thân phận sớm đã có hoài nghi, chỉ bất quá hắn một mực không cách nào xác nhận, như hôm nay đạo lệnh khí tức xuất hiện, cái này không cần hắn nghĩ biện pháp xác nhận Lộ Thần thân phận. Hỏa Hoàng Tiên Tôn lập tức đứng dậy, thẳng đến Đại Tần Tiên Triều. Chương 1791, ngươi muốn đánh cắp Đông Vực. Chương 1791, ngươi muốn đánh cắp Đông Vực. Hỏa Hoàng Tiên Tôn đến Đại Tần Tiên Triều lúc, Vạn Cư Tiên Tôn đã ở trên không trung chờ lấy hắn, vì không bại lộ thân phận, Hỏa Hoàng Tiên Tôn giờ phút này là dịch dung trạng thái. Cảm nhận được Vạn Cư Tiên Tôn trên thân khí tức, Hỏa Hoàng Tiên Tôn hỏi dò, ngươi là Vạn Cư Tiên Tôn? Vạn Cư Tiên Tôn hỏi ngược lại, ngươi biết bản tôn? Thiên Đạo Tông đã sớm hủy diệt, nhóm đầu tiên Thiên Đạo Tông trưởng lão cùng đệ tử đều đã chết không sai biệt lắm, Vạn Cư Tiên Tôn không nghĩ tới thế mà còn có người biết chính mình. Hỏa Hoàng Tiên Tôn vội vàng nói, bái kiến Vạn Cư trưởng lão. Ta trước kia chỉ là Thiên Đạo Tông một cái ngoại môn đệ tử, đã từng may mắn gặp qua Vạn Cư trưởng lão vài lần. Vạn Cư Tiên Tôn đánh giá liếc một chút Hỏa Hoàng Tiên Tôn, hắn trong lòng không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới thời gian đã qua đã lâu như vậy, đã từng Thiên Đạo Tông ngoại môn đệ tử bây giờ đều là tiên tôn. Vạn Cư Tiên Tôn không có cùng Hỏa Hoàng Tiên Tôn tiếp tục hàn huyên, Vạn Cư Tiên Tôn nói thẳng, đi vào đi, thần chủ đang chờ ngươi. Hỏa Hoàng Tiên Tôn lần nữa hướng về Vạn Cư Tiên Tôn hành lễ, sau đó trực tiếp tiến nhập Đại Tần Hoàng cung bên trong. Lúc này Lộ Thần ngồi tại nghị chính điện trên long ỷ, Hỏa Hoàng Tiên Tôn tiến nhập đại điện về sau, liền vội vàng đối Lộ Thần hành lễ nói, Thiên Đạo Tông ngoại môn đệ tử Hỏa Hoàng bái kiến thần chủ. Lộ Thần nói ra, đứng lên đi. Từ nay về sau không cần xưng hô chấm thần chủ, Thiên Đạo Tông đã không tại. Hỏa Hoàng Tiên Tôn lập tức nói ra, đúng, bệ hạ. Đối với xưng hô như thế nào, Hỏa Hoàng Tiên Tôn ngược lại không phải là rất để ý, hắn bây giờ đang ở ý chính là Lộ Thần lúc này triệu tập chính mình có phải hay không có nhiệm vụ gì. Lộ Thần trực tiếp hỏi, ngươi không có tham dự Man Hoang cùng Nam Bực chi chiến? Hỏa Hoàng Tiên Tôn hồi đáp, tham dự, bất quá thuộc hạ đột phá sắp đến, cho nên sớm quay trở về Man Hoang. Đúng vào lúc này, Hỏa Hoàng Tiên Tôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng rồi, bệ hạ, thuộc hạ nơi này có một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Lộ Thần nói ra, nói một chút. Hỏa Hoàng Tiên Tôn nói thẳng, Ẩn Nguyệt giáo chủ dự định liên hợp Man Hoang các đại thế lực tấn công Đại Tần Tiên Triều, chia cắt Đại Tần khí vận. Ẩn Nguyệt giáo chủ truyền tiên lệnh trở về, để thuộc hạ nhìn chằm chằm Đại Tần Tiên Triều, chờ Man Hoang các phương thế lực trở về Man Hoang về sau, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ đối với Đại Tần xuất thủ. Nghe được Hỏa Hoàng Tiên Tôn lời nói này, Lộ Thần trong lòng suy nghĩ, chẳng trách mình trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác nguy cơ, nguyên lai là Ẩn Nguyệt giáo muốn đối với mình ra tay. Tại Tịch Nguyệt Tiên Đế không giúp hắn tình huống dưới, thì trước mắt Đại Tần Tiên Triều thực lực, chỉ sợ còn không cách nào cùng toàn bộ Man Hoang chống lại. Hướng hồ hiện tại Đại Tần Tiên Triều rất phân tán, có một bộ phận người tại Man Hoang, có một bộ phận người tại Nam Vực, còn có một bộ phận Đại Tần Tiên Triều phụ thuộc thế lực tại Đông Vực. Hắn ngược lại là có thể sử dụng linh vực xuyên việt trận đem tất cả phụ thuộc thế lực tập trung đến Man Hoang đến, nhưng là làm như vậy tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Lúc trước hắn cùng Huyền Nguyệt Điện đến Man Hoang, cũng chẳng qua là vì tránh một chút, cũng không định tại Man Hoang đợi quá nhiều thời gian. Tuy nhiên trải qua mấy lần tiên khí khôi phục về sau, Man Hoang tiên khí nồng độ cũng đại phúc độ để thăng, nhưng là cùng cái khác giới vực so sánh, tiên khí vẫn là lộ ra mỏng manh. Cho nên cố thủ Man Hoang khối này thổ địa không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây, Lộ Thần liền muốn trực tiếp di chuyển đi Đông Vực. Đông Vực có Tịch Nguyệt Tiên Đế phù hộ, liền tính toán có người nhờ hắn, cũng phải cố kỵ một chút Tịch Nguyệt Tiên Đế. Lộ Thần sau khi tĩnh hồn lại đối Lửa Hoàng Tiên Tôn nói ra, ngươi tiếp tục trở lại ở Nguyệt Giáo ở nút, nếu là bọn hắn có động tác gì, thì lập tức nói cho chấm. Sau này nếu như chấm có ra lệnh gì, sẽ trực tiếp thông qua Thiên Đạo khiến cho ngươi truyền đạt. Hỏa Hoàng Tiên Tôn không người nói ra, đúng, bệ hạ. Thuộc hạ cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Hỏa Hoàng Tiên Tôn quay người rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Tịch Cung, Tịch Nguyệt Tiên Đế trong tập cung, chín cái lông sủ cái đuôi chính đang chọc Lộ Thần. Lúc này Lộ Thần cả người đều bị Tịch Nguyệt Tiên Đế cuốn tại cái đuôi bên trong, đồng thời không có quần áo. Trước kia Tịch Nguyệt Tiên Đế luôn cảm thấy cái này cầu đông tây tạng, nhưng là từ khi mang thai về sau, nàng đã càng ngày càng nhàn, tại tăng thêm nàng hiện tại không có tâm tư tu luyện, chỉ có thể tìm cho mình một chút việc vui. Lộ Thần chính là nàng tốt nhất việc vui. Mỗi lần nhìn đến cái này cầu đông tây bị cái đuôi của mình cho làm chết đi xuống lại, Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng cảm giác đặc biệt có ý tứ, cái này khiến nàng có một loại tại điều giáo Lộ Thần cảm giác. Lộ Thần cũng không có cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế tính toán, dù sao nàng là nhuận phụ nhà, trong bụng còn có chính mình hài tử, thì nhường nàng một chút. Nàng muốn làm sao chơi, thì chơi như thế nào, dù sao hắn có thể tùy tiện sáng tạo tân thân thể, coi như nàng đem cỗ thân thể này cho chơi chết rồi, hắn cũng sẽ không để ý. Đương nhiên, Tịch Nguyệt Tiên Đế còn không có giữ như vậy hung ác, nàng nhiều lắm là cũng là đùa giỡn Lộ Thần. Đúng lúc này, Tịch Nguyệt Tiên Đế phát hiện Lộ Thần toàn đỏ mặt lên, sau đó cấp tốc thao túng cái đuôi, đem Lộ Thần miệng cho chắn. Lộ Thần phát ra ngô, một tiếng gào rú, Tịch Nguyệt Tiên Đế cười lạnh một tiếng nói ra, thật là vô dụng. Dạng này thì gánh không được. Tiếng nói vừa ra, Tịch Nguyệt Tiên Đế thu hồi ngăn chặn Lộ Thần miệng cái đuôi, Lộ Thần hít thở sâu vài cái, sau đó nói, cho ngươi thương lượng một việc. Tịch Nguyệt Tiên Đế đạm mặt nói, làm sao? Muốn cho bản đế buông tha ngươi, trừ phi ngươi gọi bản đế một tiếng chủ nhân. Lộ Thần nói ra, ta nói là chuyện đừng đắn. Tịch Nguyệt Tiên Đế sửng sốt một chút, sau đó lạnh như băng nói, để ngươi gọi ta là chủ nhân cũng không phải là chuyện đừng đắn rồi. Lộ Thần có chút im lặng, vậy cũng là nghiêm túc. Lộ Thần không có tại cái này để tại phía trên xoắn xuýt, hắn nói thẳng, ta dự định đem Đại Tần Tiên Triều đem đến Đông Vực tới. Tịch Nguyệt Tiên Đế lần nữa khẽ giật mình, đem Đại Tần Tiên Triều đem đến Đông Vực đến. cái này cậu Đông Tây sẽ không phải nghĩ đến tu hú chiếm tổ chim khách a. Tịch Nguyệt Tiên Đế con mắt màu đỏ nhìn chăm chú lên Lộ Thần, chất vấn, ngươi muốn đánh cắp Đông Vực. Tuy nhiên cái này cậu Đông Tây là chính mình mệnh định người, nhưng là không đại biểu cái này cậu Đông Tây có thể tùy ý làm vậy. Gia hỏa này hiện tại thế mà nhớ thương chính mình đồ vật. Nếu quả như thật để gia hỏa này đem Đại Tần Tiên Triều chuyển đến Đông Vực, chỉ sợ không được bao lâu, Đông Vực khí vận liền bị gia hỏa này cho lấy ra. Bây giờ Lộ Thần Đại Tần Tiên Triều tại Đông Vực đã có rất nhiều phụ thuộc thế lực, Lộ Thần muốn đánh cắp Đông Vực khí vận quả thực không phải quá dễ dàng. Lộ Thần nói thẳng, Man Hoang chuẩn bị đối với ta xuất thủ. Cái này, Tịch Nguyệt Tiên Đế hơi sững sờ, Man Hoang đối Lộ Thần xuất thủ. Tịch Nguyệt Tiên Đế rất nhanh kịp phản ứng, gần nhất nàng xác thực nghe nói Lộ Thần trên người có cơ duyên truyền văn, đồng thời cái này truyền văn còn càng ngày càng nhiều, rất hiển nhiên là có người ở sau lưng đẩy mạnh việc này. Lạc Nhật Sơn mạch đã bị Ma Đế tiếp lấy, Lộ Thần đối Thiên Diễn Tiên Vực tới nói đã không có trọng yếu, lúc này loại này truyền văn lần nữa lưu truyền, khẳng định sẽ có người đánh Lộ Thần chú ý. Lộ Thần là nàng mệnh định chi nhân, cho nên Lộ Thần vô luận như thế nào cũng không thể có sự tình. Đem Lộ Thần Đại Tần Tiên Triều đem đến Đông Vực đến cũng không phải không được, có điều nàng vẫn là rất lo lắng Lộ Thần không có lòng tốt. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác mình bị Lộ Thần nắm mũi dẫn đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là Lộ Thần đem Đại Tần Tiên Triều đem đến Đông Vực đến, cái kia Lộ Thần sau này tâm tư có phải hay không thì đặt ở Đông Vực rồi. Kể từ đó, Lộ Thần liền sẽ một mực tại nàng giám thị dưới, nàng cũng có thể tốt hơn bảo hộ Lộ Thần. Chương 1792, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Chương 1792, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Tịch Nguyệt Tiên Đế nói ra, ngươi muốn chuyển đến Đông Vực, bản đế không phản đối, bất quá bản đế khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi một ít tiểu tâm tư. Nếu để cho bản đế biết ngươi có đánh cắp Đông Vực tâm tư, bản đế thì diệt trong bụng hải tử. Nghe nói như thế, Lộ Thần phốc cười một tiếng, hắn biết Tịch Nguyệt Tiên Đế hoàn toàn không có tâm tư như vậy, đơn giản cũng là dùng hài tử uy hiếp chính mình thôi. Lộ Thần nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạt Đông Vực khí vận. Tịch Nguyệt Tiên Đế một mặt hoài nghi nhìn lấy Lộ Thần, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Tịch Nguyệt Tiên Đế suy nghĩ một chút, cho dù Lộ Thần chuyển đến Đông Vực, chỉ sợ cũng không an toàn, vẫn sẽ có người nhớ Lộ Thần trên thân cơ duyên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngoại giới đều tại nghe đồn Lộ Thần trên người có đột phá tiên đế cơ duyên, loại cơ duyên này đủ để cho những cái kia tiên tôn thẳng mà liều. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là nói cho Thiên Diễn Tiên Vực tất cả mọi người, Lộ Thần là người của mình, chỉ có như thế mới có thể trấn nhiếp những cái kia đối Lộ Thần động tâm tư người. Nghĩ tới đây, Tịch Nguyệt Tiên Đế không có chút gì do dự, trực tiếp phóng thích một đạo khí tức, đem chính mình thanh âm truyền khắp toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực. Lộ Thần chính là bản đế đạo lữ, ngay hôm đó lên, ai dám đối bản đế đạo lữ xuất thủ, bản đế liền cùng hắn không chết không thôi. Tịch Nguyệt Tiên Đế cái này thanh âm vừa ra, Thiên Diễn Tiên Vực các phương thế lực nhất thời vỡ tổ. Từ khi có truyền văn Lộ Thần có thành tựu đế cơ duyên đến nay, đã không biết có bao nhiêu thế lực tại nhớ tìm kiếm Lộ Thần chủ thân. Kết quả ai có thể nghĩ Lộ Thần lại là Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ, không chỉ có như thế, Tịch Nguyệt Tiên Đế thế mà cũng bởi vì Lộ Thần nói ra không chết không thôi bốn chữ này, có thể làm cho Tịch Nguyệt Tiên Đế không chết không thôi, vậy liền chứng minh Lộ Thần đối với Tịch Nguyệt Tiên Đế tới nói phi thường trọng yếu, Lộ Thần sau lưng có một cái tiên đế chỗ dựa, cái này ai dám đối Lộ Thần độc thủ. Trung vực, trên bầu trời, một tòa to lớn phủ không đảo đang chậm rãi hướng về Man Hoang bay đi. Lúc này thời điểm, một cỗ rồi rào khí tức theo phủ không đảo một tòa đại điện tuôn ra, đáng giận. Thần Nguyệt giáo chủ thanh âm trong nháy mắt truyền khắp Man Hoang tiên truyền đội tàu. Sau một khắc, Man Hoang các phương thế lực chi chủ đi tới phủ không đảo nghị sự đại điện. Thần Nguyệt giáo chủ ngồi tại đại điện tiên tọa phía trên, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Lúc này thời điểm, một cái tiên tôn nói ra, giáo chủ, bây giờ Lộ Thần trở thành Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ, sau khi chúng ta trở về còn động thủ không? Thần Nguyệt giáo chủ mặt lộ vẻ hung quang chừng cái kia tiên tôn liếc một chút, ngươi muốn chết, đừng kéo lên bản tôn. Tịch Nguyệt Tiên Đế đều nói không chết không thôi bốn chữ này, ai còn dám đối Lộ Thần xuất thủ? Tịch Nguyệt Tiên Đế thế nhưng là đỉnh phong thời kỳ tiên đế, nếu là chọc giận nàng thật không chết không thôi lời nói, cái kia Man Hoang chỉ sợ không dùng đến 50 năm liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Thần Nguyệt giáo chủ lạnh lùng nói, thật sự là không biết giá hỏa này đi cái gì vận cước chó, lại có thể bị Tịch Nguyệt Tiên Đế coi trọng. Long Đằng Tiên Tôn nói ra, Tịch Nguyệt Tiên Đế thành đế thời điểm thì có truyền văn nói Tịch Nguyệt Tiên Đế có thể đột phá, đều là bởi vì Lộ Thần trên thân thành đế cơ duyên, có lẽ là bởi vì như thế, Tịch Nguyệt Tiên Đế mới chọn bảo vệ Lộ Thần. Nghe Long Đằng Tiên Tôn tiểu nói này, tại trường Tiên Tôn suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Một cái Tiên Tôn nói ra, lây dính lớn như vậy một cái nhân quả, Tịch Nguyệt Tiên Đế xác thực cần phải báo đáp Lộ Thần. Không gì hơn cái này vừa đến, chúng ta thì không cách nào theo Lộ Thần cái kia bên trong đạt được thành đế cơ duyên. Thần Nguyệt giáo chủ nghĩ, theo rồi nói ra, Tịch Nguyệt Tiên Đế có thể bảo hộ Lộ Thần nhất thời, bản tôn không tin nàng còn có thể bảo hộ Lộ Thần một thế. Đã Tịch Nguyệt Tiên Đế đã lên tiếng, vậy bọn hắn hiện tại xác thực không thể động Lộ Thần, nhưng là bọn hắn không thể động Lộ Thần, không đại biểu cái khác thế lực cũng không thể động Lộ Thần. Man Hoang sợ hãi Tịch Nguyệt Tiên Đế, không đại biểu Bắc Vực cũng sợ hãi Tịch Nguyệt Tiên Đế, Ma Đế thực lực khẳng định phải so Tịch Nguyệt Tiên Đế lợi hại. Bọn hắn có thể nghĩ biện pháp bước lên Ma Đế cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế mâu thuẫn, cũng hoặc là dẫn dụ Cửu Thiên Viện đối Lộ Thần xuất thủ, đến lúc đó Man Hoang lại núp ở phía sau mặt ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, tính kế Cửu Thiên Viện là một kiện hậu quả vô cùng nghiêm trọng sự tình, một khi bị Ma Đế phát hiện, Man Hoang đồng dạng sẽ đứng trước kiếp nạn, cho nên bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, cần thời gian dài mưu đồ. Cửu Thiên Viện, trên bầu trời, xếp bằng ở một đoàn thiên ma chi lực bên trong Huyền Khanh Vân nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế thanh âm về sau, con mắt màu tím đột nhiên mở ra, nàng siết chặt ngọc quyền, trên thân thiên ma chi lực nhịn không được hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Vốn là nàng còn dự định sử dụng Thiên Diễn Tiên Vực các phương thế lực tới đối phó Lộ Thần, kết quả Lộ Thần vậy mà trở thành Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ. Lộ Thần trở thành Tịch Nguyệt Tiên Đế đạo lữ còn không là trọng yếu nhất. Từ xưa đến nay, thật tâm thật ý nói lữ liền không có mấy cái, nhất là loại này vì mình đạo lữ cùng người khác không chết không thôi đạo lữ càng là thưa thớt. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay mới là trạng thái bình thường. Lộ Thần đến cùng cho Tịch Nguyệt Tiên Đế rót cái gì thuốc mê, Tịch Nguyệt Tiên Đế thế mà nguyện ý vì Lộ Thần cùng người khác không chết không thôi. Huyền Khanh Vân hừ lạnh một tiếng nói ra, Thiên Diễn Tiên vực trở mặt thành thu đạo lữ chỗ nào cũng có, bạn cũng không tin nàng thật có để ý như vậy Lộ Thần. Tịch Nguyệt Tiên Đế dù sao cũng là một cái tiên đế, nếu để cho Tịch Nguyệt Tiên Đế biết Lộ Thần tại Hỗn Độn Hải bên trong còn có đông đảo hồng nhan chi kỷ, không biết Tịch Nguyệt Tiên Đế sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ cần Tịch Nguyệt Tiên Đế cùng Lộ Thần ở giữa sinh ra hiềm khích, Tịch Nguyệt Tiên Đế không lại phù hộ Lộ Thần, cái kia Lộ Thần chẳng mấy chốc sẽ lần nữa bị Thiên Diễn Tiên vực các phương thế lực nhớ thương. Nghĩ tới đây, Huyền Khanh Vân ngưng tụ ra một viên ký ức châu, sau đó ngón tay hướng về đông vực phương hướng một chỉ, viên kia ký ức châu liền hướng thẳng đến đông vực Thiên Tịch cung vị trí bay đi. Thiên Tịch cung. Lộ Thần ẩn ý đưa tình nhìn lấy Tịch Nguyệt Tiên Đế, "Nương tử, ngươi đối với ta thật tốt." Lộ Thần cũng không nghĩ tới Tịch Nguyệt Tiên Đế thế mà lại trực tiếp đối ngoại tuyên bố chính mình là đạo lữ của nàng. Tuy nhiên Tịch Nguyệt Tiên Đế đối với hắn hảo cảm độ đã sớm đạt đến 100, nhưng là Tịch Nguyệt Tiên Đế tâm lý một mực có thân là tiên đế cao ngạo. Tiên đế là đứng tại Thiên Diễn Tiên vực tối đỉnh phong người, tìm kiếm đạo lữ tất nhiên cũng là mười phân nhân vật lợi hại, mà hắn bây giờ cũng mới tiên vương tu vi, có thể làm cho nàng thừa nhận chính mình là đạo lữ của nàng, nàng không biết hạ bao lớn quyết tâm. Gặp Lộ Thần nhìn mình ánh mắt đều nhanh kéo, Tịch Nguyệt Tiên Đế nhất thời ghét bỏ nói, "Thật buồn nôn, bản đế làm như thế, có thể không phải là vì ngươi, nếu như không phải là vì trong bụng hài tử, bản đế tuyệt sẽ không đối ngoại tuyên bố ngươi là bản đế đạo lữ." Lộ Thần vừa cười vừa nói, "Ngươi thì thừa nhận đi, ngươi chính là quá yêu ta, sợ hãi mất đi ta." Tịch Nguyệt Tiên Đế trừng Lộ Thần liếc một chút, cái này cậu Đông Tây thật sự là sẽ theo trèo lên trên. Đang lúc Tịch Nguyệt Tiên Đế còn muốn nói điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bắc vực, Ngọc Dung trong nháy mắt nghiêm túc vô cùng. Sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng hàng lâm Thiên Tịch cung. Tịch Nguyệt Tiên Đế vội vàng phóng xuất ra thần niệm, Thiên Tịch cung trên không xuất hiện Tịch Nguyệt Tiên Đế cao vạn trượng thần niệm phân thân, Tịch Nguyệt Tiên Đế quát tay, trực tiếp bắt lấy theo bắc vực đánh tới màu đen ký ức châu. Cảm giác được trong tay là ký ức châu, Tịch Nguyệt Tiên Đế sửng sốt một chút. Chương 1793, xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ chương 1793, xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ Tịch Nguyệt Tiên Đế nghi hoặc không hiểu nhìn lấy trên tay ký ức châu, mà đế đây là ý gì, ném một viên ký ức châu cho mình làm cái gì? Chẳng lẽ cái này ký ức châu bên trong có cái gì liên quan tới cái này thế giới bí ẩn? Nghĩ tới đây, Tịch Nguyệt Tiên Đế trực tiếp sử dụng tiên lực thôi động ký ức châu, đọc đến một chút bên trong ký ức. Cái này, đọc đến hết Huyền Khanh Vân đưa tới ký ức châu, Tịch Nguyệt Tiên Đế lần nữa sửng sở, cảm tình đây là Huyền Khanh Vân tại Hỗn Độn Hải bên trong có quan hệ Lộ Thần ký ức. Cái này cậu Đông Tây tại Hỗn Độn Hải bên trong thế mà còn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lộ Thần đưa thích nữ nhân đây là mọi người đều biết sự tình, Huyền Khanh Vân làm gì đưa cái này ký ức châu cho mình nhìn? Chẳng lẽ, Tịch Nguyệt Tiên Đế rất nhanh liền đoán được Huyền Khanh Vân đưa ký ức châu tới nguyên nhân. Nàng chân trước tuyên bố Lộ Thần là đạo lữ của mình, kết quả chân sau Huyền Khanh Vân thì đưa Lộ Thần cùng những nữ nhân khác có liên quan ký ức châu đến nàng nơi này, rất hiển nhiên là không hy vọng nhìn đến chính mình cùng Lộ Thần cảm tình quá tốt. Nói trắng ra là, thì là muốn ly gián chính mình cùng Lộ Thần, phá hư nàng và Lộ Thần cảm tình. Kể từ đó, Lộ Thần sau lưng liền không có nàng chỗ dựa, đến lúc đó Lộ Thần liền sẽ lần nữa trở lại người người nhớ thương thời đại. Tịch Nguyệt Tiên Đế lúc này thời điểm quay đầu nhìn chằm chằm Lộ Thần, bị Tịch Nguyệt Tiên Đế cặp kia con mắt màu đỏ trừng trừng nhìn chằm chằm, Lộ Thần luôn cảm giác là lạ, thế nào? Nương tử. Tịch Nguyệt Tiên Đế mặt không biểu tình hỏi, ngươi cùng Ma Đế có thù? Lộ Thần nói ra, chỉ là giao thủ qua mấy lần, cũng không tính lớn bao nhiêu cửu hận, nếu là thật sự có thâm cửu đại hận gì, nàng khôi phục thực lực sau thì tới tìm ta phiền toái. Tịch Nguyệt Tiên Đế nói ra, nàng vừa đưa một viên ký ức châu tới, bên trong tất cả đều là liên quan tới ngươi cùng ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ tại Hỗn Độn Hải ký ức. Cái này, Lộ Thần sửng sốt một chút, Huyền Khanh Vân đưa những ký ức này cho Tịch Nguyệt Tiên Đế làm cái gì? Đây là muốn phá hư hắn cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế cảm tình. Lộ Thần sau khi tính hồn lại, vừa cười vừa nói, xem ra Ma Đế đây là coi trọng ta, nghe được ngươi nói ta là ngươi đạo lữ về sau, ghen, cho nên muốn dùng sự tình trước kia phá hư chúng ta hai cái cảm tình. Nghe được Lộ Thần lời nói này, Tịch Nguyệt Tiên Đế chợt nhìn Lộ Thần liếc một chút, cái này cậu Đông Tây, thế mà còn băn khoăn Ma Đế. Quả nhiên là xuất sinh một cái, đối với người nào đều có thể phát tình. Bất quá Lộ Thần tiểu nói này, nàng ngược lại là sinh ra một số hoài nghi, nếu như Lộ Thần thật cùng Ma Đế có thù, cái kia Ma Đế cần phải đã sớm thanh tẩy Lộ Thần, cũng không đến mức làm loại này tiểu động tác. Lấy Ma Đế Tiên Đế tu vi, muốn phải giải quyết Lộ Thần, hẳn không phải là một việc khó a. Chẳng lẽ lại còn thật như cùng Đường Thần nói như vậy, cái này Ma Đế đối Lộ Thần ý tứ. Tịch Nguyệt Tiên Đế vội vàng ngăn lại chính mình tiếp tục suy nghĩ, nàng có thể không tin một cái ma đầu cũng sẽ có cảm tình, có lẽ Ma Đế một mực không có đối Lộ Thần xuất thủ, là bởi vì Ma Đế cũng biết Lộ Thần thân phận chân thật không đơn giản, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chỉ có thể làm một số tiểu động tác. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lộ Thần chỗ lấy sẽ bị Thiên Diễn Tiên vực các phương thế lực lần nữa để mắt tới, cũng là bởi vì Ma Đế tiếp lấy Lạc Nhật sân mạch, Lộ Thần đối với Thiên Diễn Tiên vực tới nói không có trọng yếu như vậy. Đồng thời Lộ Thần trên người có thành đế cơ duyên truyền văn truyền thật nhanh, rõ ràng là có người ở sau lưng trợ giúp, lúc này Ma Đế lại muốn phá hư tình cảm giữa bọn họ, rất khó không để người hoài nghi đây hết thảy đều cùng Ma Đế có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tịch Nguyệt Tiên Đế trực tiếp đối Lộ Thần nói ra, bản đế hoài nghi ngươi chỗ lấy bị các phương thế lực lần nữa để mắt tới, là bởi vì Ma Đế ở sau lưng giở trò quỷ. Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế suy đoán, Lộ Thần hỏi, vì sao cho rằng như vậy? Tịch Nguyệt Tiên Đế nói ra, trước kia quỷ dị sinh vật đột phá phong ấn chạy ra đến, cũng không có nhìn thấy ma đế xuất thủ, kết quả nàng đằng sau chạy qua tiếp nhận lạc nhật sơn mạch, nàng thật có hảo tâm như vậy. Nàng nếu là thật quan tâm Thiên Diễn Tiên Vực, không muốn nhìn thấy Thiên Diễn Tiên Vực bị hủy diệt, lúc trước phong ấn bị phá hư thời điểm nàng liền trực tiếp xuất thủ, nơi nào sẽ chờ lâu như vậy mới xuất thủ? Nàng tiếp nhận lạc nhật sơn mạch, rõ ràng chính là vì suy yếu ngươi đối Thiên Diễn Tiên Vực tầm quan trọng, có nàng chấn thủ lạc nhật sơn mạch, ngươi cũng liền vô tác dụng. Lộ Thần trầm tư một lát, Tịch Nguyệt Tiên Đế nói xác thực không phải không có lý, chẳng qua nếu như Huyền Khanh Vân thật muốn tìm chính mình phiền toái, tại sao muốn làm đến phức tạp như vậy? Nàng hiện tại có thể là tiên đế, chính mình tìm chính mình phiền phức không là được. Lộ Thần đại não khẽ giật mình, não hải bên trong đột nhiên nổi lên hoa hồng tiệu, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua hoa hồng tiệu, hắn trước kia thì hoài nghi tới, chỉ cần phù hợp hệ thống điều kiện nữ tử đối với mình ra tay, hoa hồng tiệu thì rất có thể sẽ xuất hiện, sau đó đem hai người cho đưa đi hoa hồng tiệu bên trong tiểu thế giới động phòng. Huyền Khanh Vân tại hỗn độn thú trong bụng lúc được xưng vì thiên cơ nữ, nàng thôi diễn chi thuật phi thường lợi hại, khẳng định đã sớm biết hoa hồng tiệu tồn tại. Đồng thời nàng có thể thôi diễn tương lai, có lẽ nàng ý thức được chỉ cần nàng đối với mình ra tay, liền sẽ bị hoa hồng tiệu vây khốn, cho nên nàng mới một mực không dám tự mình đối với mình ra tay. Nếu là như vậy, cái kia Huyền Khanh Vân ở sau lưng dở trò liền có thể hiểu. Nghĩ đến hoa hồng tiệu, Lộ Thần không khỏi cười khẽ một tiếng, coi như không có cái này hoa hồng tiệu, hắn tại Thiên Diễn Tiên Vực cũng cầm xuống đông đảo cảnh giới cao hơn chính mình nữ nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hoa hồng tiệu đúng là hắn lực lượng một trong. Gặp Lộ Thần trầm mặc không nói gì, Tịch Nguyệt Tiên Đế tiếp tục nói, liền ma đế cũng không dám tự mình đối với ngươi xuất thủ, xem ra ngươi chân thực thân phận xác thực rất không bình thường a. Lộ Thần lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, ta có thể có thân phận gì, ta chẳng qua là một cái đồ háo sắc thôi. Tịch Nguyệt Tiên Đế sâu kín nói ra, xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ. Mặc kệ ma đế ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác nhằm vào ngươi, bản đế lời đã nói ra khỏi miệng, từ nay về sau, Thiên Diễn Tiên Vực hẳn không có cái gì thế lực dám lại có chủ ý với ngươi. Lộ Thần vừa cười vừa nói, vẫn là ta nương tử quan tâm nhất ta. Huyền Nguyệt Cung, Vân Mộng Điện, người mặc bảy màu tiên y Vân Mộng Tiên Tôn ngồi tại tiên tọa phía trên, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ chính đang suy tư cái gì. Nàng lúc này thời điểm nói một mình nói ra, không nghĩ tới Lộ Thần sau lưng lại có một tôn tiên đế. Nàng vốn còn nghĩ trưởng khống Lộ Thần, để Lộ Thần vì Huyền Nguyệt Cung sử dụng, trọng yếu nhất chính là nàng kỳ thật cũng nhớ Lộ Thần trên thân thành đế cơ duyên, nhưng là Tịch Nguyệt Tiên Đế cái này vừa nói đến, ai còn dám đánh Lộ Thần chủ ý? Vân Mộng Tiên Tôn có chút hiếu kỳ, Tịch Nguyệt Tiên Đế một cái tiên đế, làm sao lại coi trọng Lộ Thần, còn để Lộ Thần làm đạo lữ? Tịch Nguyệt Tiên Đế không nói Lộ Thần là nàng người, cũng không nói là nàng Lô Đỉnh, càng không nói Lộ Thần là nàng nam sủng, mà nói là đạo lữ địa vị có thể so sánh Lô Đỉnh, nam sủng cao hơn, cái này chứng minh Tịch Nguyệt Tiên Đế là đem Lộ Thần làm ngang nhau địa vị tồn tại. Vân Mộng Tiên Tôn khẽ thở dài một cái, xem ra sau này không thể tại Lộ Thần trước mặt tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Cũng không biết bọn hắn lao tổ cái gì thời điểm có thể thức tỉnh, có thể sống ra đệ như thế, nàng dự cảm đến tai họa đã càng ngày càng gần. Ngay tại Vân Mộng Tiên Tôn ngồi tại tiên tọa phía trên thất thần thời khắc, một đạo băng lãnh không có chút nào tình cảm thanh âm xuất hiện tại nàng não hải bên trong. Đến bản cung nơi này. Chương 1794, chẳng lẽ vực ngoại chi nhân hàng lâm rồi? Chương 1794, chẳng lẽ vực ngoại chi nhân hàng lâm rồi? Nghe được não hải bên trong cái kia đạo băng lãnh thanh âm, Vân Mộng Tiên Tôn đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng sầu lo quét sạch sành sanh. Sau một khắc, thân thể của nàng biến mất tại chỗ, sau một lát, nàng xuất hiện tại Huyền Nguyệt Cung cấm địa bên trong. Vắng vẻ động phủ bên trong, khắp nơi đều là tản ra màu lam quang mang u minh hoa, tại động sảnh trung gian, có một miệng thủy tinh quan, mà tại thủy tinh quan phía trên, lơ lửng một đoàn hắc khí. Làm Vân Mộng Tiên Tôn đi vào U Lam Tiên Đế tự phong lúc, liền bị thủy tinh quan phía trên đoàn kia hắc khí cho trấn nhất trụ. U Lam Tiên Đế trong quan tài kiếng, còn không ngừng có hắc khí theo thủy tinh quan tài trong khe hở tràn ra tới. Những thứ này hắc khí tán phát ra khí tức để Vân Mộng Tiên Tôn cảm thấy mười phân hoảng sợ, nàng cảm giác giờ phút này liền phảng phất đứng tại cái nào đó đại khủng bố trước mặt, lúc nào cũng có thể thôn vệ hết. Đây là quỷ dị chi lực. Cái này sao có thể? Tuy nhiên ra cố lạc nhập sơn mạch những cái kia tuyệt địa phong ấn thời điểm, nàng không có đi, nhưng là đối với quỷ dị chi lực nàng vẫn hơi hiểu biết. Loại này tinh mịch, muốn thôn vệ hết thể lực lượng, chỉ có thể là quỷ dị chi lực. Bọn hắn lao tổ thủy tinh quan bên trong tại sao có thể có quỷ dị chi lực? Chẳng lẽ bọn hắn lao tổ đã bị quỷ dị chi lực ăn mòn, chuyển hóa thành quỷ dị sinh vật? Nghĩ tới đây, Vân Mộng Tiên Tôn Ngọc Dung trong nháy mắt trắng bệnh không có một tia vết sắc. Gặp Vân Mộng Tiên Tôn ngu ngơ đứng tại tế đàn bên ngoài, U Lam Tiên Đế thanh âm lần nữa truyền vào Vân Mộng Tiên Tôn não hải bên trong, làm sao? Bị hù dọa rồi. Nghe được U Lam Tiên Đế cái kia không có chút nào tình cảm thanh âm, Vân Mộng Tiên Tôn nhất thời tỉnh táo lại, nàng liền vội vàng hỏi, "Lão tổ, ngài đầu phục quỷ dị sinh vật?" U Lam Tiên Đế ngay từ đầu vốn là dự định thông qua đoạt xá chi pháp sống ra đệ như thế, nhưng là đằng sau nàng lại nói không lại cần muốn đoạt xá thân thể. Vân Mộng Tiên Tôn hoài nghi có phải hay không khi đó U Lam Tiên Đế thì đầu phục quỷ dị sinh vật, chủ động đem chính mình chuyển đã hóa thành quỷ dị sinh vật, bởi vì quỷ dị sinh vật là vĩnh sinh bất diệt, cho dù tử vong cũng có thể lần nữa phục sinh. Nghĩ đến khả năng này, Vân Mộng Tiên Tôn kìm lòng không được nắm ngọc quyền, nàng liền nói lúc trước U Lam Tiên Đế nói thế nào lạc nhật sơn mạnh phong ấn bị phá hư đối với nàng tới nói ngược lại là cơ hội. Chính mình lao tổ đều thành quỷ dị sinh vật, đương nhiên đứng tại quỷ dị sinh vật một bên. U Lam Tiên Đế biết Vân Mộng Tiên Tôn đang suy nghĩ gì, thanh âm của nàng lần nữa truyền vào Vân Mộng Tiên Tôn não hải bên trong. Bạn cũng muốn là quỷ vực người, gì đến đầu nhập vào nói chuyện. Cái này, Vân Mộng Tiên Tôn có chút không dám tin tưởng mình nghe được, lời này có ý tứ là chính mình lão tổ vốn chính là quỷ dị sinh vật. Cái này sao có thể? Bọn hắn lao tổ đi qua tựa hồ chưa từng có sử dụng tới quỷ dị chi lực. U Lam Tiên Đế tiếp tục nói, không chỉ có bản cung là quỷ bậc người, ngươi cũng đồng dạng là quỷ bậc người. Vân Mộng Tiên Tôn đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên U Lam Tiên Đế thủy tinh quan, không dám tin tưởng hỏi, lão tổ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Mộng Tiên Tôn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chân thực thân phận lại là quỷ dị sinh vật. U Lam Tiên Đế nói ra, ngươi ký ức còn không có khôi phục, hiện tại nói cho ngươi những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc trước bản cung vốn cho rằng chỉ có thông qua đoạt hồn chi pháp mới có thể sống ra đệ nhị thế, thẳng đến bản cung đến đại nạn, thần hồn chỗ sâu phong ấn ký ức thức tỉnh, bản cung mới phát hiện bản cung căn bản không cần sử dụng đoạt hồn chi pháp, bởi vì bản cung vốn là bất tử bất diệt. Không chỉ có bản cung như thế, ngươi cũng là như thế. Vân Mộng Tiên Tôn rơi vào trầm mặc, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm vài chục ước năm tiên nhân, hiện tại bọn hắn lao tổ thế mà cùng nàng nói nàng là quỷ dị sinh vật. U Lam Tiên Đế biết Vân Mộng Tiên Tôn một lát vô pháp tiếp nhận, vì vậy tiếp tục nói ra, tại ngươi ký ức không có khôi phục trước đó, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết, chúng ta địch nhân lớn nhất là Lộ Thần. Nghe được Lộ Thần tên, Vân Mộng Tiên Tôn tâm lý lộn cột một chút. Lộ Thần là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Nàng còn đem Lộ Thần làm thành bọn hắn Huyền Nguyệt cung trợ thủ tới, thậm chí còn để Thiên Ngữ Tiên Tôn đối Lộ Thần sử dụng mỹ nhân kế, kết quả Lộ Thần ngược lại thành bọn hắn địch nhân lớn nhất. Vân Mộng Tiên Tôn hỏi, lão tổ ngươi như là đã thức tỉnh, chẳng biết lúc nào xuất quan. Hiện tại Thiên Diễn Tiên vực cục thế nàng đã triệt để không hiểu rõ, chính mình lão tổ biến thành quỷ dị sinh vật, thậm chí nàng cũng có thể là quỷ dị sinh vật, Lộ Thần ngược lại biến thành bọn hắn địch nhân lớn nhất. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có một vẻ hoài nghi U Lam Tiên Đế có phải hay không bị quỷ dị chi lực ăn mòn, chuyển biến thành quỷ dị sinh vật về sau, ở chỗ này mê hoặc chính mình. Nhưng là không biết vì cái gì, U Lam Tiên Đế thanh âm tựa hồ cùng nàng thần hồn sinh ra cộng minh, nàng loáng thoáng cũng cảm thấy chính mình thần hồn chỗ sâu phong ấn đồ vật, cái này không để cho nàng đến không tin U Lam Tiên Đế theo như lời nói là thật. Nàng không biết sau đó phải làm thế nào, đành phải thỉnh U Lam Tiên Đế xuất quan trưởng quản Huyền Nguyệt cung. U Lam Tiên Đế nói ra, hiện tại còn chưa đến thời điểm, chờ tai họa đến ngày, chính là bản cung xuất quan thời điểm. Vân Mộng Tiên Tôn hiện tại đầy trong đầu vấn đề, không biết nên từ đâu hỏi. Cái kia Lộ Thần nên xử lý như thế nào? Đã Lộ Thần là bọn hắn địch nhân lớn nhất, cái kia thì sẽ không thể lại lưu Lộ Thần tại Huyền Nguyệt cung. Vân Mộng Tiên Tôn tiếng nói vừa ra, U Lam Tiên Đế thanh âm ngay tại Vân Mộng Tiên Tôn não hải bên trong vang lên. Không cần để ý tới, hắn ý chí chính đang giúp chúng ta áp chế Thiên Diễn Tiên vực quỷ dị chi lực. Vân Mộng Tiên Tôn cảm giác mình bị lượn quanh choáng, Lộ Thần nếu là bọn hắn quỷ dị sinh vật địch nhân lớn nhất, làm sao U Lam Tiên Đế ngược lại nói Lộ Thần ý chí đang giúp bọn hắn áp chế quỷ dị chi lực? Lộ Thần cái này cái địch người vì sao phải giúp bọn hắn? Bọn hắn là quỷ dị sinh vật, theo lý thuyết quỷ dị chi lực đối bọn hắn tới nói là bổ dưỡng, lại vì cái gì cần Lộ Thần ý chí giúp bọn hắn áp chế? Vân Mộng Tiên Tôn thất thần thời điểm, U Lam Tiên Đế thanh âm vang lên lần nữa, tại tai họa không có đến trước đó, Huyền Nguyệt cung cái gì đều không cần làm. Bản cung cũng nghĩ qua giúp ngươi khôi phục nhanh chóng ký ức, nhưng là Lộ Thần ý chí đã nhanh ép không được quỷ dị chi lực, nếu là ở tai họa không có đến trước đó các ngươi đều khôi phục ký ức, vậy chúng ta vô số kỷ nguyên nhu đồ đều muốn tan thành bọt nước. Tuy nhiên nghe không hiểu U Lam Tiên Đế đang nói cái gì, nhưng là Vân Mộng Tiên Tôn mơ hồ trong đó đã ý thức được bọn hắn quỷ dị sinh vật cùng Lộ Thần cái này địch nhân lớn nhất ở giữa cần phải đặt thành qua cái gì hợp tác. Vân Mộng Tiên Tôn sau đó không người nói ra, đệ tử minh bạch. U Lam Tiên Đế nói ra, đi xuống đi. Đệ tử cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Vân Mộng Tiên Tôn ngơ ngơ ngác ngác rời đi U Lam Tiên Đế động phủ. Chờ Vân Mộng Tiên Tôn sau khi rời đi, U Lam Tiên Đế không tình cảm chút nào thanh âm trong động phủ quanh quẩn, Lộ Thần, đợi hai họa sau đó, ủy vực chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Tiếng nói vừa ra, U Lam Tiên Đế thủy tinh quan phía trên đoàn kia hắc khí bắt đầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một nữ tử hình thái. Cựu Thiên Viện, trên bầu trời, Huyền Khanh Vân đột nhiên mở to mắt, sau đó ánh mắt nhìn chừng chừng hướng trung vực vị trí. Ngay sau đó, Huyền Khanh Vân điều động thiên cơ chi lực, thôi diễn trung vực phát sinh sự tình. Kết quả nàng vừa mới thôi diễn, một cỗ phản vệ chi lực đột nhiên xông lên đầu, Huyền Khanh Vân một ngụm máu tươi phun ra. Huyền Khanh Vân một mặt không thể tin được nhìn về phía trung vực. Tại cảm giác của nàng bên trong, trung vực có đại khủng bố xuất thế, người kia thực lực vượt xa quá tiên đế, chỉ là một tia khí tức, liền để nàng sinh ra nguy cơ tử vong cảm giác. Cho tới nay, đều chỉ có Lộ Thần không tại nàng trong khống chế, nàng chưa từng có nghĩ tới, Thiên Diễn Tiên vực vậy mà lại sinh ra như thế kinh khủng tồn tại. Cái này khiến nội tâm của nàng sinh ra một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ, vực ngoại chi nhân hàng lâm rồi? Chương 1795, trung vực sẽ vượt qua tiên đế tồn tại đản sinh chương 1795, trung vực sẽ vượt qua tiên đế tồn tại đản sinh tiên tịch cung. Tịch Nguyệt Tiên Đế trong tập cung, vốn là Tịch Nguyệt Tiên Đế đang dùng cái đuôi đùa bỡn Lộ Thần, nhưng là không biết vì sao, nàng đột nhiên toàn thân khẽ giật mình, cả người thì ngốc ngây ngẩn cả người. Nàng quay đầu nhìn chừng chừng lấy trung vực phương hướng, trong ánh mắt toát ra một tia hoảng sợ. Gặp Tịch Nguyệt Tiên Đế cái đuôi không có tiếp tục đi lêu lỏng chính mình, mà chính là một mặt đờ đẫn nhìn lấy trung vực, Lộ Thần không hiểu hỏi, thế nào? Nghe được Lộ Thần thanh âm, Tịch Nguyệt Tiên Đế cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng hỏi ngược lại, ngươi không có cảm giác được? Lộ Thần không hiểu hỏi, cảm giác được cái gì? Tịch Nguyệt Tiên Đế nói thẳng, trung vực sẽ vượt qua tiên đế tồn tại đản sinh, siêu việt tiên đế tồn tại. Lộ Thần nhất thời một mặt ngộp. Tiên đế cảnh giới giải trừ hạn chế mới bao lâu, làm sao có thể sẽ vượt qua tiên đế tồn tại? Chẳng lẽ là vực ngoại chi nhân? Tịch Nguyệt Tiên Đế lúc này cho mày, nội tâm vô cùng sầu lo, nguyên bản trung vực liền một cái tiên đế đều không có, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái siêu việt tiên đế tồn tại? Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Điện, Vân Ngữ Điệp trong tầm cung, Lộ Thần chính rôi nội kình, Vân Ngữ Điệp đột nhiên cảm nhận được cái gì, điều động toàn thân tiết lực, trong nháy mắt khóa cứng Lộ Thần. Sau đó Vân Ngữ Điệp sắc mặt trắng bệnh quay đầu nhìn về phía trung vực vị trí. Nhìn thấy Vân Ngữ Điệp bộ dáng này, Lộ Thần trực tiếp hỏi, ngươi cũng cảm nhận được? Vân Ngữ Điệp lấy lại tinh thần, ừ một tiếng. Sau đó nói tiếp, trung vực tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại đàn sinh, nhưng lại không có khí tức lộ ra ngoài, có chút kỳ quái. Đồng dạng tiên tôn đột phá trở thành tiên đế, trên thân đế uy đều sẽ khống chế không nổi phóng ra ngoài, mà tiên đế đột phá thời điểm đồng dạng sẽ có khí tức lộ ra ngoài. Nhưng là Vân Ngữ Điệp mơ hồ trong đó cảm nhận được kinh khủng tồn tại lại không có bất kỳ cái gì khí tức lộ ra ngoài, thật giống như cái này kinh khủng tồn tại là đột nhiên xuất hiện. Gặp Vân Ngữ Điệp đều cảm nhận được, chính mình lại một chút đều không có phát giác được, Lộ Thần không khỏi có chút hoài nghi là không là bởi vì chính mình tu vi quá thấp, cho nên mới cảm giác không đến cái kia kinh khủng tồn tại. Huyền Nguyệt cung bên trong, Lộ Thần mặt khác một thân thể dự định đối Thiên Ngữ Tiên Tôn hành hùng, Thiên Ngữ Tiên Tôn đột nhiên lấy tay chống được Lộ Thần, không nhường đường thần tiếp tục nữa. Thiên Ngữ Tiên Tôn lúc này quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyệt cung cấm địa vị trí, không biết đang suy nghĩ gì. Không chỉ có là Thiên Ngữ Tiên Tôn, liền Vân Mộng Phong tiểu thế giới bên trong Hứa Tĩnh Xu ánh mắt cũng nhìn về phía Huyền Nguyệt cung chỗ sâu. Nhìn đến chính mình nhiều nữ nhân phản ứng, Lộ Thần đã có hoài nghi, rất hiển nhiên, có cái gì hắn cảm giác không đến tồn tại xuất thế. Cái này tồn tại tựa hồ chỉ có hắn nữ nhân có thể cảm giác được. Đồng thời nhìn ánh mắt của các nàng cái này tồn tại rất có thể ngay tại Huyền Nguyệt cung. Lộ Thần có chút hoang mang, vì cái gì liền Hứa Tĩnh Xu, Tiêu Tuyết Anh các nàng đều có thể cảm giác được, chính mình lại không cách nào cảm giác được, đồng thời trừ của mình nữ nhân, cái khác người tựa hồ cũng cảm giác không đến. Đại Tần Tiên Triều, Lộ Thần không tin chỉ có Vân Ngữ Điệp các nàng có thể cảm giác được, sau đó trực tiếp truyền âm cho Đại Tần Tiên Triều tất cả tiên tôn. Sau một lát, Đại Tần Tiên Triều tại Man Hoang Tiên Tôn nhóm đều đi tới nghị chính điện, tiên tôn nhóm khốn hoặc nhìn Lộ Thần, tâm lý hiếu kỳ Lộ Thần lúc này tìm bọn hắn làm cái gì. Lộ Thần trực tiếp hỏi, các ngươi vừa mới có hay không cảm giác được trung vực xuất hiện biến cố gì? Nghe được vấn đề này, đại điện bên trong tiên tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trung vực xuất hiện biến cố gì? Làm sao bọn hắn không biết? Gặp không nói gì, Lộ Thần trực tiếp hỏi đứng tại vị trí đầu não Vạn Khư Tiên Tôn, Vạn Khư Tiên Tôn, ngươi vừa mới cảm giác được cái gì kinh khủng khí tức không có? Vạn Khư Tiên Tôn không mình hành lễ nói ra, bẩm bệ hạ, thuộc hạ cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Gặp tại trường tiên tôn tựa hồ cũng không có cảm giác được trung vực có dị thường, Lộ Thần trong lòng cơ bản phía trên xác nhận, đúng là chỉ có nữ nhân của mình có thể cảm giác được trung vực cái kia kinh khủng tồn tại. Vạn Khư Tiên Tôn lúc này thời điểm chủ động hỏi, bệ hạ, không biết trung vực là xảy ra biến cố gì? Lộ Thần nói ra, không có việc gì, chớ cũng là tùy tiện hỏi một chút, đã các ngươi đều không có cảm giác được coi như xong, đều về đi tu luyện đi. Chúng tiên tôn lập tức nói ra, chúng ta cáo lui. Chờ đại điện bên trong tiên tôn nhóm sau khi rời đi, Lộ Thần rơi vào trầm tư, rốt cuộc là ai, vì cái gì chỉ có hắn nữ nhân có thể cảm giác được người kia tồn tại? Vẫn là nói đối phương là cố ý để hắn nữ nhân có thể cảm giác được hắn khí tức. Nếu là như vậy, vậy đối phương chẳng phải là hướng về phía hắn tới? Nhưng nếu như là hướng về phía hắn tới, cái kia hẳn là để hắn cũng cảm giác được khí tức à, như thế nào là để nữ nhân của mình cảm giác được? Lộ Thần suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ rõ ràng Vân Ngữ Điệp các nàng cảm giác kinh khủng tồn tại đến cùng có mục đích gì, dứt khoát cũng không có lại tiếp tục suy nghĩ lung tung, hắn để Vân Ngữ Điệp các nàng một mực chú ý trung vực, nhìn xem cái kia kinh khủng tồn tại có thể hay không rời đi trung vực tiến về địa phương khác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt lại là mấy chục năm. Cái này thời gian mấy chục năm, Thiên Diễn Tiên Vực dấu hiệu đi xuống đã dần dần hiện hiện ra, tuy nhiên Thiên Diễn Tiên Vực đi qua mấy lần tiên khí khôi phục về sau, tiên khí đã càng ngày càng dày đặc, nhưng là Thiên Diễn Tiên Vực tổng thể khí vận vẫn luôn đang giảm xuống. Không chỉ có như thế, Thiên Diễn Tiên Vực xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà hỗn độn chi khí thì thông qua những cái kia vết nứt dần dần xâm nhập Thiên Diễn Tiên Vực, cái này liền khiến cho Thiên Diễn Tiên Vực không ít địa phương đều biến thành tử địa. Vốn là Lộ Thần còn nghĩ đến để Tiêu Tuyết Anh các nàng cho mình sinh thêm nhiều mấy cái hài tử, nhưng là không biết vì cái gì, cho dù các nàng đều đã cảm ngộ sinh mệnh đại đạo, nhưng cũng vẫn như cũ rất khó mang thai. Rất hiển nhiên, quỷ dị chi lực đối sinh mệnh đại đạo ăn mòn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Sinh vật muốn thai nghén hậu đại, cùng lớn bao nhiêu nói đều có quan hệ, không chỉ có là cần sinh sôi đại đạo, cũng cần sinh mệnh đại đạo. Sinh sôi trên đường lớn quỷ dị chi lực bởi vì một ít nguyên nhân bị thanh trừ, cho nên Lộ Thần trở về Thiên Diễn Tiên Vực sau đoạn thời gian kia thai nghén hậu đại dễ dàng nhất. Nhưng là theo sinh mệnh đại đạo bị quỷ dị chi lực ăn mòn, thai nghén hậu đại lần nữa biến đến khó khăn. Đương nhiên, sinh mệnh đại đạo ảnh hưởng không chỉ có chỉ là thai nghén hậu đại đơn giản như vậy, sinh mệnh đại đạo ảnh hưởng lớn nhất vẫn như cũng là tiên nhân phạm mệnh. Sinh mệnh đại đạo bị quỷ dị chi lực ăn mòn về sau, tiên nhân đại nạn đến càng ngày càng sớm, nếu như không phải là bởi vì thiên đạo giải trừ cảnh giới hạn chế, để mỗi cái đại cảnh giới ở giữa lại tăng lên thập trọng tiên, chỉ sợ hiện tại Thiên Diễn Tiên Vực đã không có mấy cái tiên tôn. Huyền Nguyệt Điện, Vân Ngữ Điệp trong tầm cung, Lộ Thần cùng Vân Ngữ Điệp hai người đối mặt mặt duy trì thân mật ngồi tại trên giường êm. Lộ Thần nhìn lấy Vân Ngữ Điệp con ngươi hỏi, cái kia kinh khủng tồn tại còn tại trung vực? Vân Ngữ Điệp hồi đáp, vẫn còn, hắn tựa hồ một mực tại một chỗ không hề lập qua. Nghe được Vân Ngữ Điệp, Lộ Thần tâm lý mười phần hoang mang, vậy rốt cuộc là cái gì người? Chẳng lẽ thật là U Lam Tiên Đế? Hắn mấy chục năm qua thông qua thu thập các loại tin tức tiến hành phân tích, trên cơ bản xác nhận Vân Ngữ Điệp các nàng cảm giác được kinh khủng tồn tại ngay tại Huyền Nguyệt Cung. Mà Huyền Nguyệt Cung khả năng có như thế kinh khủng khí tức người, chỉ có một mực ở vào tự phong trạng thái U Lam Tiên Đế. Nhưng là Lộ Thần không hiểu là, nếu như là U Lam Tiên Đế sống ra thứ hai thế, đồng thời tu vi đều siêu việt tiên đế cảnh, cái kia nàng làm gì còn muốn một mực đợi tại Huyền Nguyệt Cung cấm địa bên trong không ra? Chương 1796, các ngươi cái kia tỉnh lại. Chương 1796, các ngươi cái kia tỉnh lại. Vân Ngữ Điệp gặp Lộ Thần rơi vào trầm mặc, không nói gì, liền mở miệng hỏi, ngươi có phân thân tại trung vực, có hay không tra được người kia dấu vết để lại? Lộ Thần lấy lại tinh thần, hắn nâng lên hai tay, vị Vân Ngữ Điệp eo thon, để cho nàng cả người dạng chân tại trên người mình. Ta cũng đã biết người kia là ai, nhưng là tại nàng không có xuất quan trước đó, ta không cách nào xác nhận có phải hay không nàng. Vân Ngữ Điệp nâng lên tay ngọc, rất tự nhiên ôm Lộ Thần cổ, hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy Lộ Thần ánh mắt hỏi, là ai? Lộ Thần hồi đáp, U Lam Thiên Đế. Nghe được bốn chữ này, Vân Ngữ Điệp sửng sốt một chút. Lộ Thần cùng nàng nói qua, U Lam Thiên Đế chỗ lấy cần muốn tìm có thể tu luyện phù sinh được một người, là đang tìm kiếm đoạt xá thân thể, muốn thông qua đặc thù đoạt hồn chi pháp đến sống ra đệ nhị thế. Nếu như U Lam Thiên Đế thật là cái kia kinh khủng tồn tại, vậy có phải hay không mang ý nghĩa U Lam Thiên Đế đã sống ra thứ hai thế? Sau một lúc lâu, Vân Ngữ Điệp mới hồi phục tinh thần lại, người nữ nhi bị đoạt xá rồi. Lộ Thần nói ra, không có, U Lam Thiên Đế tựa hồ có cái khác sống ra đệ nhị thế biện pháp, sớm liền từ bỏ đoạt hồn chi pháp. Hiện tại chỉ có thể đợi, nếu quả như thật là U Lam Thiên Đế sống ra thứ hai thế, cho dù U Lam Thiên Đế không xuất quan, Huyền Nguyệt Cung cần phải cũng sẽ có điều động tác. Từ khi Thiên Diễn Tiên Bực cảnh giới giải trừ một số hạn chế về sau, Huyền Nguyệt Cung đối trung vực trưởng khống thì trên diện rộng giảm xuống, hiện tại trung vực có không ít siêu cấp thế lực đều muốn thoát khỏi Huyền Nguyệt Cung trưởng khống. Nếu là U Lam Thiên Đế sống ra thứ hai thế, cái kia cho dù U Lam Thiên Đế không xuất thủ, cũng sẽ cho Huyền Nguyệt Cung lớn lao lực lượng, Huyền Nguyệt Cung tất nhiên sẽ thanh lý những cái kia phản đồ, củng cố Huyền Nguyệt Cung đối trung vực thống trị. Bất quá thì cho đến trước mắt, Lộ Thần không nhìn thấy Huyền Nguyệt Cung có bất kỳ củng cố thống trị dấu hiệu, điểm này để Lộ Thần có chút hoang mang, hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không U Lam Thiên Đế không có đem nàng sống ra đệ nhị thế tin tức nói cho Huyền Nguyệt Cung cái khác người, cho nên Huyền Nguyệt Cung mới không có bất kỳ cái gì động tác. Lúc này thời điểm, Lộ Thần bắt đầu hơi hơi động tác, cùng đi đoán muốn những cái này đồ vật, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào để Vân Ngữ Điệp trúng chiêu, dù sao cái kia kinh khủng tồn tại hiện tại cũng còn không có động tác, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Nếu như cái kia kinh khủng tồn tại thật là vì nhằm vào hắn, cái kia đã sớm xuất thủ, sẽ không một mực đợi tại trung vực không nhúc nhích. Gặp Lộ Thần bị bờ eo của mình có hành động, Vân Ngữ Điệp cho Lộ Thần một cái im lặng ánh mắt. Bọn hắn cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, gia hỏa này còn một mực không hề từ bỏ, liền muốn để cho nàng trúng chiêu, nàng cảm giác mình tâm lý phòng tuyến cuối cùng đều nhanh buông lỏng. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đang nghĩ, muốn không cho gia hỏa này sinh một cái được rồi, miễn cho gia hỏa này một mực nhớ. Bất quá vừa nghĩ tới bây giờ Thiên Diễn Tiên Vực tình huống, Vân Ngữ Điệp thì bỏ đi cho Lộ Thần sinh con dưỡng cái ý nghĩ, Thiên Diễn Tiên Vực càng ngày càng không an ổn, nàng một khi mang thai, tu vi tất nhiên khó có thể để thăng, nếu là có một ngày lớn kiếp nạn lại tới, nàng không có đủ thực lực, ứng đối ra sao kiếp nạn. Nàng hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là tăng cao tu vi, nhìn có không có hy vọng đột phá đến tiên đế cảnh giới, đến mức cho Lộ Thần sinh hài tử loại chuyện này, đợi nàng đột phá đến tiên đế cảnh giới, có lẽ nàng còn sẽ suy tính một chút. Ngay tại Vân Ngữ Điệp nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên đại não cảm thấy trở nên hoảng hốt, ngay sau đó, trong đầu của nàng tựa hồ truyền đến một cái lạ lẫm nữ nhân thanh âm. Các ngươi cái kia tỉnh lại. Nữ nhân thanh âm băng lãnh, không có chút nào cảm tình, giống như vạn năm hàn băng, chỉ là nghe được thanh âm này thì khiến người ta cảm thấy rơi vào trong hàn băng. Ngay tại Lộ Thần chuẩn bị cho Vân Ngữ Điệp trước đó cường độ thời điểm, đột nhiên phát hiện Vân Ngữ Điệp nhắm lại hai con mắt, đồng thời toàn thân sủi lơ xuống tới, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Lộ Thần nhất thời sửng sốt. Bọn hắn hai cái song tu qua đã không biết bao nhiêu lần, Vân Ngữ Điệp trên mặt chưa từng có vẻ mặt như vậy, Vân Ngữ Điệp dù sao cũng là tiên tôn, coi như Lộ Thần lại thế nào hung ác, đối Vân Ngữ Điệp đều sẽ không tạo thành bất kỳ không thoải mái. Vân Ngữ Điệp đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ, rất hiển nhiên là thân thể của nàng xảy ra vấn đề gì, Lộ Thần vội vàng bịn Vân Ngữ Điệp, vội vàng hỏi, "Ngữ Điệp, ngươi làm sao?" Đang khi nói chuyện, Lộ Thần vội vàng cho Vân Ngữ Điệp quán thâu sinh mệnh chi lực, kiểm tra thân thể của nàng, nhìn thân thể nàng có không có chỗ nào không đúng. Bất quá kinh qua Lộ Thần một phen dò xét, thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ngay tại Lộ Thần nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên cảm nhận được Vân Ngữ Điệp trên thân tán phát đi ra hắc khí. Hai người giờ phút này ở vào thân mật trạng thái, hắc khí kia liền thẳng đến Lộ Thần mà đến, Lộ Thần vội vàng sử dụng tiên lực ngăn cản, nỗ lực dùng tiên lực áp chế hắc khí kia. Nhưng là rất nhanh hắn thì phát hiện chính mình tiên lực thế mà bị hắc khí kia nuốt chửng lấy, Lộ Thần trong nháy mắt kịp phản ứng, đây là quỷ dị chi lực. Trong lúc nhất thời, Lộ Thần ngây dại, Vân Ngữ Điệp trên thân lại có quỷ dị chi lực, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại Vân Ngữ Điệp cùng Hứa Tĩnh Xu một dạng, cũng là nửa người nửa quỷ? Nhưng là cái này sao có thể? Ngay tại Lộ Thần thất thần thời điểm, đột nhiên phát hiện, không chỉ có là Vân Ngữ Điệp, hắn những nữ nhân khác đồng dạng trên thân tán phát ra quỷ dị chi lực. Thiên Tịch Cung. Trong tầm cung, Tịch Nguyệt Tiên Đế một mặt quái dị nhìn lấy chính mình trên thân phát ra hắc khí, lúc này Lộ Thần đang bị cái đuôi của hắn cho quấn quanh lấy. Vốn là nàng vừa ngay tại giống như ngày thường dùng cái đuôi trêu đùa Lộ Thần, đột nhiên trong đầu của nàng thì xuất hiện một cái nữ nhân thanh âm, ngay sau đó nàng thì cảm giác chính mình thần hồn bên trong tựa hồ có cái gì phong ấn bị giải trừ, sau đó những cái kia quỷ dị chi lực thì theo nàng thần hồn bên trong chui ra. Có lẽ là bởi vì Tịch Nguyệt Tiên Đế là tiên đế duyên cớ, cho nên nàng không giống với Lộ Thần những nữ nhân khác, Tịch Nguyệt Tiên Đế lúc này thời điểm còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Gặp Tịch Nguyệt Tiên Đế còn duy trì thanh tỉnh, Lộ Thần liền vội vàng hỏi, "Tịch Nguyệt, ngươi bây giờ cảm giác thân thể như thế nào?" Tịch Nguyệt Tiên Đế khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mê mang nhìn lấy Lộ Thần, bản đế vừa mới tựa hồ nghe đến một cái nữ nhân thanh âm, nàng nói các ngươi cái kia tỉnh lại. Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế, Lộ Thần nhất thời sửng sốt. Các ngươi cái kia tỉnh lại? Cái này các ngươi chỉ là ai, sẽ không chỉ chính là hắn những nữ nhân kia a? Nghĩ tới đây, Lộ Thần cái trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên sinh ra một cái kinh khủng suy đoán. Chẳng lẽ lại hắn sở hữu nữ nhân đều là quỷ dị sinh vật? Bởi vì hắn trước kiếp trước phi thường lợi hại, cho nên quỷ dị sinh vật giết không chết hắn, sau đó liền chờ hắn chuyển thế về sau, dùng hệ thống phương thức dụ hoặc hắn đi công lược những nữ nhân này, cuối cùng làm đến hắn trầm luân tại những thứ này quỷ dị sinh vật ôn nhu hương bên trong. Vì không cho hắn phát hiện chân tướng, sau đó những thứ này quỷ dị sinh vật đều phong ấn các nàng nguyên bản ký ức, bây giờ các nàng mưu đồ sắp thành công, cho nên chuẩn bị tỉnh lại những thứ này nữ tính quỷ dị sinh vật, muốn triệt để cùng chính mình ngả bài. Nghĩ đến khả năng này, một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Từ khi hắn giác tỉnh hệ thống về sau, hắn vẫn hoài nghi hệ thống sau lưng có cái gì vô cùng lớn âm mưu, hệ thống có thể là tốt, cũng có thể là hỏng, chung quy là có mục đích. Lộ Thần không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hệ thống chân diện mục rốt cục muốn nổi lên mặt nước? Nếu quả như thật như cùng hắn đoán như thế, vậy hắn nên làm cái gì? Chương 1797, ngươi thì không hiếu kỳ ngươi trong thần hồn phong ấn thứ gì? Chương 1797, ngươi thì không hiếu kỳ ngươi trong thần hồn phong ấn thứ gì? Lộ Thần cùng nàng những nữ nhân kia ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngủ vô số cả ngày lẫn đêm, muốn nói đối với các nàng không có chút nào cảm tình, đó là không có khả năng sự tình. Tuy nhiên hắn hành động phía trên xem ra cha nam một chút, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có các nàng, huống chi đại đa số nữ nhân đều vì hắn sinh hài tử. Nếu là hệ thống hết thảy đều là quỷ dị sinh vật ngư họa, mà nàng những nữ nhân kia đều là quỷ dị sinh vật, vậy hắn những hài tử kia nên làm cái gì? Ngay tại Lộ Thần thất thần thời điểm, Tịch Nguyệt Tiên Đế tiếp tục nói, bản đế thần hồn chỗ sâu thế mà phong ấn quỷ dị chi lực, xem ra bản đế thân phận cũng không tầm thường. Tịch Nguyệt Tiên Đế cảm nhận được thể nội nắm giữ quỷ dị chi lực về sau, cũng không có quá mức bối rối, nàng phát hiện cái này cố quỷ dị chi lực là có thể bị nàng khống chế, nàng có thể tùy tiện đem quỷ dị chi lực ẩn tàng. Gặp Lộ Thần đột nhiên không nói, cả người đều đang thất thần, đồng thời sắc mặt hết sức khó coi, Tịch Nguyệt Tiên Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh một tiếng nói ra, thế nào, trước kia nương tử kêu như thế thân mật, bây giờ gặp bản đế trên thân nắm giữ quỷ dị chi lực thì sợ hãi, bị bản đế dọa cho hiểu xỉu. Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế lời nói này, Lộ Thần trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, tận lực không nên suy nghĩ bậy bạ. Nếu như hệ thống sau lưng thật là quỷ dị sinh vật cho hắn làm cục, chuyện cho tới bây giờ, hắn tựa hồ cũng vô pháp phản kháng, dù sao cái kia chút tiếp trước ký ức đều không có hoàn toàn khôi phục, căn bản không biết mình đi qua là cái gì người. Bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lộ Thần sau đó bình tĩnh nói, sợ hãi, dù là ngươi là quỷ dị sinh vật lại như thế nào, ta chỉ biết là ngươi là ta nữ nhân. Lộ Thần cũng nghĩ thông suốt, coi như mình là bị quỷ dị sinh vật cho làm cục, dù sao sự tình đã làm, chính mình thoải mái cũng xứng rồi, cũng không có gì tốt quan tâm. Nghe được Lộ Thần, Tịch Nguyệt Tiên Đế một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lộ Thần, cầu đông tây, liền quỷ dị sinh vật đều không dung tha. Lộ Thần hỏi do, đã ngươi thể nội phong ấn quỷ dị chi lực đều giải phong, cái kia ngươi có phải hay không còn thức tỉnh một số bị phong ấn ký ức? Tịch Nguyệt Tiên Đế suy nghĩ một chút, bản đế thần hồn chỗ sâu xác thực phong ấn thứ gì, chỉ bất quá cái kia phong ấn quá mức cường đại, đoán chừng một lát không cách nào giải phong. Tuy nhiên Lộ Thần ở trong lòng nhắc nhở chính mình tìm gắng giữ lòng bình thường, nhưng là nghe Tịch Nguyệt Tiên Đế tiểu nói này, Lộ Thần vẫn là cảm giác tâm lý hoa lạnh, hắn tổng cảm giác mình phỏng đoán muốn biến thành thật. Muốn thật bị quỷ dị sinh vật cho làm cục, còn cả ngày lẫn đêm cùng những thứ này quỷ dị sinh vật ngủ cùng một chỗ, vừa nghĩ tới những cái kia quỷ dị sinh vật toàn thân hư thối, lộ ra khung xương trắng tử, Lộ Thần nhất thời đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Gặp Lộ Thần tại sau khi nghe lời của mình, lại đang thất thần, thậm chí liền trên thân nhiệt tình đều tiêu tan, Tịch Nguyệt Tiên Đế trực tiếp dùng cái đuôi đem Lộ Thần cho quyền đến trước mặt mình, sau đó nâng lên ngọc tay vuốt ve lấy cái cằm của hắn, nhìn chăm chú lên cặp mắt của hắn nói ra, ngoài miệng nói không thèm để ý, tâm lý còn không biết là nghĩ như thế nào. Ngươi không phải là đã ở trong lòng nhớ muốn làm sao phong ấn bản đế đi, bản đế trong bụng nhưng còn có ngươi hài tử, ngươi thật hạ thủ được. Cái này, Lộ Thần lần nữa lấy lại tinh thần, hắn trên mặt nụ cười nói ra, ngươi đem ta xem như người nào, ta làm sao có thể đối nương tử của mình cùng hài tử xuất thủ. Tịch Nguyệt Tiên Đế thản nhiên nói, biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi đừng quên, giữa chúng ta có đồng tâm ấn, bản đế có thể cảm nhận được ngươi bây giờ tâm lý rất lo nghĩ. Nghe Tịch Nguyệt Tiên Đế kiểu nói này, Lộ Thần cái này mới phản ứng được, hắn cùng Tịch Nguyệt Tiên Đế ký đồng tâm ấn, Tịch Nguyệt Tiên Đế có thể cảm nhận được hắn tình trạng, tương đồng, hắn cũng có thể cảm nhận được Tịch Nguyệt Tiên Đế trạng thái. Nghĩ tới đây, Lộ Thần ánh mắt sáng lên. Đúng à, có đồng tâm khắc ở, hắn hiện tại cũng có thể cảm nhận được Tịch Nguyệt Tiên Đế trạng thái. Nghĩ tới đây, Lộ Thần không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng kích hoạt đồng tâm ấn, dò xét Tịch Nguyệt Tiên Đế thân thể tình huống. Sau một khắc, hắn liền phát hiện Tịch Nguyệt Tiên Đế thần hồn chỗ sâu quả nhiên phong ấn một đoàn màu đen đồ vật, đoàn kia màu đen đồ vật thỉnh thoảng tiết lộ ra một chút quỷ dị chi lực, nhìn bộ dạng này, cái kia phong ấn tuy nhiên kiên cố, nhưng là hẳn là cũng kiên trì không được bao lâu. Lộ Thần suy đoán đoàn kia trong hắc khí đoán chừng tồn tại có Tịch Nguyệt Tiên Đế đi qua ký ức, khả năng rất lớn là chuyển thế phía trước ký ức, nói không chừng Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng giống như mình, cũng trải qua không ít lần chuyển thế. Phát giác được Lộ Thần vận dụng đồng tâm ấn, Tịch Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng nhìn Lộ Thần liếc một chút, cái này cầu đông tây, quả nhiên cùng nàng nói một dạng, chỉ là ngoài miệng nói không quan tâm, hiện tại cũng bắt đầu vận dụng đồng tâm ấn dò xét nàng thần hồn tình huống. Lộ Thần lúc này thời điểm hỏi, ngươi thì không hiếu kỳ ngươi thần hồn bên trong phong ấn thứ gì? Tịch Nguyệt Tiên Đế nói ra, có gì hiếu kỳ, đơn giản cũng là phong ấn một số đi qua ký ức. Lộ Thần hỏi tiếp, ngươi đối quá khứ của ngươi không hiếu kỳ? Tịch Nguyệt Tiên Đế thản nhiên nói, đợi thời cơ chín muồi, bản đế tự sẽ biết được, ngược lại là ngươi, chỉ sợ phi thường để ý bên trong phong ấn cái gì à? Nói đến đây, Tịch Nguyệt Tiên Đế con mắt màu đỏ trừng trừng nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần vừa cười vừa nói, ta kỳ thật cũng không phải để ý như vậy. Mặt đối Lộ Thần khẩu thị tâm phi, Tịch Nguyệt Tiên Đế không để bụng, Lộ Thần không thèm để ý mới là lạ, nguyên bản bọn hắn một mực đề phòng quỷ dị sinh vật, kết quả là xuất hiện tại hắn trước mặt, là cá nhân đều sẽ lo lắng. Tịch Nguyệt Tiên Đế nói tiếp, bây giờ suy nghĩ một chút, vừa mới truyền âm cho bản đế nữ tử kia, hẳn là trung vực cái kia kinh khủng tồn tại. Nghe nói như thế, Lộ Thần chau mày, nói cách khác, cái kia quỷ dị sinh vật đã là siêu việt tiên đế tồn tại, nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia Thiên Diễn Tiên vực chỉ sợ cũng triệt để không cứu nổi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là cái kia kinh khủng tồn tại thật là quỷ dị sinh vật, cái kia Thiên Diễn Tiên vực hiện tại nên hủy diệt. Vẫn là nói, cái kia siêu việt tiên đế tồn tại cùng trước đó huyết tổ mở dạng, ở vào một loại phong ấn trạng thái, cho nên không cách nào rời đi hắn chỗ địa phương. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, cái kia chính là đối phương cũng là giống Tịch Nguyệt Tiên Đế loại này nửa người nửa quỷ tồn tại, hắn đối Thiên Diễn Tiên vực cũng không có quá lớn ác ý, cũng hoặc là nói hắn còn không có hoàn toàn khôi phục thân là quỷ dị sinh vật lúc sở hữu ký ức. Nếu là có một ngày chờ bọn hắn khôi phục thân là quỷ dị sinh vật lúc sở hữu ký ức, có lẽ khi đó chính là Thiên Diễn Tiên vực hủy diệt thời điểm. Nghĩ tới đây, Lộ Thần hỏi, nói như vậy, cái kia kinh khủng tồn tại cũng là quỷ dị sinh vật. Nếu nàng thật là quỷ dị sinh vật, cái kia nàng vì sao không lập tức phá hư Lạc Nhật Sơn mạch phong ấn, đem những cái kia quỷ dị sinh vật toàn bộ phong xuất, hủy diệt toàn bộ Thiên Diễn Tiên vực? Tịch Nguyệt Tiên Đế nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, có lẽ nàng cũng là giống bản đế như vậy, có một ít ký ức bị phong ấn ở thần hồn chỗ sâu. Nói đến đây, Tịch Nguyệt Tiên Đế lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhìn chăm chú lên Lộ Thần ánh mắt nói ra, ngươi có phải hay không rất sợ hãi đợi bản đế thần hồn bên trong đồ vật giải phong về sau, bản đế sẽ triệt để biến thành quỷ dị sinh vật, sau đó giống những cái kia quỷ dị sinh vật mở dạng, phá hủy Thiên Diễn Tiên vực. Chương 1798, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm sao như thế bá đạo? Chương 1798, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm sao như thế bá đạo? Nghe được Tịch Nguyệt Tiên Đế vấn đề, Lộ Thần do dự một chút. Ngươi mãi mãi cũng là nương tử của ta. Lộ Thần không trả lời thẳng, hắn tâm lý tự nhiên lo lắng cũng có ngày chúng nữ nhân của hắn đều biến thành quỷ dị sinh vật, sau đó đây hết thảy đều là quỷ dị sinh vật cho hắn làm cái bẫy. Gặp Lộ Thần không trả lời thẳng chính mình vấn đề, Tịch Nguyệt Tiên Đế cười lạnh một tiếng, cái này cậu Đông Tây mới vừa rồi còn nói dù là nàng là quỷ dị sinh vật, cũng là hắn nương tử, kết quả hiện tại liền vấn đề này cũng không dám trả lời. Tịch Nguyệt Tiên Đế hỏi tiếp, như bản đế cuối cùng thật biến thành quỷ dị sinh vật, đứng ở Thiên Diễn Tiên vực mặt đối lập, đến lúc đó ngươi lại trợ giúp phương nào? Cái này, Lộ Thần trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nếu như đến lúc đó Tịch Nguyệt Tiên Đế thật biến thành quỷ dị sinh vật, vậy hắn những nữ nhân kia đoán chừng cũng sẽ toàn bộ biến thành quỷ dị sinh vật, đến lúc đó để hắn lựa chọn cùng các nàng là địch, còn là đối với nàng nhóm xuất thủ, hắn thật đúng là không biết nên làm sao chọn. Gặp Lộ Thần trầm mặc không có trả lời, Tịch Nguyệt Tiên Đế chỉ là a cười một tiếng, theo rồi nói ra, ngoài miệng nói ưa thích, kết quả đối mặt loại vấn đề này đều do dự, xem ra ngươi cũng chẳng qua là đem bản đế trở thành cho ngươi sinh hải tử công cụ. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là có một ngày bản đế thật biến thành quỷ dị sinh vật, bản đế cũng sẽ không giết ngươi, ngươi vẫn như cũng là bản đế nam sủng. Tại Tịch Nguyệt Tiên Đế xem ra, cho dù nàng trở thành quỷ dị sinh vật, cũng chẳng qua là thể nội nhiều hơn một loại lực lượng thôi, nàng cũng không cho là mình thần trí lại nhận quỷ dị chi lực ảnh hưởng. Nàng có thể nghĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì nàng hiện tại trường không trong thần hồn tràn lan đi ra quỷ dị chi lực, cho nên nàng cho rằng quỷ dị chi lực là có thể bị nàng hoàn toàn khống chế, chỉ cần nàng thần trí một mực bảo trì thanh tỉnh, cái kia quỷ dị chi lực liền có thể vì nàng sử dụng. Nhưng là đối với Tịch Nguyệt Tiên Đế lời này, Lộ Thần có thể không tin, hắn cũng không phải là không tín nhiệm Tịch Nguyệt Tiên Đế, mà chính là không tín nhiệm Tịch Nguyệt Tiên Đế có thể tại quỷ dị chi lực thời gian dài ăn mòn phía dưới còn có thể bảo trì thần trí. Nếu là Tịch Nguyệt Tiên Đế thần trí triệt để bị quỷ dị chi lực ăn mòn, chỉ sợ Tịch Nguyệt Tiên Đế đối với hắn cũng không có bất cứ tia cảm tình nào có thể nói, đến lúc đó đoán chừng hai người cũng chỉ có thể đầy đủ đứng tại mặt đối lập. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Hải, Thiên Thần Thế Giới, Phong Vân Điện bên trong, Lộ Thần tất cả nữ nhân trên người đều tản ra nồng hậu dày đặc hắc khí, các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn bên trong phong ấn đã trên diện rộng buông lỏng, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể triệt để giải phong. Lúc này thời điểm, chúng nữ mở hai mắt ra, cảm nhận được trên thân lực lượng, chúng nữ đều mặt lộ vẻ vẻ sầu lo. Mục Tử Huyên nhìn thấy bàn tay phía trên phát ra vận bẹo không gian quỷ dị chi lực, lầm bầm lầu bầu nói ra, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm sao như thế bá đạo, chỉ là phóng xuất ra liền có thể vận bẹo không gian. Nghe được Mục Tử Huyên vấn đề, chúng nữ đều rơi vào trầm mặc, lúc này không ai có thể trả lời vấn đề của nàng. Sở Ngữ Cầm nói ra, cái này màu đen lực lượng thì phong ấn tại chúng ta thần hồn bên trong, chỉ sợ không thuộc về bất luận một loại nào tiên lực. Tại chúng nữ ký ức bên trong, các nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua quỷ dị chi lực, cho nên bọn họ lúc này còn không biết trên người các nàng phát ra màu đen lực lượng cũng là Thiên Diễn Tiên vực cái gọi là quỷ dị chi lực. Bùi Thục Hoa lúc này thời điểm vận công cảm thụ được thể nội tu vi, ngạc nhiên nói ra, có lẽ chờ chúng ta thần hồn bên trong phong ấn hoàn toàn biến mất, chúng ta có thể mượn nhờ cái này màu đen lực lượng tu luyện tới càng cao cảnh giới. Bọn hắn chỗ Thiên Thần Thế Giới cùng những cái kia tử thế giới đều là hỗn độn thú thể nội thế giới lưu lại lực lượng tại duy trì lấy, bây giờ các nàng vô luận lại tu luyện thế nào, không có có đầy đủ lực lượng nơi phát ra, tu vi của các nàng thì cũng không cách nào tăng lên nữa. Không bột đấu gột nên hồ, không có tiên lực, các nàng cảnh giới liền bị thẻ chết rồi, nhưng là từ khi cái này màu đen lực lượng theo trong thần hồn tràn lan sau khi đi ra, các nàng thể nội tu vi liền bắt đầu lòng động, thậm chí có người đột phá càng cao cảnh giới. Rất hiển nhiên, cái này màu đen lực lượng là có thể vì các nàng sử dụng. Phải biết, cái này từ thần hồn chỗ sâu tràn lan đi ra màu đen lực lượng đối với bị phong ấn tiểu cầu chỉ là một chút, cứ như vậy một chút lực lượng liền có thể để tu vi của các nàng đột phá. Nếu là phong ấn phá vỡ, cái kia màu đen tiểu cầu bên trong màu đen chi lực toàn bộ bị các nàng hấp thu, vậy các nàng chẳng phải là liền có thể bình thường tu luyện. chỉ cần có thể bình thường tu luyện, có lẽ bọn hắn tại thiên thần thế giới đột phá đến tiên vương cảnh cũng không phải là không được. Bất quá tuy nhiên có thể tiếp tục tu luyện, đột phá đến càng cao cảnh giới, có người nhưng như cũ cao hứng không nổi. Chu Du Du lúc này khẽ thở dài một cái nói ra, ai, cũng không biết Lộ Thần hiện tại thế nào. Bọn hắn tử tôn hậu đại cũng có tử tôn hậu đại, đồng thời có không ít không có tu luyện thiên phú tử tôn hậu đại đều đã chết già rồi, nhìn lấy đời sau của mình nhóm nguyên một đám chết đi, cái này làm cho các nàng cảm nhận được thời gian trôi qua, các nàng cũng biến thành càng thêm tưởng niệm Lộ Thần. Thiên Diễn Tiên vực, Bắc vực, Thương Dực Tông. Ngoài sân môn, một đám thân mặc màu đen tiên ý người đang kêu gào lấy. Thương Dực Tiên quân, mau mau lan ra, nếu không chúng ta thì tiêu diệt các ngươi tông môn. Chỉ là một cái tiểu tông môn, thế mà dám trêu chọc chúng ta Đại Tần Tiên Triều. Thương Dực Tiên quân, mau mau lan ra nhận lấy cái chết. Giờ này khắc này, một đám Bắc vực tiên nhân tại Thương Dực Tông bên ngoài sơn môn xem, mà Lộ Thần trong đó một thân thể cũng ở trong đó. Lộ Thần nhìn lướt qua những cái kia ngay tại Thương Dực Tông ngoài sơn môn kêu gào người, phát hiện bọn hắn đều là Đại Tần Tiên Triều người, trọng yếu nhất chính là bọn hắn đối Đại Tần Tiên Triều độ trung thành cơ hồ đều tại 60 trở lên. Cái này để Lộ Thần có chút hoang mang không hiểu, Đại Tần Tiên Triều người xác thực đã trải rộng Thiên Diễn Tiên vực, nhưng là có rất ít người chạy tới Bắc vực, trước kia chỉ có hắn phái tới Bắc vực tìm hiểu tin tức thám tử. Mà lại những thứ này Đại Tần Tiên Triều người chạy tới một cái chỉ có tiên quân tiểu tông môn bên ngoài kêu gào cái gì? Lộ Thần vô vô bên cạnh một người mặc màu xám tiên y tiên nhân bà bay, tò mò hỏi, xin hỏi nhân huynh, Đại Tần Tiên Triều người làm sao chạy tới chúng ta Bắc vực rồi? Bọn hắn tìm Thương Dực Tiên quân làm cái gì? Nghe được Lộ Thần vấn đề, cái kia người mặc màu xám tiên y tiên nhân quay đầu nhìn thoáng qua Lộ Thần, theo rồi nói ra, từ khi Tịch Nguyệt Tiên Đế nói Lộ Thần là đạo lữ của nàng về sau, Đại Tần Tiên Triều người thì biến đến vô pháp vô thiên. Hiện nay, Đại Tần Tiên Triều người trải rộng toàn bộ Thiên Diễn Tiên vực, bọn hắn ỷ vào Đại Tần sau lưng có tiên đế chỗ dựa, vô pháp vô thiên, hoàn toàn không đem cái khác giới vực người để ở trong mắt. Ta nghe nói Thương Dực Tiên Quân tại thăm dò một cái bí cảnh thời điểm, đạt được một kiện bảo vật gì, kết quả bị Đại Tần người đoạt đi. Thương Dực Tiên Quân giận thì lý luận bài câu, không sai mà đối phương lại đột nhiên đối Thương Dực Tiên Quân xuất thủ, muốn giết Thương Dực Tiên Quân, Thương Dực Tiên Quân bị ép xuất thủ tự vệ, kết quả những cái kia Đại Tần người không phải Thương Dực Tiên Quân đối thủ, bị phản sát tại bí cảnh bên trong, nhưng là việc này bị cái khác người thấy được. Trung quanh đây Đại Tần người nghe nói việc này, liền chạy đến đem Thương Dực Tông đây lại, muốn tiêu diệt Thương Dực Tông. Nghe được lời nói này, Lộ Thần sửng sốt một chút, sau đó hắn nói ra, Bắc vực là Ma Đế địa bàn, Đại Tần người vậy mà như thế lớn mật, dám ở chỗ này náo sự. Cái kia tiên nhân nói, ai nói không phải đâu, có lẽ là bởi vì Đại Tần người cảm thấy Ma Đế cũng không dám đối Đại Tần sau lưng vị kia thế nào, cho nên mới như thế không kiêng nể gì cả đi. Lộ Thần nhướng mày, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Loại chuyện này cũng không phải là ví dụ, hắn trải rộng tại Thiên Diễn Tiên vực thân thể đã gặp được rất nhiều tương tự chuyện. Chương 1799, ta cũng không tin các ngươi Cửu Thiên Viện dám đắc tội chúng ta Đại Tần Tiên Triều. Chương 1799, ta cũng không tin các ngươi Cửu Thiên Viện dám đắc tội chúng ta Đại Tần Tiên Triều. Lộ Thần phát hiện Đại Tần Tiên Triều người biến đến càng ngày càng bành trướng, tuy nhiên cái này thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tại bí cảnh bên trong tranh đoạt cơ duyên loại chuyện này phi thường phổ biến. Nhưng là thì hắn nghe nói Đại Tần người bởi vì đoạt bảo vật thì diệt đừng người toàn môn loại này sự tình đã rất nhiều, mà lại rất nhiều Đại Tần người tại người khác địa bàn phía trên không tuân thủ quy củ, làm sang làm bậy, liền phảng phất toàn bộ Thiên Diễn Tiên vực đã là Đại Tần thiên hạ. Ngay từ đầu hắn nghe người khác nói việc này thời điểm, còn tưởng rằng là có người tại mượn nhờ Đại Tần người thân phận gây sự tình, như toàn vu oan hãm hại, nhưng là đằng sau hắn chính mắt thấy không ít lần những chuyện tương tự, hắn thông qua hệ thống phân biệt một chút những cái kia làm sằng làm bậy Đại Tần người, phát hiện bọn hắn xác thực đều là Đại Tần Tiên Triều, mà lại những cái kia Đại Tần người độ trung thành cũng không tính rất thấp, cũng không có phản bội Đại Tần Tiên Triều. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Đại Tần Tiên Triều sớm muộn sẽ đắc tội Thiên Diễn Tiên vực sở hữu thế lực. Lộ Thần trong lòng suy nghĩ, ở trong đó khẳng định có vấn đề, hắn mỗi lần tổ chức đại triều hội thời điểm đều nhắc nhở những cái kia phụ thuộc thế lực chi chủ nhóm, để bọn hắn quản tốt chính mình thế lực người, kết quả làm sằng làm bậy Đại Tần chi người vẫn là nhiều như vậy. Hắn luôn cảm giác ở trong đó có phải hay không có âm mưu gì. Ngay tại Lộ Thần thất thần thời điểm, Thương Dực Tông tông chủ Thương Dực Tiên Quân đi tới sơn môn khẩu, Thương Dực Tiên Quân một mặt phẫn nộ nói, các ngươi Đại Tần Tiên Triều đừng khinh người quá đáng, nơi này không phải man hoang. Nghe được Thương Dực Tiên Quân mà nói về sau, một cái Đại Tần tiên nhân xem thường nói, không phải man hoang lại như thế nào, bây giờ chúng ta Đại Tần người cái kia giới vực đi không được. Thương Dực Tiên Quân, ngươi dám đắc tội chúng ta Đại Tần người, hôm nay các ngươi Thương Dực Tông liền có thể biến mất khỏi thế giới này. Thương Dực Tiên Quân lập tức xuất ra một thanh tiên kiếm, tiếp tục cảnh cáo nói ra, chúng ta Thương Dực Tông là Cửu Thiên Viện phụ thuộc thế lực, dám động Thương Dực Tông, cũng là cùng Cửu Thiên Viện đối nghịch. Một cái Đại Tần tiên nhân cười lạnh một tiếng nói ra, thật sự là buồn cười, các ngươi một cái liền tiên vương đều không có con kiến hôi tông môn, Cửu Thiên Viện làm sao có thể vì các ngươi cùng chúng ta Đại Tần Tiên Triều là địch, các ngươi sợ không phải không biết chúng ta Đại Tần Tiên Triều sau lưng có người nào chỗ dựa. Lúc này một cái khác Đại Tần tiên nhân nói, lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, đã bọn hắn không ra, vậy chúng ta liền trực tiếp phá vỡ bọn hắn hộ tông đại trận, xông đi vào đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Nói đến đây, cái kia Đại Tần tiên quân một trưởng mình ra, sau một khắc, một đạo màu vàng kim bình chướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu vàng kim phòng ngự kết giới bao phủ toàn bộ Thương Dực Tông, đây cũng là Thương Dực Tông hộ tông đại trận. Nhìn đến Thương Dực Tông hộ tông đại trận đã hiện hiện, Đại Tần tiên triều dẫn đầu một cái tiên quân lập tức nói ra, toàn lực xuất thủ, phá vỡ bọn hắn vỏ rùa. Ngay tại lúc này, một người mặc màu đen tiên y nam tử xuất hiện tại Thương Dực Tông trên không, nam tử nhìn lướt qua tại trường Đại Tần người, theo rồi nói ra, các ngươi Đại Tần tiên triều có phải hay không có chút quá mức. Nghe nói như thế, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về trên bầu trời nam tử kia. Nam tử kia tu vi cũng không cao lắm, hắn cũng chỉ là một cái tiên quân, có điều hắn mặc trên người Cựu Thiên Viện tiên môn đệ tử phụ. Thấy người tới là Cựu Thiên Viện đệ tử, Đại Tần Tiên Triều người lúc này mới dừng tay, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức tối lui. Lúc này Đại Tần Tiên Triều cầm đầu Hạo Lãng Tiên Quân á cười một tiếng nói ra, Cựu Thiên Viện lại như thế nào? Thương Dực Tông đắc tội chúng ta trước đây, cho dù Thương Dực Tông là Cựu Thiên Viện phụ thuộc thế lực, cũng giống vậy cái kia bị diệt. Trên bầu trời cái kia Cựu Thiên Viện đệ tử hừ lạnh một tiếng nói ra, làm càn. Bắc vực chính là Cựu Thiên Viện trưởng khống địa giới, không phải là các ngươi Đại Tần Tiên Triều có thể dương ai địa phương. Các ngươi Đại Tần người chạy tới Bắc vực còn chưa tính, bây giờ thế mà còn muốn diệt Cựu Thiên Viện phụ thuộc thế lực, quả thực vô pháp vô thiên, ta xem các ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Hạo Lãng Tiên Quân một mặt không thèm để ý nói, ta còn xác thực không biết chữ chết viết như thế nào, ta cũng không tin các ngươi Cựu Thiên Viện dám đắc tội chúng ta Đại Tần Tiên Triều. Nghe được Hạo Lãng Tiên Quân, Lộ Thần sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn đều đã nghe không nổi nữa, đây cũng quá khoa trương. Chính mình cái này tiên hoàng đều không có gia hỏa này phách lối như vậy, chạy tới người khác địa bàn coi như xong, còn dám tùy ý gây sự, hiện tại thế mà còn muốn làm lấy Cựu Thiên Viện đệ tử mặt diệt Cựu Thiên Viện phụ thuộc thế lực. Không biết, còn tưởng rằng hắn cái này tiên hoàng thì là tiên đế, Đại Tần chỉ là sau lưng có một cái tiên đế, không phải Đại Tần có tiên đế, huống hồ luận chân thực thực lực, Tịch Nguyệt Tiên Đế cũng không phải Huyền Khanh Vân đối thủ, những người này làm sao dám phách lối như vậy? Gặp Hạo Lãng Tiên Quân phách lối như vậy, trên bầu trời Cựu Thiên Viện đệ tử sắc mặt cũng đồng dạng đen lại, gần nhất bắc vực tới Đại Tần tiên triều người càng ngày càng nhiều, mà những người này hoàn toàn không có đem Cựu Thiên Viện để ở trong mắt. Bọn hắn tiên nữ không nói gì, cho nên Cựu Thiên Viện một mực không để ý đến Đại Tần tiên triều, kết quả Đại Tần người biến đến càng ngày càng rỡ, diệt không ít Cựu Thiên Viện phụ thuộc thế lực. Tuy nhiên Đại Tần người diệt đều là một số tiểu thế lực, nhưng là nơi này dù sao cũng là Cựu Thiên Viện địa bàn, mà lại những cái kia tiểu thế lực đều xem như Cựu Thiên Viện phụ thuộc thế lực, Đại Tần người hiển nhiên không có đem Cựu Thiên Viện để ở trong mắt. Hạo Lãng Tiên Quân gặp trên bầu trời cái kia Cựu Thiên Viện đệ tử không có nói chuyện, còn tưởng rằng đối phương bị chính mình cho chấn nhất trụ, sau đó đối người đứng phía sau nói ra, chúng ta tiếp tục. Mắt thấy Đại Tần người liền muốn tiếp lấy công kích Thương Dực Tông hộ tông đại trận, lúc này thời điểm, một thanh âm tại đám người vây xem bên trong vang lên. Dừng tay cho ta. Nghe được cái này thanh âm, Hạo Lãng Tiên Quân sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía vây xem đám người, cái kia thứ không biết chết sống, dám quản chúng ta Đại Tần sự tình. Người vây xem vội vàng cùng Lộ Thần giữ một khoảng cách, đám người sau khi tách ra, thì lưu lại Lộ Thần một người đứng tại chỗ. Đại Tần Tiên Triều bây giờ nhân khẩu rất nhiều, tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua Lộ Thần dáng vẻ, giống Hạo Lãng Tiên Quân loại này tiên quân càng thêm không có tư cách gặp mặt Lộ Thần, lại thêm lúc này Lộ Thần thay đổi một số dung mạo, tại trường Đại Tần người liền càng thêm không nhận ra Lộ Thần. Hạo Lãng Tiên Quân chừng lấy Lộ Thần nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để cho chúng ta dừng tay. Lộ Thần thản nhiên nói, ta còn chưa từng gặp qua giống các ngươi phách lối như vậy người, các ngươi thì không sợ các ngươi tiên hoàng bệ hạ biết chuyện các ngươi làm về sau, đem bọn ngươi mà sát rồi. Hạo Lãng Tiên Quân một mặt phách lối nói, mạt sát chúng ta? Nói đùa cái gì? Chúng ta tiên hoàng bệ hạ thích nhất con dân của hắn, làm sao có thể mạn sát chúng ta, huống hộ chúng ta chuyện làm tại chuyển chúng ta Đại Tần quốc uy, thì coi như chúng ta tiên hoàng bệ hạ biết, cũng chỉ sẽ ủng hộ chúng ta. Lộ Thần lúc này đã không thể nhịn được nữa, chuyển Đại Tần quốc uy. Cái gì lý do cho má? Đây rõ ràng cũng là tại cho Đại Tần tiên triều thủ địch. Nếu như không là thông qua hệ thống phân biệt đến những cái này gia hỏa đối Đại Tần tiên triều độ trung thành không thấp, hắn khẳng định sẽ cho rằng bọn này gia hỏa là cái khác thế lực đệ tử ngụy trang. Lộ Thần cũng lười tiếp tục ở chỗ này nói nhảm, hắn trên thân tiên vương uy áp lập tức phóng xuất ra. Cảm nhận được Lộ Thần trên thân uy áp, tại trường tiên người nhất thời sắc mặt đại biến. Tiên, Tiên Vương. Loại này xa xôi địa phương lại có một vị Tiên Vương. Có điều hắn cho dù là Tiên Vương, cũng không nên trêu chọc Đại Tần tiên triều, phải biết Đại Tần sau lưng thế nhưng là có tiên đế chỗ dựa. Đúng vậy a, cái này Tiên Vương quá vọng động rồi,